Chương 90, có muốn hay không chơi điểm kích thích? 2 chương 2 hợp 1, 2, chương 90, có muốn hay không chơi điểm kích thích? 2 chương 2 hợp 1, 2, Lục Nôn không thể không thừa nhận, ôm nhà mình muội muội ngủ cảm giác rất tốt. Trên người nàng có nhàn nhạt, cùng loại sơn chi hoa hư khí, thân thể mềm mại ấm áp, như ôm lấy cỡ lớn con rối. Nếu như nàng bất động lời nói, chân ngươi rối ta bên này đến làm gì? Lục Nôn cảm giác được có cái gì lạnh buốt đồ vật dán tại chính mình trên bàn chân. Có chút lạnh. Lục Tinh Dao lẽ thẳng khí hùng. Lục Nôn, tin ngươi quỷ. Nhưng hắn không có chọc thủng, chỉ là đem chân của nàng đẩy ra một chút, thành thật một chút, đi ngủ. A, Lục Tinh Dao ngoan ngoãn ứng thanh, quả nhiên bất động. Trong phòng an tĩnh lại, chỉ có hai người nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, cùng trên tủ đầu giường, Bạch Thất dùng hai cái đuôi che mắt, nhưng theo trong khe hở nhìn lén hương phấn ánh mắt. Liền cái này, ta còn tưởng rằng muốn xảy ra chút gì hạn chế cấp kịch bản đâu. Nhân loại thật sự là làm ta quá là thất vọng. Nàng thở phì phò đem đầu vùi vào cái đuôi bên trong, quyết định đi ngủ. Lục Nôn nhắm mắt lại. Trong ngực là Lục Tinh Dao ấm áp thân thể mềm mại, chóp mũi là nàng trong tóc mùi thơm ngát. Theo lý thuyết, hẳn là rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Nhưng, tiểu Nôn Lục nói, thương một cơm thanh em giống phiền lòng nhỏ móc, từng cái tại hắn ý thức chỗ sâu cào. Lục Nôn bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa đem ý thức chìm xuống. Trong biển hoa, thương một cơm đang ngồi ở đu dây bên trên, không có thử một cái cơ. Trông thấy hắn xuất hiện, nàng lập tức nhảy xuống đu dây, bước nhanh đi tới. Lừa gạt đi Lục Tinh Dao sao? Nàng hỏi, con mắt lóe sáng tinh tinh. Lục Nôn do dự một chút, quyết định nói thật. Không có. Thương một cơm nhíu mày, kia nàng hiện tại ngủ thiếp đi. Lục Nôn bổ sung, tại trên giường. Thương một cơm trầm mặc 2 giây. Sau đó, nàng đông nhiên cười, nụ cười có chút nguy hiểm, cho nên, ngươi bây giờ là thân thể ôm muội muội, ý thức ở ta nơi này nhi. Lục Nôn kiên trì gật đầu. Nàng ôm dễ chịu sao? Thương một cơm lại hỏi, ngữ khí nghe không ra cảm xúc. Lục Nôn, vấn đề này thế nào đáp đều là mất mạng đề a, hắn lựa chọn trầm mặc. Thương một cơm nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, đông nhiên xích lại gần, cơ hồ muốn áp vào trên mặt hắn, tính toán, không đùa ngươi. Nàng lui lại một bước, ánh mắt cong thành nguyện nha, bất quá, ngươi có muốn hay không chơi điểm kích thích? Cái gì kích thích? Lục Nôn cảnh giác. Thương một cơm không có trả lời, chỉ là lôi kéo tay của hắn, đi đến anh hoa thủ hạ. Nàng ngồi xuống, vỗ vỗ chân của mình, nằm xuống. Lục Nôn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời nằm xuống, đầu gối lên nàng trên đùi. Cảm giác đầu tiên là thật mềm, so gối đầu còn mềm, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp. Chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ nồng đậm, không nói rõ được cũng không tả rõ được hương khí, giống như là hương hoa hỗn hợp có một loại nào đó độc thuộc tại thiếu nữ mùi thơm cơ thể, trong veo lại mê người. Không phải liền là gối đuổi đi, Lục Nôn nói, cái này có cái gì kích thích? Thương một cơm cúi đầu nhìn hắn, nhếch miệng lên một vẻ ý vị sâu xa cười, ngươi suy nghĩ một chút à? Nàng cúi người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng, thân thể của ngươi tại thế giới hiện thực, ôm muội muội của ngươi, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng khí tức, có thể ý thức của ngươi lại tại ta chỗ này, gối lên chân của ta, nghe ta hương vị. Hiện thực cùng ý thức, hai cái không gian. Hai nữ hài nàng dừng một chút, trong thanh âm mang theo rõ ràng ý cười, cái này không kích thích sao? Lục Nôn, hắn đầu góc ông một tiếng. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới cái góc độ này. Hắn hiện tại, vật lý trên ý nghĩa, đồng thời cùng hai nữ hài tiếp xúc thân mật. Mặc dù một cái tại hiện thực, một cái tại ý thức không gian, nhưng cảm thụ đều là thật. Cái này thiết lập thật có điểm chắc chát. Thương một cơm cười khẽ, ngón tay nhẹ nhàng chải bước tóc của hắn, thế nào? Có phải hay không chơi rất vui? Lục Nôn nói không ra lời. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai bên xúc cảm, trong hiện thực, Lục Tinh Dao thân thể mềm mại dán hắn. Hô hấp đều đặn kéo dài, sợi tóc cọ tại cần của hắn, ngứa một chút. Trong không gian ý thức, Thương một cơm đùi mềm mại ấm áp, ngón tay của nàng tại hắn trong tóc xuyên thẳng qua, động tác đu hòa. Trên người nàng hương khí bao vây lấy hắn, giống như là muốn đem hắn cả người thẩm thấu. Song trọng cảm thụ được ra, kích thích đầu hắn ra tóc tê dại. Ngươi Lục Nôn gian nan mở miệng, ngươi cố ý. Đúng nha. Thương một cơm thừa nhận thật sự sảng khoái, ai bảo ngươi để cho ta chờ lâu như vậy. Nàng nói, cúi người, mặt cơ hồ muốn áp vào Lục Nôn trên mặt, hơn nữa, dạng này không phải rất tốt sao? Ngươi ở đâu? Đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lục Nôn nhìn xem nàng gần trong gang tấc ánh mắt, ở trong đó phản chiếu lấy Mạn Thiên Phi Vũ cánh hoa, cũng đổ chiếu đến hắn trinh lăng mặt. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như thật thành thời gian quản lý đại sư cặn bã nam điển hình. Trong không gian ý thức, Lục Nôn nằm tại Khương Mộ Câm trên đùi, cảm thụ được song trọng kích thích, cả người ở vào một loại đã tội ác lại vui vẻ hỗn loạn trạng thái. Thế giới hiện thực bên trong, Lục Tinh Dao tại trong ngực hắn cọ sát, hàm hồ lẩm bẩm một câu chuyện hoang đường, ca. Chớ đi, Lục Nôn thân thể có hơi hơi cương. Khương Mộ Câm đã nhận ra, cười khẽ, thế nào? Muội muội nói chuyện hoang đường. Ân, nói cái gì? Để cho ta trở đi. Lục Nôn thành thật khai báo. Thương một cơm trầm mặc mấy giây, đống nhiên nói, ngươi trở về đi. Lục Nôn sững sờ, cái gì? Trở về theo nàng a? Thương một cơm đỡ hắn lên, ngữ khí bình tĩnh, nàng cần ngươi. Lục Nôn nhìn xem nàng, nhất thời không phân rõ nàng là chăm chú vẫn là đang nói mát. Ta không có sinh khí. Thương một cơm dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, đưa tay méo méo mặt của hắn, thật, ta chỉ là có chút hâm mộ. Nàng cười cười, trong tươi cười mang theo điểm phức tạp cảm xúc. Hâm mộ nàng có thể chân thật ôm ngươi, hâm mộ nàng có thể nghe thấy tim đập của ngươi, hâm mộ nàng có thể nắm giữ ngươi hiện tại. Lục Nôn căng thẳng trong lòng, hắn muốn nói cái gì, nhưng Khương Mộ Câm đã đẩy hắn một thanh, mau trở về đi thôi, không phải nàng nên tỉnh. Ý thức bắt đầu nổi lên. Một khắc cuối cùng, hắn nghe thấy Khương Mộ Câm nhẹ giọng, nhớ kỹ muốn ta. thế giới hiện thực. Lục Nôn mở mắt ra. Trong ngực, Lục Tinh Dao đang ngủ say, gương mặt dán tại bộ ngực hắn, hô hấp đều đặn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, lại nghĩ tới Khương Mộc Câm lời nói mới rồi. Hâm mộ nàng có thể chân thật ôm ngươi. Ân, Hàn Lâm vực chi hành kết thúc liền đi tìm nàng, tại trong hiện thực gặp nàng. Hắn nhất định phải làm một chút cải biến. Hắn khe khẽ thở dài, đem Lục Tinh Dao hướng trong ngực ôm ôm. Trên tủ đầu giường, Bạch Thất lặng lẽ mở ra một con mắt, nhìn bọn hắn một cái, lại thất vọng nhắm lại. Quả nhiên cái gì đều không có xảy ra. Nhân loại thật sự là thật không có ý tứ. Mà trong không gian ý thức, Khương Mộc Câm ngồi một mình ở anh hoa thụ hạ, nhìn xem Mạn Tiên phi vũ cánh hoa, nhẹ nhàng ôm lấy đầu gối của mình. Còn phải đợi rất lâu a. Chương 91, xã chết. Chương 91, xã chết. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sòng cửa sổ, tại khách phòng trên sàn nhà tung xuống pha tạp cuốn sáng. Lục Nôn là tại một hồi kỳ quái xúc cảm bên trong tỉnh lại, có cái gì mềm mềm ấm áp đồ vật đang dán tại trong ngực hắn, biên độ nhỏ ủi đến ủi đi. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, cúi đầu trông thấy một quả cái đầu nhỏ đang chôn ở bộ ngực hắn, ngủ loạn tóc cọ đến hắn cái cằm ngứa. Lục Tinh Dao cả người giống con gấu túi như thế đào ở trên người hắn, cánh tay vòng quanh eo của hắn, chân cũng khoác lên trên đùi hắn. Lục Nôn trầm mặc 2 giây, đưa tay đẩy bờ vai của nàng. Tinh Dao. Nô Lục Tinh Dao hàm hồ lên tiếng, chẳng những không có tỉnh, ngược lại càng dùng sức hướng trong ngực hắn chui chui. Ngươi không phải nói buổi sáng muốn bụng trộm trở về sao? Lục Nôn mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trời đều đã sáng. Lục Tinh Dao rốt cục có một chút phản ứng, nàng khó khăn mở ra một con mắt, liếc một cái ngoài cửa sổ, sau đó lại ngủ một chút. Nhi nàng lẩm bẩm, lại đem ánh mắt nhắm lại, thậm chí còn điều chỉnh thoải mái hơn tư thế. Lục Nôn, tối hôm qua là ai mà tin thể mỗi ngày nói giờ mau 2 khắc liền chạy trở về? Hắn thở dài, quyết định dùng biện pháp cưỡng chế. Tay hướng xuống xê dịch, rơi vào cái nào đó mềm mại ngạo nghệ ưỡn lên bộ vị, bóp. A, Lục Tinh Dao cả người gậy một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Ca, ngươi làm gì? Bảo ngươi rời giường. Lục Nôn mặt không đổi sắc thu tay lại. Lục Tinh Dao che lấy cái mông, nhìn hắn chằm chằm, biểu lộ vừa thẹn lại giận. Ngươi ức hiếp người không phải ngươi lên được tới sao? Lục Nôn vén chăn lên xuống giường, nhanh lên, ta phải thay quần áo. Hắn đi đến tủ quần áo trước, từ bên trong xuất ra một bộ sạch sẽ áo bảo. Vừa giải khai áo ngủ nút thắt, lộ ra nửa người trên, kẹt kẹt, cửa phòng bị không có dấu hiệu nào đẩy ra. Lạc Ly đỉnh lấy một đầu vẫn chưa hoàn toàn trải kỹ tóc dài, còn buồn ngủ thò vào nửa người. Tiểu Nôn à, rời giường không có. Mẫu thân ngươi bảo hôm nay mang các ngươi đi nói được nửa câu, kẹp lại. Ánh mắt của nàng trong phòng quét một vòng, trông thấy đứng tại tủ quần áo trước, quần áo nửa hở, lộ ra gầy gò lồng ngực Lục Nôn. Trông thấy trên giường đầu tóc rối bời, gương mặt đỏ bừng, bọc lấy chăn mền vẻ mặt kinh hoàng Lục Tinh Dao. Không khí đông lại 3 giây. Lạc Ly trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn. Sau đó, nàng vô cùng tự nhiên lui về sau một bước, thuận tay kéo cửa lên, quấy dậy. Cửa đóng lại. Trong phòng giống như chết yên tĩnh. Lục Nôn duy trì mở nút áo tư thế, cứng đờ đứng tại chỗ. Lục Tinh Dao bọc lấy chăn mền, ánh mắt trừng đến tròn trịa, có chút ngộng. Trên tủ đầu giường, Bạch Thất bị vừa rồi động tĩnh đánh thức, theo cái đuôi bên trong thò đầu ra, vừa vặn mắt thấy toàn bộ hành trình. Nàng trầm mặc 2 giây, sau đó, phốc phốc. Nhìn không được, cười ra tiếng. Lục Nôn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nàng. Bạch Thất lập tức dùng cái đuôi che miệng lại, nhưng run run bả vai bắn nàng. Lục Nôn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Muốn chết. Hiện tại liền muốn chết. Sau nửa canh giờ, nhà ăn. Bầu không khí rất vi diệu. Liêu Thanh Âm ngồi chủ vị, chậm rãi uống vào cháo. Lạc Ly ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt phiêu hốt, thỉnh thoảng liếc một cái đối diện Lục Nôn cùng Lục Tinh Dao. Cơ Ngưng Tuyết ngồi Lục Nôn khác một bên, túi đầu ngụm nhỏ ăn cơm, thính hai hồng hồng. Lục Tinh Dao ngồi Lục Nôn bên người, đầu cơ hồ muốn vùi vào trong chén, toàn bộ hành trình không dám ngẩng đầu. Khúc Liêu Thanh Âm buông xuống thìa, lau đi khỏe miệng, ánh mắt tại Lục Nôn cùng Lục Tinh Dao ở giữa dạo qua một vòng, ngữ khí bình tĩnh mở miệng, phải chú ý phân tích. Liêu Thanh Âm nói, ngữ khí như cũ bình thản, chớ gây ra án mạng là được. Phúc, khu khu cụ. Lục Nôn một ngụm cháo toàn sặc tiến vào khí quản. Lạc Ly ở một bên liều mạng nén cười, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Mẹ. Lục Nôn thật vất vả thuận qua khí, mặt đều đỏ lên, không phải ngài nghĩ như vậy. Liêu Thanh Âm nhíu mày, ta nghĩ loại nào? Nàng dừng một chút, nói bổ sung, ngược lại các ngươi cũng không phải thân huynh muội. Lục Nôn, kết thúc, giải thích không rõ. Hắn quay đầu nhìn về phía Lục Tinh Dao, trong ánh mắt viết đầy ngươi mau nói câu nói a muội muội. Lục Tinh Dao tiếp thu được tín hiệu của hắn, há to miệng, sau đó mặt càng đỏ hơn, một chữ không nói ra, lại đem đầu thấp xuống. Sau bữa ăn, Liêu Thanh Âm đứng dậy, hôm nay mang các ngươi đi Ngự Tiền Tông nhìn xem. Ta ở nơi đó treo khách khanh tên tuổi, vừa vặn mang các ngươi nhận biết đường. Hán Lâm Vực có 7 thành địa phương là linh thú lãnh địa, Ngự Tiên Tông là Hán Lâm Vực quy mô lớn nhất tông môn, trong đó chủ yếu công pháp cũng chủ yếu là ngự thú. Ân, một phương khí hậu nuôi một phương người, rất hợp lý. Lục Nôn gật đầu, trở về phòng đi đón cái kia còn đang ngủ hồi lung giác hồ ly. Liêu gia hậu viện cái đình nhỏ bên trong, Liêu Thanh Âm trên băng ghế đá ngồi xuống, ra hiệu Lục Tinh Dao cũng ngồi. Mẹ Lục Tinh Dao nhỏ giọng mở miệng, ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, chúng ta thật cái gì đều không có ta biết. Liêu Thanh Âm cắt ngang nàng, cười cười, chính ta hải tử, ta còn không biết sao. Lục Tinh Dao sững sờ, vậy ngài vừa rồi trêu chọc các ngươi mà thôi. Liêu Thanh Âm nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nhìn các ngươi kia hoảng hoảng trương trương bộ dáng, thật thú vị. Lục Tinh Dao, Liêu Thanh Âm đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, ta không phản đối các ngươi cùng một chỗ. Nàng nhẹ giọng, các ngươi không có quan hệ máu mủ, tình cảm cũng là thật, cái này không có gì. Lục Tinh Dao nhãn tỉnh sáng lên, nhưng là Liêu Thanh Âm lời nói xoay chuyển, ngươi phải suy nghĩ kỹ. tiểu nôn đứa bé kia, bên người sẽ không chỉ có ngươi một cái. Lục Tinh Giao ánh mắt tạm ảm, ta biết nàng nắm chặt Lục Tinh Giao tay, mẹ chỉ hy vọng, mặc kệ cuối cùng thế nào, ngươi cũng có thể mở vui vẻ tâm, đừng ủy khuất chính mình. Một bên khác, trong phòng khách, Lục Nôn nhìn xem trên giường cái kia đem chính mình khỏa thành cầu màu trắng cọp lông đoàn, thở dài, rời giường, muốn ra cửa. Cọp lông đoàn không nhúc nhích. Bạch Thất vẫn là bất động. Lục Nôn đi qua, đưa tay chọc chọc, đừng giả bộ ngủ. Cọp lông đoàn bên trong truyền đến giọng buồn buồn, không đi, ta muốn đi ngủ không thể kìm được ngươi. Lục Nôn trực tiếp đưa tay, đem toàn bộ cọp lông đoàn bế lên, thả ta ra. Bạch Thất dây rủi lấy theo cái đuôi bên trong thò đầu ra, chín cái đuôi nổ tung. Lục Nôn không để ý tới nàng, theo trong nhẫn chứa đổ xuất ra một cái màu đen đơn vai con bao. Ba lô rất bình thường, chính là bình thường đi ra ngoài dùng cái chủng loại kia, nhưng chất liệu là thủ, thông khí tính rất tốt. Ngươi muốn làm gì? Bạch Thất cảnh giác nhìn xem cái kia ba lô. Lục Nôn kéo ra khóa kéo, đem nàng nhét đi vào. Ngươi làm gì? Thả ta ra ngoài. Bạch Thất ở bên trong bay nhảy, ba lô chống đến chống đi. Lục Nôn đem khóa kéo kéo đến một nửa, chừa lại đầy đủ không gian nhường nàng thông khí, sau đó cong tới trên lưng. Tốt, xuất phát. Ta không đi, thả ta xuống. Bạch Thất tại ba lô bên trong kháng nghị, bốn đầu nhỏ chân ngắn đạp vết trong. Kháng nghị vô hiệu. Lục Nôn vô vô lưng bao, lại nháo ban đêm không có cơm ăn. Bạch Thất trong nháy mắt tán tĩnh. Ngoài cửa, những người khác đã chuẩn bị xong. Liêu Thanh Âm nhìn xem Lục Nôn phía sau ba lô, bên trong rõ ràng có cái vật sống đang động, nhịn cười không được, ngươi cứ như vậy mang theo nàng. Lục Nôn gật đầu, nàng không chịu đi. Lạc Ly lại gần, tò mò chọc chọc ba lô. Ngao. Bên trong truyền đến Bạch Thất tiếng kháng nghị, vẫn rất hung. Lạc Ly thu tay lại, nhìn về phía Lục Nôn, đi thôi, Ngự Thiên Tông cách chỗ này không xa, ngự kiếm một hồi liền tới. Một đoàn người ngự kiếm mà lên, hướng về Ngự Thiên Tông phương hướng bay đi. Chương 92, ngươi mở a chương 92, ngươi mở a ngự kiếm phi hành ước chừng thời gian một nén nhang, một mảnh xây dựa lưng vào núi kiến trúc hùng vĩ nhóm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngự Thiên Tông. Trên bầu trời, có cánh dương mây trượng linh cầm lướt qua. Trong rừng, da lông lộng lẫy linh thú nhàn nhã dạo bước. Thậm chí ven đường đều có lông xù cỡ nhỏ linh thú ngồi xổm ở ụ đá bên trên, tò mò đánh giá người qua lại con đường. Mà Ngự Thiên Tông các đệ tử, bên người cơ hồ đều đi theo ít ra một cái linh thú. Nơi này, thật là kỳ lạ. Cơ Ngưng Tuyết mở to hai mắt, nhìn xem một cái đệ tử đang cho mình hỏa diễm sư trải lông, kia sư tử thoải mái thẳng ngáy ngủ. Ngự Thiên Tông lấy Ngự Thú Lập Tông Liếu Thanh Âm giải thích nói, ở chỗ này, linh thú là đồng bạn. Trong tông môn có một nửa khu vực là chia cho linh thú tự do hoạt động. Lục Nôn trên lưng ba lô giật giật, Bạch Thất theo khóa kéo trong khe hở nhìn lén bên ngoài, nhỏ giọng thầm thì, nhìn. Vẫn được. Đang nói, phía trước truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Chỉ thấy một đoàn người bước nhanh đi tới, cầm đầu là một vị người mặc trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên. Bên cạnh hắn đi theo một cái toàn thân trắng như tuyết linh lộc trong mắt lộ ra trí tuệ quan mang, bộ pháp ưu nhã. Liêu Khách Khanh. Nam tử trung niên xa xa liền chắp tay cười nói, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Phía sau hắn các trưởng lão cùng nhau hành lễ, cung nên Liêu Khách Khanh. Bài diện mười phần. Liêu Thanh Âm tiến lên đáp lễ, Lý tông chủ khách khí. Vị này chính là Ngự Thiên Tông tông chủ, Lý Đạo Huyền, một vị thái ớt cảnh sơ kỳ ngự thú đại sư. Lý Đạo Huyền ánh mắt đảo qua Liêu Thanh Âm sau lưng đám người, tại Lục Nôn trên thân dừng lại một cái chớp mắt, cười nói, mấy vị này là. Liêu Thanh Âm nhất nhất giới thiệu. Ngươi lần trước nắm ta tra sự tình, có chút mặt mũi, chúng ta rời bước nói chuyện. Liêu Thanh Âm gật đầu, đối Lục Nôn bọn hắn nói, các ngươi trước tiên ở trong tông dạo chơi, ta cùng Lạc Ly cùng Lý Tông chủ đàm luận một ít chuyện. Lạc Ly hướng Lục Nôn trừng mắt nhìn, chớ chọc hóa a. Lục Nôn. Ba người dọc theo đường núi dạo bước, thưởng thức Ngự Tiên Tông đặc biệt phong cảnh. Càng đi chỗ sâu đi, tiếng huyên náo càng lớn. Một cái to lớn hình tròn quảng trường xuất hiện ở trước mắt, quảng trường bốn phía là cao ngất quan chiến đài, giờ phút này đã ngồi đầy người. Trong sân rộng bị phân chia thành mấy cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có tu tiên giả mang theo chính mình linh thú đang tỉ đấu. Tiếng hoan hô, âm thanh ủng hộ, linh thú tiếng gào thét hỗn tạp cùng một chỗ, vô cùng náo nhiệt. Hôm nay có ngự thú giải thi đấu. Một cái đi ngang qua đệ tử hưng phấn đối đồng bạn nói, nghe nói ngoại tông cũng có người tới khiêu chiến đâu. Lục Nôn ba người liếc nhau, quyết định đi xem một chút náo nhiệt. Bọn hắn tìm gần phía trước chỗ ngồi xuống. Trong ba lô, Bạch Thất lại dò ra nửa cái đầu, tò mò nhìn trong sân giao đấu. Trận tiếp theo, Lôi Đỉnh Cốc Triệu Liệt, giao đấu tán tu Vương Mãng. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Một người mặc trang phục, ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên nhảy vào giữa sân. Hắn khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, bên người đi theo một cái, hòa. Thính phòng vang lên một hồi sợ hãi thán phục. Kia là một cái toàn thân màu xanh đậm, lông tóc ở giữa toát ra nhỏ bé hồ quang điện cự lang. Nó chiều cao gần 3 mét, vai cao hơn người, tứ chi mạnh mẽ, răng nanh sâm bạch, quanh thân tản ra trúc cơ đỉnh phong linh lực ba độ. Lôi lang, một loại lấy tốc độ cùng lực buộc phát chứ danh hy hữu linh thú. Triệu Liệt vô vô lôi lang đầu, khoe miệng giơ lên tự tin cười. Lôi lang gầm nhẹ một tiếng, tiếng như sấm rền, uy thế mười phần. Đối thủ của hắn mang theo một cái thổ giáp tê, sắc mặt hơi khó coi. Thổ giáp tê mặc dù để phòng ngự lực chứ danh, nhưng đối đầu với lôi lang loại này cao tính cơ động đối thủ, thực sự ăn thiệt thòi. Tranh tài bắt đầu. Quả nhiên, lôi lang hóa thành một đạo màu lam điện quang, ở trong sân xuyên thẳng qua. Thổ giáp tê căn bản không đụng tới nó, chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá thời gian một nén nhang, thổ giáp tê liền bị điện giật đến toàn thân cháy đen, nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Triệu Liệt thắng. Trọng tài tuyên bố. Thính phòng buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Triệu Liệt ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo lôi lang đi xuống sân bãi. Ánh mắt của hắn đảo qua tinh phòng, đột nhiên dừng ở Lục Nôn một đoàn người trên thân, gương mặt lạ, khí chất bất phàm, bên người còn không có mang linh thú. Hắn nhíu mày, đi tới. Mấy vị nhìn xem lạ mắt A Triệu Liệt mở miệng, ngữ khí mang theo điểm xem kỹ, những tông môn khác tới. Lục Nôn gật gật đầu. Triệu Liệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, đạo hữu cũng đối bọn ta Ngự Thiên Tông tranh tài cảm thấy hứng thú. Tùy tiện nhìn xem. Lục Nôn ngữ khí bình thản. Triệu Liệt ánh mắt rơi vào Lục Nôn phía sau ba lô bên trên, khóa kéo trong khe hở, một đôi xanh thẳm ánh mắt đang nhìn xem hắn. Cái này không phải là ngươi linh thú a? Triệu Liệt cười, trong tươi cười mang theo điểm không còn che giấu khinh miệt, nhìn xem, rất khéo léo. Trong ba lô, Bạch Thất ánh mắt híp lại. Lục Nôn còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Liệt lại bổ sung, chúng ta Ngự Thiên Tông tranh tài, giảng cứu chính là người cùng linh thú kể vai chiến đấu. Ngươi cái này linh thú, nhìn xem cũng quá yếu đi, sợ không phải sủng vật a. Bên cạnh hắn Lôi Lang rất phối hợp gầm nhẹ một tiếng, thử nhai răng. Trên khán đài không ít người nhìn lại, xì xào bàn tán. Kia là ai a? Mang sủng vật tới tham gia tranh tài. Triệu Liệt cũng quá không nể mặt mũi, tốt xấu là khách nhân trong ba lô, Bạch Thất rốt cục nhịn không được. Nàng đẩy ra khóa kéo, toàn bộ đầu chui ra, xanh thẳm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Liệt, ồn ào quá. Thanh âm thanh thúy, mang theo rõ ràng không vui. Triệu Liệt sững sờ, biết nói chuyện, cũng là có chút linh tính, bất quá hắn im bặt mà dừng. Bởi vì Bạch Thất theo trong ba lô nhảy ra ngoài, hơn nữa tại rơi xuống đất trong nháy mắt, thân thể của nàng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, biến lớn. Hoa, thính phòng một mảnh xôn xao. Nguyên bản chỉ có con mèo lớn nhỏ màu trắng hồ ly, tại lúc rơi xuống đất đã biến thành một cái thân dài vượt qua 4 mét, vai cao gần 2 mét cự thú. Chín đầu xoa tung cái đuôi tại sau lưng triển khai, mỗi một cây đều dài như cự mãng, cuối đuôi hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Càng kinh khủng chính là trên người nàng uy áp, đó là một loại tôn quý bên trong mang theo hồng hoàng khí tức uy áp, dường như đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Giữa sân tất cả linh thú, bao quát Triệu Liệt cái kia mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Lôi Lang, giờ phút này tất cả đều cứng tại nguyên địa, tứ chi phát run, trong cổ họng phát ra sợ hãi nghẹn ngào. Triệu Liệt hiện ra nụ cười trên mặt hoàn toàn cứng đờ. Hắn há to mồm, ánh mắt trừng đến cơ hồ muốn rơi ra đến, ngón tay run rẩy chỉ vào Bạch Thất, "9, 9." Cửu Bí Hồ. Bạch Thất cúi đầu xuống, xanh thẳm con ngươi nhìn xuống hắn, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, nhưng giờ phút này mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hiện tại còn yếu sao? Triệu Liệt, bên cạnh hắn Lôi Lang đã phủ phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, đầu vùi vào chân trước bên trong, cái đuôi kẹp chặt thật chặt, đâu còn có nửa điểm vừa rồi bị phong. Thính phòng giống như chết tiến tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn giữa sân cái kia ưu nhã mà uy nghiêm Cửu Bí Hồ, nhìn xem phía sau nàng kia chín đầu múa cái đuôi lớn, nhìn xem trong mắt nàng kia xóa thuộc về đỉnh cấp linh thú kiêu ngạo cùng đạm mạc. Không biết qua bao lâu, mới có người run giọng mở miệng, "Cửu Vĩ Hồ." "Thật là Cửu Vĩ Hồ trời ạ, ta sinh thời thế mà có thể nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ thiếu niên kia là ai? Hắn tại sao có thể có Cửu Vĩ Hồ?" Lục Nôn tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm ung dung đi tới Bạch Thất bên người, vỗ vỗ nàng chân trước, "Tốt, biến trở về tới đi, chớ dọa tiểu bằng hữu." Bạch Thất cúi đầu nhìn hắn, hừ một tiếng, nhưng vẫn là theo lời thu nhỏ thân hình, biến trở về con mèo lớn nhỏ, nhảy về trên bả vai hắn. Chỉ là kia chín cái đuôi vẫn như cũ thư triển, tỏ rõ lấy nàng thân phận bất phàm. Lục Nôn nhìn về phía đa hóa đá Triệu Liệt, mỉm cười, "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta linh thú yếu sao?" "Triệu Liệt, ngươi cái này không phải linh thú, thần thú còn tạm được." Hắn nhìn xem Lục Nôn trên bờ vai cái kia lười biếng trải vớt cái đuôi tiểu bạch hồ, lại nghĩ tới vừa rồi kia che khuất bầu trời cựu vị cự thú, đầu óc trống rỗng. Cuối cùng, hắn biện xuất một câu, "Anh em, ngươi mở a." Cựu vị hồ làm linh thú. Cái này còn gọi truy a thính phòng không biết là ai trước cười ra tiếng, tiếp lấy tiếng cười truyền nhiễm ra, rất nhanh biến thành một mảnh thiện ý cười vang. Triệu Liệt mặt đỏ bừng lên, lôi kéo còn tại phát run Lôi Lang, xám xịt chạy. Lục Nôn ba người liếc nhau, cũng không nhịn được cười. Trên bờ bay, Bạch Thất vây vây đuôi, nhỏ giọng thầm thì, "Nhân loại, chính là kiến thức thiệt cận." Nhưng trong giọng nói, thế nào nghe đều mang điểm đắc ý. Chương 93, trọng sinh người Trần nhìn chương 93, trọng sinh người Trần nhìn Ngự Thiên Tông quảng trường, thính phòng nơi hẻo lánh. Một người mặc phổ thông đệ tử phục, tướng mạo ném vào trong đám người tìm không đến thiếu niên, đang ngồi an tĩnh. Hắn gọi Trần Vọng, 18 tuổi, Ngự Thiên Tông ngoại môn đệ tử, tư chất thường thường, tính cách hướng nội, ít ra trong mắt tất cả mọi người là như thế này. Không ai biết, cố này tuổi trẻ thể xác bên trong, chứa chính là một cái đến từ trăm năm sau linh hồn. Trần Vọng là trọng sinh người. Ở kiếp trước, hắn sống hơn 300 tuổi, dừng bước tại chân tiên cảnh, tại ma thai lần thứ 2 quét sạch ngũ vực lúc, chết bởi một trận thảm thiết trở kích chiến. Lại mở mắt, lại về tới thời đại thiếu niên, bái nhập Ngự Thiên Tông không lâu thời điểm. Trọng sinh đến nay, hắn một mực tại âm thầm bố cục, lợi dụng trí nhớ của kiếp trước lần tránh phong hiểm, thu hoạch cơ duyên, cũng mật thiết chú ý những ký ức kia trùng tướng sẽ quấy phong vân đại nhân vật. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở trong sân cái kia bị đám người chen chúc thiếu niên tóc đen trên thân. Lục Nôn, Trần Vọng lông mày không tự giác nhăn lại. Không đúng, cái này không đúng. Trong ký ức của hắn, Lục Nôn cái tên này, tại đời trước tử có thể nói là thanh danh truyền xa, đương nhiên là tiếng xấu. Cấp đoạt nghĩa muội tiên cốt chưa đạt, huynh muội bất hòa, ỷ vào gia thế hoành hành bá đạo, gây thù hằn vô số. Về sau càng là rơi vào ma đạo, trở thành ma tộc xâm lấn người tiên phong một trong, trên tay dính đầy các tộc máu tươi. Mặc dù cuối cùng bị đã thành tiên đế Lục Tinh Giao tự tay chém giết, nhưng ở này trước đó, hắn tạo thành phá hư là tính chất tai nạn. Thật là trước mắt cái này Lục Nôn. Trần Vọng nhìn xem giữa sân cái kia đang bất đắc dĩ cười, đầu vai nằm sấp một cái lười biếng bạch hồ thiếu niên, lại nhìn một chút bên cạnh hắn cái kia thân mật kéo cánh tay hắn, nụ cười sán lạn thiếu nữ tóc đen, Lục Tinh Giao. bọn hắn làm sao lại thân mật như vậy? Dựa theo kiếp trước thời gian tuyến, lúc này Lục Nôn cũng đã quét xương thành công, huynh muội hoàn toàn tan vỡ mới đúng. Nhưng nhìn Lục Tinh Giao vậy theo lại ánh mắt, nào có nửa điểm ngăn cách. Còn có cái kia đứng tại Lục Nôn khác một bên, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ tóc vàng, kia là ai? Trân Vọng tìm kiếm trí nhớ của kiếp trước, xác định chính mình chưa từng nghe nói qua nàng. Chẳng lẽ là ta trọng sinh, đưa tới một ít thời gian tuyến biến động? Trân Vọng trong lòng còi báo động đại tác. Hiệu ứng hồ điệp đạo lý hắn hiểu, nhưng Lục Nôn loại này nhân vật mấu chốt vận mệnh xảy ra lớn như thế chết đi, mang tới phản ứng dây chuyển sợ rằng sẽ viễn siêu dự tính của hắn. Phải lần nữa thu thập tình báo. Đúng lúc này, Lục Nôn trong đầu đống nhiên vang lên một đạo băng lãnh, không tình cảm chút nào máy móc âm, kiểm chắc tới giá trị cao tình báo vận dẫn, trọng sinh người Trần Vọng. Tuyên bố tức thời nhiệm vụ, theo mục tiêu Trần Vọng trên thân thu hoạch mấu chốt tình báo. Nhiệm vụ ban thưởng, độc tâm thuật, sơ cấp, có thể đọc đến mục tiêu trước mắt mãnh liệt nhất tầng ngoài suy nghĩ, duy trì liên tục thời gian 30 giây, thời gian cún đồ 12 giờ. Thất bại trừng phạt, không. Trần Vọng. Lục Nôn cảnh giác ngắm nhìn một phía. Lại có mới thiên mệnh chi tử, vẫn là trọng sinh người. Ngự Thiên Tông, tông chủ điện chỗ sâu, mật thất. Liêu Thanh Âm, Lạc Ly, Lý Đạo Huyền ba người quanh bàn mà ngồi, bầu không khí ngưng trọng. Trên bàn mở ra một phần mật báo, phía trên chỉ có chút ít mấy lời, lại làm cho ở đây ba vị thái ớt cảnh cường giả cao mày. Mà tôn tay phải. Mất tích. Liêu Thanh Âm tái diễn mật báo bên trên nội dung, trong thanh âm lộ ra khó có thể tin. Lạc Ly đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngàn năm trước, tổng điện chủ liên hợp mấy vị đạo tổ cảnh tiền bối, mới đưa Ma Tôn Thương Minh chém giết. Nhưng nhục thân đã gần đến bất hủ, khó mà hoàn toàn ma diệt, chỉ có thể phân cách phong ấn tại ngũ vực các nơi. Hãn Lâm vực phong ấn chính là tay phải. Tay phải tuy chỉ là thân thể tàn phế, nhưng trong đó ẩn chứa Ma Tôn tinh huyết cùng còn sót lại ý chí, nếu là bị người hữu tâm lợi dụng. Liêu Thanh Âm còn chưa nói hết, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Lý Đạo Huyền cười khổ, càng quỷ dị chính là, phong ấn không có dấu vết hư hại, tựa như kia đoạn bàn tay chính mình từ nội bộ biến mất như thế. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Lý Đạo Huyền, hiện trường nhưng có ma khí lưu lại, hoặc là dấu vết khác. Không có. Lý Đạo Huyền trả lời nhường bầu không khí càng thêm nặng nề, sạch sẽ, dường như nơi đó xưa nay liền không có phong ấn qua bất kỳ vật gì. Ba người lâm vào trầm mặc. Qua hồi lâu, Lạc Ly mới mở miệng, thông chi Triều Thánh Điện cùng những thế lực lớn khác sao? Đã dùng tối cao cấp bậc đưa tin phủ phát ra cảnh cáo. Lý Đạo Huyền nói, nhưng việc này liên lụy quá lớn, đang tra minh chân tướng trước, không thích hợp công khai, để tránh gây nên khủng hoảng. Liêu Thanh Âm đồng ý, ma tộc bên kia có cái gì động tĩnh? Thám tử hồi báo, Liêu Biên vực gần đây dị thường bình tĩnh. Lý Đạo Huyền nhíu mày, bình tĩnh phải có chút quỷ dị. Vị kia thiên ma chuyển thế cùng Nguyệt Hồng Loan nội đấu dường như cũng tạm mãn. Có lẽ, năm đó tham dự phong ấn người bên trong có nội ứng. Lời này vừa nói ra, trong mật thất nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy chuyến. Nếu thật là trong bọn họ có người xảy ra vấn đề, vậy sẽ là so ma tôn thân thể tàn phế mất tích càng đáng sợ tai nạn. Việc cấp bách là mở rộng điều tra phạm vi, đều lần nữa tra rõ tất cả phong ấn. Lý Đạo Huyền đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, làm phiền Liêu khách khanh. Việc nằm trong phận sự. Liêu Thanh Âm hoàn lễ. Lạc Ly cũng đứng lên, duỗi lưng một cái, ngựa khí khôi phục ngày xưa lời biếng. Được rồi, chính sự nói xong, nên trở về đi xem một chút nhà ta tiểu tử kia lại dẫn xuất loạn gì. Nghĩ đến Lục Nôn cùng cái kia chỉ cựu vĩ hồ, Liêu Thanh Âm cùng Lý Đạo Huyền liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ cười. Trên quảng trường, Lục Nôn nhìn trước mắt cười dạng dỡ trọng tài, đầu óc có chút không tỉnh ngộ. Chờ một chút, hắn đưa tay ngăn lại trọng tài đưa tới đăng ký sách, ngài mới vừa nói, trực tiếp phán ta thắng. Đúng vậy, Lục công tử. Trọng tài nụ cười chân thành, thái độ cung kính đến không tưởng nổi. Những người dự thi khác linh thú tại nó uy áp hạ đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, cho nên ngài tự động tấn cấp trận chung kết. Lục Nôn trên bả vai hắn bạch thất lười biếng vẫy đuôi, biểu thị trách ta rồi. Trên khán đài truyền đến xì xào bàn tán, trực tiếp phán được. Cái này thao tác cũng được. Không phải đâu, ngươi nhường những cái kia linh thú đi lên cùng cựu vĩ hồ đánh, sợ không phải còn chưa đánh liền quỳ. Giống như có chút đạo lý. Lục Nôn nuốt mi tâm, ý đồ dễ dỗ một chút. Cái kia nếu không nhường bạch thất thu liễm khí tức một chút, bình thường tỷ thí, trọng tài chỉ cách đó không xa, Triệu Liệt chính nhất mặt sinh không thể luyến cho mình lôi lang nuốt lông. Kia lôi lang nằm dạp trên mặt đất, ngẫu nhiên còn co quắp một chút, ánh mắt tăng dã. Lục Nôn, tốt ta, đây quả thật là không cách nào so sánh được. Hắn thở dài, tiếp nhận đăng ký sách, được thôi, vậy ta lấp cái gì? Tính danh, thông môn, cùng linh thú chủng loại cùng danh tự liền có thể. Trọng tài ân cần đưa lên bút. Lục Nôn gật gật đầu, cầm bút lên bắt đầu điền. Tính danh, Lục Nôn. Thông môn, Triều Thánh Điện. Hắn biết tùy ý, lại không biết mấy chữ này rơi vào người bên ngoài trong mắt, nhấc lên như thế nào gợn sóng. Hướng, Triều Thánh Điện. Bên cạnh một cái phụ trách ghi chép nữ đệ tử là Thất Thanh. Một tiếng này không lớn, lại giống đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, cấp tốc đẩy ra gợn sóng. Cái gì? Hắn là Triều Thánh Điện? Ông trời của ta, Triều Thánh Điện đã mạnh đến loại trình độ này sao? Liên Cửu Vĩ Hồ đều có thể thu phục. Khó trách. Ta liền nói người bình thường làm sao có thể có Cửu Vĩ Hồ thính phòng hoàn toàn nổ. Nếu như nói trước đó Cửu Vĩ Hồ xuất hiện mang tới là chấn kinh cùng tò mò, như vậy Triều Thánh Điện ba chữ này mang tới chính là thật sự kính sợ cùng rung động. Một cái Triều Thánh Điện đệ tử mang theo Cửu Vĩ Hồ tới tham gia Ngự Thiên Tông tranh tài. Cảm giác này tựa như là tuyệt thế kiếm tiên sách theo một thanh thần kiếm, tới tham gia trong thôn đốn tuổi giải thi đấu. Giảm chiều không gian đã kích đã trọng tài tay cũng có chút run, nhưng hắn cố gắng chấn định, cung kính thu hồi đăng ký sách, tốt, Lục công tử. Trên bờ vai bạch thất dường như rất hưởng thụ loại này bị chú mục cảm giác, chín cái đuôi ưu nhã thư triển, còn cố ý hướng phía mấy cái phương hướng lung lay, dẫn tới trận trận thấp giọng hô. Lục Nôn nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nàng, khiêm tốn một chút, đã rất điệu thấp. Bạch Thất hừ một tiếng. Lục Nôn, hắn lắc đầu, đối Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết nói, đi thôi, chỗ này quá ổn. Hắn muốn tìm một cơ hội, đi gặp Trần Vọng. Ba người tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, rời đi quảng trường. Không ai chú ý tới, thính phòng nơi nhỏ lánh, cái kia tướng mạo thiếu niên thông thường Trần Vọng đang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Nôn bóng lưng rời đi, bờ môi nhấp thành một đường thẳng. Chiều Thánh Điện, Cửu Vĩ Hồ, cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt hành vi quy tích. Lục Nôn, trên người ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cúi đầu xuống, che giấu trong mắt quần quần suy nghĩ. Chương 94, lừa hắn chương 94, lừa hắn Ngự Tiên Tông khách viện, Liêu Thanh Âm tạm cư viện lạc bên trong. Cho nên, Bạch Thất chỉ là hơi hơi thả chút áp, trọng tài liền trực tiếp phán ngươi thắng. Lạc Ly lệch qua trên ghế mây, trong tay vướt vướt một cái linh quả, trong giọng nói tràn đầy danh manh ý cười. Lục Nôn ngồi trên băng ghế đá, trên bờ vai nằm sấp đang ngủ vải ngáp Bạch Thất, trọng tài nói căn cứ quy tắc, có thể quyết định không chiến mà thắng. Phần thưởng đâu? Lục Tinh Giao tò mò hỏi. Một đống nghe nói đối linh thú rất có ích lợi đỉnh cấp linh thực. Cơ Ngưng Tuyết hé miệng cười khẽ, Bạch Thất nhất định rất vui vẻ a. Một mực vờ ngủ Bạch Thất lỗ tai giật giật, nâng lên đầu, thận trọng bình luận, hương vị. Đồng dạng. Liêu Thanh Âm bất đắc dĩ lắc đầu, đem chủ đề dẫn hướng chính sự, lần này mang các ngươi đến Hán Lâm vực, có một cái nguyên nhân chủ yếu, đang tiến động, sắp mở ra. Đang tiến động. Lục Nôn ba người đồng thời nhìn về phía nàng. Ân, Hán Lâm vực một chỗ cổ lão bí cảnh, mỗi 50 năm mở ra một lần. Liêu Thanh Âm giải thích nói, trong động tự thành thiên địa, linh khí nồng đậm lại ẩn chứa đặc biệt tiên vận đối đột phá nhân tiên cảnh có cực lớn phụ trợ tác dụng. Lạc Ly nói bổ sung, Triều Thánh Điện cũng có tương tự bí cảnh, gọi vấn đạo nhai hiệu quả tốt một chút, nhưng mở ra chu kỳ càng dài, lần sau mở ra còn phải chờ vài chục năm. Đăng Tiên Động mở ra thời gian tại 7 ngày sau. Liêu Thanh Âm nói. Lục Nôn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, mẹ, còn có sự kiện. Đăng Tiên Động chi hành kết thúc sau, ta muốn đi một chuyến cực quang vực. Cực quang vực. Liêu Thanh Âm hơi kinh ngạc, đến đó làm cái gì? Có chút việc tư phải xử lý. Lục Nôn không có nói rõ Khương Mộc Âm sự tình, dù sao tương lai thê tử gì gì đó, bây giờ nói ra đến sợ là sẽ phải bị xem như đầu óc có vấn đề, muốn đi Nguyên Sơ Cung nhìn xem. Liêu Thanh Âm cùng Lạc Ly liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Nhưng Liêu Thanh Âm cũng không truy vấn, chỉ là trầm ngâm một lát sau nói, Nguyên Sơ Cung. Cùng Triều Thánh Điện có chút giao tình, ngươi nếu thật muốn đi, chờ Đăng Tiên Động kết thúc sau, để ngươi sư tôn cùng ngươi đi một chuyến a. Lạc Ly sảng khoái đáp ứng. Buổi chiều, Lục Nôn một thân một mình đi vào Ngự Tiên Tông ngoại môn đệ tử ở lại khu vực. Căn cứ trước đó tranh tài lúc hệ thống tiêu ký hắn rất dễ dàng đã tìm được mục tiêu, cái kia nhìn thường thường không có gì lạ thiếu niên, Trần Vọng. Trần Vọng ngay tại tiểu viện của mình bên trong chăm sóc vài quặng đê giai linh thảo, động tác cẩn thận tỉ mỉ, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia cùng tuổi tác không hợp tang thương cùng cảnh giác. Phát giác được có người tới gần, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Nôn lúc rõ ràng sức sở, lập tức cấp tốc thay đổi cùng kính bên trong mang theo một chút câu nệ biểu lộ, chắp tay hành lễ, "Lục sư huynh, ngươi thế nào đến nơi này?" Lục Nôn không nói chuyện, chỉ là chậm ung dung bước đi thong thả tiến tiểu viện, ánh mắt tùy ý đảo qua những cái kia mọc không tệ linh thảo, cuối cùng rơi vào Trần Vọng trên mặt. Trên mặt hắn mang theo hơi có vẻ tản mạn ý cười, nhưng ánh mắt lại làm cho Trần Vọng trong lòng không hiểu siết chặt. Hắn là hướng về phía ta tới. Trần Vọng trên mặt không có chút nào dị dạng. "Trần Vọng, đúng không?" Lục Nôn mở miệng, thanh âm bình thản, "Hôm nay tranh tài, ta nhìn ngươi ngồi nơi hẻo lánh, thấy rất chăm chú." Trần Vọng cúi đầu xuống, ngoại môn đệ tử khó được có cơ hội quan sát cái loại này cao cấp tranh tài, tự nhiên muốn nhiều học tập. "Chỉ là học tập sao?" Lục Nôn đi về phía trước hai bước, rút ngắn hai người khoảng cách, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo điểm nghiền ngẫm, "Ta thế nào cảm giác? Ngươi thật giống như nhận biết ta." Trần Vọng trái tim đột nhiên nhảy một cái, cố tự chấn định, "Lục sư huynh nói đùa, liền ngươi ngày hôm qua một chút, Ngự Thiên Tông ai không biết ngươi à?" Không, Lục Nôn lắc đầu, nụ cười sâu một chút, "Ta nói không phải loại này nhận biết, mà là sớm hơn, càng đặc biệt nhận biết." Hắn dừng một chút, tại Trần Vọng đống nhiên co vào con ngươi nhìn soi mói, chậm rãi phun ra ba chữ, "Trọng sinh người." Trần Vọng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, hắn tuyệt đối nhìn không ra Trần Vọng có bất kỳ vấn đề. "Lục sư huynh đừng nói giỡn. Trần sư đệ, ngươi cũng không muốn chính mình bỗng nhiên biến mất ta." Lục Nôn hù dọa hắn. Ngữ khí của hắn cũng không hung ác, thậm chí mang theo điểm ý cười, nhưng trong lời nói ý vị lại làm cho Trần Vọng toàn thân lạnh bớt. "Đỗng nhiên biến mất, hắn là đang uy hiếp ta. Hắn đã khẳng định chính mình là trọng sinh người, hắn là thế nào biết đến?" Hắn liều mạng nói với mình phải tỉnh táo, làm người hai đời kinh nghiệm nhường hắn miễn cưỡng đè xuống lập tức chạy trốn hoặc động thủ xúc động. "Ta không rõ ngài đang nói cái gì." Lục Nôn ngồi dậy, khoanh tay cánh tay, dù bận vẫn lung dung mà nhìn xem hắn cố giả bộ trấn định bộ dáng, trên mặt lộ ra loại kia kinh điển vai ác cười. "Hắn biết, hắn thật biết, không phải hắn không có lý do gì tìm tới ta." Kiếp trước Lục Nôn mang đến cho hắn sợ hãi quá lớn. Sợ hãi, nghi hoặc, cùng một tia bị hoàn toàn xem thấu bất lực cùng khuất đủ, xen lẫn tại Trần Vọng trong lòng. Lục Nôn nhìn xem Trần Vọng kia đặc sắc xuất hiện sắc mặt biến hóa, cảm thấy ngẫu nhiên đóng vai một chút vai ác đi hù dọa người, vẫn rất có ý tứ. "Ta liền nói thẳng, ngươi trọng sinh trước kia, hẳn là nhận biết ta, khi đó ta là thế nào?" Lục Nôn nói. Trần Vọng giật mình trong lòng, nói ngươi là đại ma đầu. Hắn có thể hay không diệt chính mình miệng? Trần Vọng nghĩ nghĩ, nói một thế này đuổi theo một thế không giống, ở kiếp trước Lục Nôn nắm giữ tiên cốt, rất trẻ trung liền đạt tới thái ớt cảnh, cho nên danh khí rất lớn. Trần Vọng theo một ý nghĩa nào đó không có nói sai, nhưng không có toàn nói. Lục Nôn suy tư một chút, hắn đang gạt ta. Không đúng, làm người hai đời hắn, không có khả năng dùng thấp như vậy cấp âm mưu, hỏi trước một chút Khương Mộ Câm tốt. Hắn tạm thời đem chuyện này buông xuống, ngược lại Trần Vọng chạy không được, từ từ sẽ đến. Lục Nôn rời đi, Trần Vọng thở dài một hơi. Lục Nôn trở lại chỗ mình ở, vừa đi vào sân nhỏ, đã nhìn thấy Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết đang vây quanh Bạch Thất, ý đồ đốt nàng ăn một loại Ngự Tiên Tông đặc sản linh quả. Bạch Thất vẻ mặt ghét bỏ, nhưng thân thể rất thành thật, ngụm nhỏ ăn, cái đôi vui vẻ đồng đưa. "Ca, ngươi vừa rồi đi đâu?" Lục Tinh Giao ngẩng đầu hỏi. "Tùy tiện dạo chơi, quen thuộc hạ hoàn cảnh." Lục Nôn thuận miệng nói, đi qua cũng cầm lấy một quả linh quả ném vào miệng bên trong, trong veo nhiều chất lỏng, linh khí dồi dào, mùi vị không tệ. Bạch Thất liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, nhưng dùng cái đuôi cuốn lên mấy quả linh quả, hướng hắn bên này đẩy. Lục Nôn bật cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Chương 95, muốn đi gặp ngươi chương 95, muốn đi gặp ngươi trời tối người yên, Ngự Thiên Tông khách viện. Lục Nôn xác nhận Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết đều đã trở về phòng nghỉ ngơi sau, mới ổn định lại tâm thần, đem ý thức chìm vào kia phiến quen thuộc biển hoa. Cánh hoa vẫn như cũ bay tán loạn, ánh hoa thụ cao vút như đóng. Chỉ là lần này, dưới cây cái kia luôn luôn mang theo ý cười nên đón thân ảnh của hắn, giờ phút này lại đưa lưng về phía hắn, ngồi một mình ở đu dây bên trên, không có thử một cái nhẹ nhàng lắc lư. Khương Mộc Câm mặc kia thân màu hồng nhạt váy dài, tóc dài không có kéo lên, lỏng lẻo mà khoác lên tại sau lưng. Ánh trăng xuyên thấu qua hoa thụ khe hở vẩy vào trên người nàng, phát họa ra một đạo tinh tế mà cô độc hình dáng. Lục Nôn tâm tượng là bị thứ gì nhẹ nhàng bóp một chút. Hắn đi qua, bước chân thả rất nhẹ, tại đu dây bên cạnh dừng lại. "Ta tới." Hắn thấp giọng nói. Khương Mộc Câm lắc lư động tác ngừng một cái chớp mắt, nhưng không quay đầu lại, thanh âm nghe buồn buồn, không có tinh thần gì. "Ân, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi?" Giọng điệu này không thích hợp. Lục Nôn vây quanh trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, ngửa đầu nhìn nàng. Khương Mộc Câm buông thõng tầm mắt, lông mi thật dài tại trên gương mặt bỏ ra mảnh nhỏ bóng ma. Khóe miệng nàng thói quen dương lên độ cong không thấy, cả người nhìn mệt mỏi, liền khóe mắt kia xinh đẹp màu vàng kim nhạt thần văn đều dường như ảm đạm chút. "Ngươi nhìn qua không cao hứng." Lục Nôn đưa tay, nhẹ nhàng đụng đụng nàng đặt ở trên đầu gối tay, "Thế nào?" Khương Mộ Câm ngón tay có chút cuộn mình một chút, nhưng vẫn là không nhìn hắn, "Không có việc gì." Hai chữ, đem Lục Nôn tất cả ân cần hỏi thăm đều chặn lại trở về. Không khí an tĩnh lại, chỉ có cánh hoa rơi xuống đất nhỏ bé tiếng vang. Lục Nôn nhìn xem nàng tận lực tránh đi ánh mắt, trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì lần trước ta bội Tinh Dao, nhường nàng đợi thật lâu, cuối cùng còn đội vàng rời đi. Nàng kỳ thật rất tức giận, chỉ là không nói. Hắn nhớ tới lần trước lúc rời đi, Khương Mộ Câm kia cô đơn bóng lưng, khả năng không chỉ là sinh khí, còn có thất lạc cùng cô đơn. Cái này nhận biết nhường Lục Nôn trong lòng càng không phải là mùi vị. Hắn nắm chặt Khương Mộ Câm tay, tay của nàng có chút mát. "Thật xin lỗi." Hắn đông nhiên nói. Khương Mộ Câm rốt cục dương mắt, nghi hoặc nhìn về phía hắn. "Vì cái gì xin lỗi? Lần trước để ngươi chờ lâu như vậy, cuối cùng còn đi được vội vàng." Lục Nôn nghiêm túc nói, "Là ta không có xử lý tốt." Khương Mộ Câm trừng mắt nhìn, không nói chuyện, nhưng đáy mắt băng phong dường như bông lòng một tia. Lục Nôn rèn sắt khi còn nóng, "Kỳ thật, ta có chuyện muốn nói với ngươi." "Chuyện gì?" "Chờ đăng tiên động chuyện kết thúc, ta dự định đi cực quan vực." Lục Nôn nhìn xem con mắt của nàng, mỗi chữ mỗi câu nói, "Ta muốn đi tìm ngươi, có được hay không?" Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Khương Mộ Câm ánh mắt bá mà lộ ra, giống như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên thắp sáng sao trời, tất cả ảm đạm cùng u ám quét sạch sành sanh. Nàng đột nhiên theo đu dây bên trên nhảy xuống, hai tay bắt lấy Lục Nôn cánh tay, trong thanh âm là ép không được nhảy cất cùng khó có thể tin, "Ngươi muốn tới tìm ta?" "Thật sao? Không cho phép gặp ta." Con mắt của nàng trừng đến tròn trịa, bên trong rõ ràng phản chiếu lấy Lục Nôn mặt, còn có tràn đầy chờ mong. "Thật." Lục Nôn bị nàng bất thình lình chuyển biến cho cười, trở tay nắm chặt tay của nàng, "Ta lập tức muốn đi một cái bí cảnh, sau khi ra ngoài liền cùng sư tôn ta đi cực quang vực tìm ngươi." "Ngươi tốt nhất rồi." Khương Mộc Câm reo hò một tiếng, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Lục Nôn bị nàng đâm đến lui lại nửa bước, vững vàng tiếp được nàng. Người trong ngực lại hương vừa mềm, ôm lực đạo của hắn to đến không tưởng nổi, giống như là sợ hắn chạy mất. "Hiện tại sẽ không không vui." Lục Nôn cười vuốt vuốt tóc của nàng. "Ân." Khương Mộc Câm theo trong ngực hắn ngẩng đầu, ánh mắt cong thành một nhà, nhưng rất nhanh lại hiện lên một tia thất vọng. Ngươi có thể trong vòng một tháng tới sao?" "Một tháng?" Lục Nôn nghĩ đang tiên động mở ra cùng đi tới đi lui thời gian, có chút gấp, nhưng hẳn là có thể. "Vì cái gì?" Khương Mộc Câm cắn môi một cái, khó được lộ ra một tia mang theo ngượng ngùng cùng nũng nịu thần sắc, "Bởi vì tháng sau, vừa lúc là ta sinh nhật." Nàng lung lay Lục Nôn cánh tay, thanh âm vừa mềm mấy phần, "Ngươi có thể đi theo ta qua sinh nhật sao?" Lục Nôn sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, "Cho nên ngươi vừa rồi không vui, là bởi vì sinh nhật nhanh đến, lại không người bồi?" "Mới không phải." Khương Mộc Câm lập tức phản bác, gương mặt từng đỏ, "Ta sinh nhật có thể náo nhiệt." Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác bị khuất, chỉ là không có ngươi, lại náo nhiệt cũng không có ý nghĩa. "Lục Nôn, lại tới, cái này thẳng cầu công kích." Thật gánh không được, hắn cảm giác lỗ tai hơi nóng, trong lòng lại giống như là bị nước ấm chảy qua, vừa mềm lại trướng. Khương Mộc Câm nhìn xem hắn có chút dáng vẻ quấn bách, đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng, một lần nữa dựa vào về trong ngực hắn, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật, nếu như ta không chủ động can thiệp, dựa theo nguyên bản thời gian tuyến, ngươi thân thiết mấy năm sau mới có thể tới tìm ta đâu." Nàng ngẩng mặt lên, giảo hoạt nháy mắt mấy cái, "Xem ra ta thỉnh thoảng vậy bẩy ngươi, vẫn rất hữu dụng đi." Nàng nói, lại đem mặt vùi vào Lục Nôn ngực, tiếng trầm nói, "Ta thở, rất nhớ ngươi, mỗi ngày đều đang suy nghĩ." Hai người tại anh hoa thụ hạ sóng vai ngồi xuống, Khương Mộc Câm rất tự nhiên tựa ở trên vai hắn. "Ta vẫn muốn hỏi ngươi." Lục Nôn nhớ tới trước đó nghi hoặc, ngươi vì cái gì không thể rời đi Nguyên Sơ Cung? Khương Mộc Câm thân thể có chút cứng một chút. Trầm mặc mấy giây, nàng mới nhẹ giọng mở miệng, Thiên Cơ Thuật. Vốn là nhìn trộm thiên cơ, can thiệp nhân quả cấm kỵ chi thuật, phần lớn sẽ hao tổn thọ nguyên, thậm chí gặp phản vệ. Nàng giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua chính mình khóe mắt màu vàng kim nhạt thần văn, mà ta loại này, không chỉ là nhìn thấy tương lai, càng là thể nghiệm tương lai đoạn ngắn năng lực. Trả ra đại giới càng lớn. Nguyên Sơ Cung vị trí rất đặc thù, có thượng cổ lưu truyền xuống đại trận cùng cấm chế, có thể trình độ lớn nhất ngăn cách thiên cơ, suy yếu nhân quả phản phệ đối ta ảnh hưởng. Thanh âm của nàng rất bình tĩnh, giống như là đang nói chuyện của người khác, ta chỉ có thể ở lại nơi đó. Một khi thời gian dài rời đi, phản phệ giáng lâm, ta khả năng nàng chưa nói xong, nhưng Lục Nôn đã hiểu. Khả năng sẽ chết. Hơn nữa Khương Mộc Câm tiếp tục nói, nhìn trộm tương lai cũng không tất cả đều là chủ động. Nhiều khi, tương lai cái nào đó trọng yếu tiết điểm hình tượng hoặc cảm thụ, sẽ không bị khống chế tràn vào ý thức của ta. Tại Nguyên Sơ Cung, ta có thể tốt hơn trải bớt cùng khống chế những tin tức này. Ở bên ngoài, có thể sẽ bị hải lượng tương lai mảnh vỡ phá tan thần trí. Lục Nôn nắm chặt tay của nàng, trong lòng chịu nặng. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy Khương Mộc Câm thần bí cường đại, có thể dự báo tương lai, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới phần này năng lực phía sau, là như thế một cái giá lớn cùng trói buộc. Cho nên thanh âm hắn hơi khô chát chát, ngươi liền giống bị nhốt tại một cái hoa lệ lồng bên trong. Trước kia là, Khương Mộc Câm bỗng nhiên cười, trong tươi cười mang theo một loại kỳ dị sáng tỏ cùng hy vọng, nhưng bây giờ không phải. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Nôn, con mắt lóe sáng tinh tinh, bởi vì ta trong tương lai thấy được, ngươi dẫn ta rời đi nơi đó. Lục Nôn ngơ ngẩn, ta, ân. Khương Mộc Câm dùng sức gật đầu, mặc dù thấy không rõ cụ thể quá trình, nhưng ta rất xác định, trong tương lai là ngươi dẫn ta đi ra Nguyên Sơ Cung, để cho ta có thể liền giống như người bình thường, đi xem thế giới bên ngoài, đi cảm thụ tự do dương quang gió nhẹ. Trong mắt của nàng có ánh sáng, kia là ước ao và mong đợi quang, ta thật hâm mộ tương lai chính mình à. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ, đi nhiều như vậy địa phương. Lục Nôn nhìn xem trong mắt nàng không che giấu chút nào hướng tới cùng ý lại, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tinh thần trách nhiệm, còn có một kia. Rung động. Thì ra ta tương lai, thật sẽ cùng nàng cùng một chỗ. Còn mang nàng rời đi tòa kia lồng giam. Hán trịnh trọng hứa hẹn, ta biết làm đến. Nhất định. Ta tin tưởng ngươi. Khương Mộc Câm cười đến mặt mày cong cong, lại đi trong ngực hắn cọ sát. Không khí ấm áp kéo dài một hồi, Lục Nôn nhớ tới chính sự. Đúng rồi, ngươi biết một cái tên là Trần Vọng người sao? Hắn hỏi, Ngự Thiên Tông ngoại môn đệ tử, khả năng có chút đặc biệt. Khương Mộc Câm cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, chưa từng nghe qua cái tên này. Là ngươi mới gặp phải người. Ân, cảm giác hắn giống như biết chút ít không nên biết đến sự tình. Lục Nôn không có nói tỉ mỉ trọng sinh người sự tình, đã ngươi không biết rõ, quên đi. Hắn do dự một chút, hỏi một cái khác xoay quanh ở trong lòng đã lâu vấn đề, ta của tương lai. Trên người có tiên cốt sao? Chương 96, trò đùa chương 96, trò đùa vấn đề này rất mấu chốt. Nếu như dựa theo nguyên kịch bản, tiên cốt hẳn là bị đào cho phế vật hắn. Nhưng hắn ngăn trở chuyện này, tiên cốt còn tại Lục Tinh Giao trên thân. Có. Khương Mộc Câm trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Lục Nôn con ngươi bỗng nhiên co bảo. Trần Vọng không có nói láo. Có. Tiên cốt làm sao lại tới trên người của ta? Tinh Giao nàng. Dường như nhìn ra hắn chấn kinh cùng bất an, Khương Mộc Câm nói bổ sung, ngữ khí mang theo một tia cảm khái. Tinh Giao tỷ nói, kia là nàng đưa cho ngươi. Lục Nôn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đưa cho ta. Tinh Giao tự nguyện đem tiên cốt cho ta. Vì cái gì? Vô số nghi vấn xông lên đầu, nhưng Khương Mộc Câm lại lắc đầu, nguyên nhân cụ thể cùng quá trình ta thấy không rõ ràng lắm, nhưng ta biết kia là Tinh Giao tỷ lựa chọn của mình. Hơn nữa nàng dừng một chút, dường như tại châm trước dùng từ, kia tựa hồ là một cái đối với các ngươi song phương đều rất trọng yếu, cũng phải đi làm sự tình. Lục Nôn trầm mặc. Tinh Giao câu kia tặng cho ngươi phía sau, lại cất giấu như thế nào tình cảm cùng quyết tâm. Hắn bỗng nhiên không còn dám nghĩ sâu xuống dưới. Khương Mộc Câm nhẹ giọng nhắc nhở, tương lai quy tích đã bởi vì lựa chọn của ngươi cải biến, nhưng có chút mấu chốt tiết điểm khả năng như cũ tồn tại. Thuận theo tự nhiên a, tới nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết. Lục Nôn chậm rãi gật đầu, đem cuồn cuộn tâm tư đè xuống. Thuận theo tự nhiên. Nhưng biết dạng này tương lai, còn thế nào có thể chân chính bình tĩnh? Đừng nghĩ nhiều như vậy, ít ra hiện tại tất cả mạnh khỏe. Khương Mộc Câm đưa tay vuốt lên hắn hơi nhíu lông mày. Nàng cười lung lay hai người giao hát tay, nói xong a, trong một tháng, đến cho ta quà sinh nhật. Ta chờ ngươi. Tốt. Lục Nôn đưa nàng ôm sát, nhất định tới. Hai người lại lặng lặng dựa sát vào nhau trong chốc lát, nói chút không quan trọng nói nhảm. Khương Mộc Câm tràn đầy phấn khởi quy hoạch lấy Lục Nôn đến sau muốn dẫn hắn đi nơi nào chơi, ăn nào cực quang vực đặc hữu mỹ thực, mắt thần tinh sáng, như cái chờ mong viễn khách tiểu cô nương. Thời gian trôi qua, Lục Nôn phát giác được thế giới hiện thực trời đã nhanh sáng rồi. Ta cần phải trở về. Hắn có chút không bỏ. Ân. Khương Mộc Câm lần này không có giận dỗi, chỉ là nhón chân lên, cực nhanh tại hắn trên gương mặt hôn một cái, sau đó đỏ mặt lùi lại một bước, nhỏ giọng nói, đi nhanh đi, nhớ kỹ muốn ta. Lục Nôn sờ lên bị thân đến địa phương, nhìn xem nàng xấu hổ mang cười bộ dáng, trong lòng một mảnh mềm mại. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ, dịu dàng vẩy vào khách phòng trên giường. Lục Nôn là tại một loại ấm áp bao khỏa cảm giác bên trong dần dần khôi phục ý thức. Trước hết nhất cảm nhận được là chóp mũi quanh quẩn lại quen thuộc nhàn nhạt sơn chi hương hoa, thuộc về Lục Tinh Giao hương vị. Sau đó là cánh tay cùng ngực truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm, cùng đều đặn thanh cạn tiếng hít thở, nhẹ nhàng vất ở bên gáy của hắn. Lục Nôn, hắn mở mắt ra, chậm rãi quay đầu. Một trương gần trong gang tấc vẻ mặt khi ngủ đập vào mi mắt. Lục Tinh Giao nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, tóc dài đen nhánh trải tán tại trên gối, có mấy sợi nghịch ngợm khoác lên trên vai của hắn. Nàng lông mi thật dài tại dưới mắt phát ra một mảnh nhỏ bóng ma, khóe miệng có chút dương lên, dường như đang làm lấy cái gì tốt ngộng. Một cái tay khoác lên lồng ngực của hắn, một cái tay khác vòng quanh cổ của hắn. Mà trên người nàng món kia màu lam nhạt váy ngủ, cổ áo bởi vì tư thế ngủ có chút rộng mở, lộ ra một mảnh nhỏ da thịt trắng nõn cùng tinh xảo xương quai xanh. Lục Nôn trừng mắt nhìn, đầu óc còn có chút ngộng. Tinh Dao, nàng đến đây lúc nào? Ta tối hôm qua trở về phòng thời điểm, rõ ràng là một người. Hắn ý đồ hồi ức, nhưng tối hôm qua nửa đoạn sau ý thức đều đang đổi khương một gầm, đối với hiện thực thân thể trạng thái cảm giác rất mơ hồ. Chẳng lẽ là nửa đêm chính mình mộng du đi đem nàng ôm tới? Không có khả năng a, vẫn là nói. Lục Nôn ánh mắt rơi vào Lục Tinh Dao có chút rung động lông mi bên trên. Nha đầu này đang ngủ. Hắn ung dung thản nhiên, nhẹ nhàng xê dịch thân thể một cái, ý đồ đem cánh tay của mình theo nàng dưới đầu rút ra. Vòng tại trên cổ hắn tay lập tức nắm chặt. Nô Lục Tinh Dao hàm hồ lầm bầm một tiếng, không những không có tỉnh, ngược lại càng dùng sức hướng trong ngực hắn chui chui, gương mặt dán cổ của hắn cọ sát. Cái này một cọ, vấn đề tới. Lục Nôn thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Bởi vì hai người giờ phút này dán đến rất gần, Lục Tinh Dao trước ngực kia kinh người mềm mại đường cong, đang kín kẽ đặt ở cánh tay của hắn cùng bên cạnh trên ngực. Cách hai tầng áo ngủ thật mỏng vải bóc, kia ấm áp, sung mãn, co giãn mười phần xúc cảm vô cùng rõ ràng truyền tới. Cảm giác này, Lục Nôn trong đầu ông một tiếng, cái nào đó không đúng lúc suy nghĩ xông ra, nhà đầu này, bên trong là không phải không xuyên. Ý nghĩ này nhường hắn lông hai bỏng, tranh thủ thời gian vẫy vẫy đầu đem nó xua tan. Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định khai thác hành động. Lần trước bóp cái mông hiệu quả rõ rệt, lần này chuyển sang nơi khác. Tay của hắn lặng lẽ trượt, tinh chuẩn tìm tới Lục Tinh Dao bên cạnh eo vị trí, nơi đó là nàng ngứa thịt, khi còn bé đụng một cái nàng liền cười đến thở không ra hơi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một cào, Lục Tinh Dao cả người giống điện giật như thế bắn lên, trong nháy mắt thanh tỉnh. Nàng che lấy bên cạnh eo, gương mặt đỏ bừng lên, vừa thẹn lại giận trừng mắt Lục Nôn, "Ca, ngươi làm gì?" Lục Nôn ngồi dậy, dù bận ung dung mà nhìn xem nàng, "Tỉnh, ngươi chừng nào thì tới?" Lục Tinh Dao ánh mắt phiêu hốt một chút, lập tức mân mê miệng, bày ra một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ, "Ngươi còn hỏi? Ngươi ôm ta ngủ một đêm, không chịu thả ta ra, ta cánh tay đều tê." "Lục Nôn, ta ôm ngươi ngủ một đêm." "Không đúng, ngươi là thế nào tới giường của ta đi lên? Chẳng lẽ là ta mộng du đi phòng ngươi đem ngươi vượt qua tới?" Hắn nhìn xem Lục Tinh Dao kia ra vẻ ủy khuất, nhưng ánh mắt cất giấu một tia giảo hoạt bộ dáng, đột nhiên minh bạch. Đừng gạt người, Lục Nôn đưa tay chọc chọc trán của nàng, vô tình vạch trần, "Ngươi chính là vừa mới chính mình tiến vào tới, thừa dịp ta còn không có tỉnh." Lục Tinh Dao bị vạch trần, mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng thầm thì, "Ta chính là tới nhìn ngươi một chút tỉnh không có tỉnh đi." Kết quả nhìn ngươi ngủ cho ngon, liền nằm một chút nhìn xem nàng bộ kia kế hoạch thất bại, ảo não không thôi nhỏ biểu lộ, Lục Nôn nhịn cười không được. Hắn chợt nhớ tới tối hôm qua tại ý thức không gian, Thương Mộc Câm nói câu kia sòng trọng kích thích, ý thức đang ngồi nàng, thân thể lại bị Tinh Dao ôm. Lúc ấy cảm thấy chỉ là trò đùa, không nghĩ tới, kém chút thành sự thật. Không, đều bị Khương Mộ Câm làm hư, nghĩ gì thế? Lục Nôn lắc đầu, đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao hình tượng vứt bỏ. "Tốt tốt, mau dậy đi." Hắn bén chân lên xuống giường vừa sáng sớm, "Ngươi muốn làm gì đâu?" Lục Tinh Dao cũng từ trên giường đứng lên, đi chân trần giống trên sàn nhà, Lý Trực Khí chẳng nói, "Bảo ngươi rời giường à?" Lạc Ly điện chủ nói, "Hôm nay sớm cho ngươi khảo thí trận pháp thiên phú, để cho ta tới gọi ngươi." Lục Nôn khẽ giật mình, "Hôm nay? Không phải nói trở về Triều Thánh Điện lại đó sao?" Nàng buổi sáng đột nhiên nói với ta, nói để ngươi tỉnh liền đi nàng nơi. Lục Tinh Dao đi đến tủ quần áo trước, rất tự nhiên giúp Lục Nôn xuất ra một bộ ngoại bảo, "Nhanh lên rồi, đừng để Lạc điện chủ chờ." Lục Nôn gật gật đầu, nhanh chóng mặc chỉnh tề. Hai người cùng đi ra khỏi gian phòng, ánh nắng sáng sớm vẩy vào Ngự Thiên Tông xen vào nhau kiến trúc bên trên, linh cầm hấp vang, linh thú gầm nhẹ, một ngày mới bắt đầu. Chỉ là Lục Nôn trong lòng, đối Lạc Ly bỗng nhiên sớm khảo thí, mơ hồ có chút dự cảm. Nên tới, cũng nên đến. Cương một gầm cho đáp án hôm nay liền phải phát huy được tác dụng. Chương 97, khảo thí chương 97, khảo thí trước bàn đá. Lục Nôn ngưng thần nhìn về phía Lạc Ly đẩy đi tới cái gọi là khảo thí công cụ, cũng không phải là hắn trong dự đoán phức tạp trận bàn hoặc cổ tịch, mà là ba loại nhìn như thứ đơn giản, một khối bóng loáng như gương màu ngà sữa miếng ngọc, chín khối nhan sắc khác nhau mảnh vỡ, bọn chúng giống như là theo cái nào đó hoàn chỉnh trên đồ án mạnh mẽ đánh xuống tới, biên giới so le, đường vân đứt gãy, cùng một cây bút nhọn ngưng tụ linh quang đặc chế phù bút. Đây là trận ý ngọc bản. Lạc Ly dựa nghiêng ở trên cành cây, nhấp một miếng rượu, giải thích nói, những cái kia mảnh vỡ, mỗi một khối đều đã bao hàm nguyên trận đồ khác biệt bộ vị kết cấu cùng linh lực mạch kín. Nàng dùng tay không điểm một cái kia chín khối mảnh vỡ, nhiệm vụ của ngươi chính là lợi dụng những mảnh vỡ này, đưa chúng nó liều về một cái có thể vận chuyển trận pháp. Trận pháp chi đạo, nhập môn khó khăn nhất chính là bồi dưỡng trận cảm giác người có thiên phú, dù là không có học qua, nhìn xem những mảnh vỡ này cũng có thể mơ hồ cảm giác ra bọn chúng làm như thế nào tiếp. Nàng dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn Lục Nôn, một canh giờ, bắt đầu đi. Lục Nôn hít sâu một hơi, đem chín khối mảnh vỡ tại miếng ngọc bên cạnh xếp thành một hàng, cẩn thận quan sát. Hắn ý đồ trong đầu tạo dựng những mảnh vỡ này khả năng tổ hợp thành đồ án, nhưng không có đầu mối. Ngay tại hắn có chút nôn nóng, chuẩn bị kiên trì tùy tiện thử một chút thời điểm, trong đầu, Khương Mộ Câm tối hôm qua để hắn chết nhớ cứng rắn con cái kia khổng lồ mà tinh diệu trận pháp đồ án, đột nhiên tự động nổi lên. Lục Nôn trái tim đột nhiên nhảy một cái. Khi hắn đem chín khối mảnh vỡ toàn bộ trong đầu cùng cái kia khổng lồ đồ án các ngọ ngách đối ứng một lần sau, một cái làm hắn có chút da đầu tê dại sự thật bày ở trước mắt, Khương Mộ Câm cho hắn cái kia phức tạp trận pháp, cơ sở kết cấu cùng linh lực mạch kín nguyên lý, vậy mà hoàn toàn hàm cái trước mắt cái này tiểu ngũ hành tụ linh trận. Thậm chí có thể nói, trước mắt cái này nhập môn trận pháp tựa như là cái kia khổng lồ trận pháp nhất giản hóa mini bản. Cho nên, những mảnh vỡ này làm như thế nào liệu? Đáp án đã sớm khắc ở trong đầu hắn. Lục Nôn đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng một tia may mắn, cầm lấy phù bút, lại nhìn một chút Lạc Ly. Lạc Ly đang híp mắt uống rượu, dường như cũng không chú ý hắn. Thành. Giang giác. Giang giác nhỏ xíu phù hợp âm thanh liên tiếp vang lên, miếng ngọc bên trên quang mang theo mảnh vỡ không ngừng quy vị mà càng ngày càng sáng, nguyên bản tạp nhạp linh lực điểm sáng bắt đầu có thứ tự lưu động, mơ hồ cấu thành một cái huyền diệu tuần hoàn. Dưới bóng cây, Lạc Ly giơ bầu rượu tay, chẳng biết lúc nào dừng ở giữa không trung. Trên mặt nàng lười biếng cùng tùy ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là càng ngày càng đậm kinh ngạc, thậm chí là một tia khó có thể tin. Hắn mỗi một lần cầm lấy mảnh vỡ lúc cơ hồ không có chút gì do dự, tất đặt vị trí tinh chuẩn giống là dùng có thước đo. Những cái kia đứt gãy linh lực mạch kín, tại hắn phủ bút cấu kết hạ, dính liền đến trôi chạy tự nhiên, không có chút nào vướng víu hoặc xung đột. Đây tuyệt đối không phải vận khí tốt có thể giải thích. Toàn bộ trận pháp hình thức ban đầu đã có thể thấy rõ ràng, ngũ hành linh lực tại hình thức ban đầu bên trong chậm rãi lưu chuyển, cân bằng ổn định làm cho người khác giận sôi. Suy cuối cùng một khối đất màu vàng đầu mối then chốt mảnh vỡ rơi xuống, phù bút linh quang điểm nhẹ, đem cuối cùng một đạo đứt gãy đường vân dính liền viên mãn. Ông, toàn bộ miếng ngọc đống nhiên bộc phát ra nhu hòa mà hào quang sáng tỏ. Tiểu ngũ hành tụ linh trận thành. Lạc Ly, mắt điểm. So ta lúc đầu liệu đến còn hoàn mỹ hơn. Nàng để bầu rượu xuống, đi đến trước bàn đá, cẩn thận kiểm tra miếng ngọc cùng trận pháp. Loại kia tự nhiên mà thành cảm giác, thậm chí nhường nàng cái này thái ớt cảnh trận pháp đại sư đều tìm không ra nửa điểm mà bệnh. Ngươi Lạc Ly ngẩng đầu, Lưu Ly sắc con ngươi chăm chú nhìn Lục Nôn, trước kia học qua. Lục Nôn căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt lộ ra vừa đúng mở mịt cùng một điểm nhỏ đắc ý, không có a, sư tôn. Chính là nhìn xem những mảnh vỡ này, cảm giác bọn chúng giống như nên đặt ở chỗ đó. Thử một chút, thế mà thật thành. Hắn này cũng không hoàn toàn là nói láo. Tại đáp án chỉ dẫn hạ, thật sự là hắn sinh ra loại kia vốn nên như vậy cảm giác. Lạc Ly trầm mặc, nàng tin tưởng Lục Nôn không có nói láo, ít ra không có toàn nói dối. Loại này nguồn gốc từ bản năng trận cảm giác là trang không ra được. Ngay tại nàng nỗi lòng bốc lên ở giữa, Lục Nôn trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở thanh thúy vang lên, đốt. Kiểm tra tới túc chủ thành công thông qua Lạc Ly thiết trí trận pháp kiểm tra thiên phú, biểu hiện vượt qua mong muốn. Nhiệm vụ thu hoạch được Lạc Ly tán thành hoàn thành. Ban thưởng cấp cho, đỉnh cấp trận pháp thiên phú, vĩnh cửu. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Lục Nôn bỗng nhiên cảm giác toàn bộ thế giới không giống như vậy, không phải thị giác bên trên biến hóa, mà là một loại nhận biết phương diện rộng mở trong sáng. Hắn lần nữa nhìn về phía miếng ngọc bên trên cái kia vừa mới hợp lại tốt tiểu ngũ hành tụ linh trận. Toàn bộ trận pháp trong mắt hắn sống đi qua, biến thành một cái tràn ngập sinh mệnh lực linh lực hệ thống. Mỗi một cái chuyển hướng, mỗi một cái điểm kết nối, thậm chí mỗi một đạo đường vân sâu cạn phẩm chất, đều ẩn chứa minh xác đạo lý cùng công dụng. Kỳ thật Lục Nôn trận pháp thiên phú vốn là cao, người bình thường là không thể nào đọc được hạ kia rườm rà trận pháp. Đúng vậy à, người bình thường cho dù có đáp án đối mặt gương một gầm cho cái kia khổng lồ phức tạp tới cực điểm trận pháp, nhìn vài lần chỉ sợ cũng đầu váng mắt hoa, chớ nói chi là lý giải ký ức. Lạc Ly chú ý tới Lục Nôn ánh mắt biến hóa. Ngươi Lạc Ly thanh âm hơi khô chát chát, hiện tại lại nhìn trận pháp này, cảm giác như thế nào? Hắn chậm rãi mà nói, không chỉ có chỉ ra cái này hoàn mỹ trận pháp nhỏ bé thì vết, còn tiện tay dùng phù bút tại miếng ngọc trống không chỗ phát họa ra cải tiến phương án. Lạc Ly nghe, nhìn xem, khiếp sợ trong lòng đã biến thành một loại nào đó chết lặng tiếp nhận. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười kia sán lạn phải có chút quá mức, thậm chí mang theo điểm nhặt được bảo vui mừng như điên. Hiện tại, ta liền bắt đầu chính thức dạy ngươi lưu ly vạn tượng trận điện, đây chính là sư tổ ngươi truyền thừa đồ tốt, liền mẫu thân ngươi đều không có học hết đâu. Nàng càng nói càng hưng phấn, đã bắt đầu quy hoạch lên Lục Nôn thành tài con đường. Mà Lục Nôn cảm thụ được trong đầu kia hoàn toàn mới rõ ràng nhận biết, trong lòng cũng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng chờ mong. Chương 98, hắn bằng lòng đến cho ta khánh sinh chương 98, hắn bằng lòng đến cho ta khánh sinh cực quang vực, sắc trời cuối cùng. Nguyên sơ cung cũng không phải là xây ở trên mặt đất, mà là trôi nổi tại cao vạn trượng không, từ bảy tòa to lớn phủ không sơn tạo thành, lấy tỏa ra ánh sáng lung linh cầu vồng tương liên. Cung điện toàn thân từ một loại trắng muốt tinh huy ngọc xây thành, tại vĩnh hằng cực quang chiếu rọi, chảy xuôi tựa như ảo mộng mỹ lệ sát thái. Chủ cung hậu hoa biên, một chỗ từ vạn năm tử đằng tự nhiên rủ xuống hình thành mái vòng hạ. Một thiếu nữ đang ngồi ở bạch ngọc điêu trác đu dây bên trên, nhẹ nhàng lắc lư. Nàng tóc dài tới eo, đôi tóc chỗ tự nhiên choáng nhiễm mở lấm ta lấm tấm ngân lam quang trạch, như là lấy ra một đoạn hơi co lại sáng chói tinh hà. Mày như núi xa đen nhạt, đôi mắt là thanh tịnh ôn nhuận màu hổ phách, đôi mắt móc nghiêng lấy tinh xảo màu vàng kim nhạt thần văn, vì nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm mấy phần thần bí cùng thần thánh. Giờ phút này, này đôi đựng đầy ý cười ánh mắt, đang nhìn trong bụi hoa mấy cái chơi bùa lưu quan điểm, khoe miệng cong lên dịu dàng lại sáng tỏ. Chính là Khương Mộc Âm. Nữ nhi bảo bối của ta, hôm nay dường như tâm tình rất tốt. Một đạo ôn hòa nho nhã, lại kèm theo giọng nam uy nghiêm truyền đến. Khương Mộc Âm quay đầu, trông thấy một vị người mặc màu đen têu kim văn trường bào, khí chất lỗi lạc nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt anh tuấn, Huế Nguyệt chỉ vì hắn tăng thêm trầm ổn khí độ, khỏe mắt giống nhau có màu vàng kim nhạt thần văn, chỉ là so Khương Mộc Âm càng thâm thúy hơn nội liễm. Chính là đương kim nguyên sơ cung cung chủ, Khương Mộc Âm phụ thân, Khương Tả. Cha. Khương Mộc Âm theo đu dây bên trên nhảy xuống, váy như cánh hoa tảng ra, nàng mấy bước chạy đến Khương Tả trước mặt, con mắt lóe sáng tinh tinh, hắn bằng lòng muốn tới cho ta khánh sinh. Hắn. Khương Tả nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi. Ân. Khương Mộc Âm trong giọng nói nhảy cầm che giấu không được. Khương Tả nhìn xem nữ nhi trong mắt kia cơ hồ muốn tràn đầy đi ra thích thú cùng chờ mong, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Vui mừng tại nữ nhi khó được như thế thoải mái, chua xót tại phần này khoái hoạt là một cái khác tiểu tử thúi mang tới, càng có một cố lao phụ thân nhìn thấy nhà mình mượn mà rau xanh bị nhớ thương nhàn nhạt bị đè nén. A, tiểu tử kia a. Khương Tả ngữ khí bình thản, ý đồ bưng lên cung chủ giá đỡ. Ta thấy đều chưa thấy qua, hắn liền đem nữ nhi của ta tâm cho chủ đi. Đi, chờ hắn tới, vi phụ phải hảo hảo nhìn xem hắn. Hai chữ cuối cùng mang theo điểm mài răng ý vị. Khương Mộ Câm sao có thể nghe không ra phụ thân trong lời nói trọng điểm, lập tức ôm lấy cánh tay của hắn lung lay, làm nũng nói, cha ngài đừng dọa hù hắn đi. Hắn rất tốt, thật. Tốt tốt tốt, cha theo ngươi. Khương Tả đối nữ nhi nũng nịu không có chút nào sức chống cự, bất đắc dĩ vô vô tay của nàng, nhưng trong lòng điểm này tức giận cũng không có tiêu. Khương Tả không phải không điều tra qua hắn. Lục gia thiếu chủ, Lục Chập Viên nhi tử. Khương Tả phái người đi thăm dò, liên quan tới Lục Nôn tiểu tử kia cụ thể hơn tin tức, nhất là mấy năm gần đây sự tình, cơ hồ đều bị Lục Chập Viên lão gia hỏa kia cho cắt đến sạch sẽ, dọn nước không lọt. Tuy nói quá vực điều tra vốn là càng khó một chút, nhưng dọn nước không lọt vẫn là quá khoa trương. Hắn nuốt cằm, ngay cả chúng ta nguyên sơ cung tình báo mạng đều bị ngăn trở. Lục gia đối đứa nhỏ này bảo hộ, hoặc là nói che lấp, nghiêm mật phải có chút quá mức. Ngươi cái này tương lai công công, không đơn giản a. Cái này ngược lại nhường hắn đối Lục Nôn càng thêm hiếu kỳ, cũng nhiều mấy phần xem kỹ. Ta tin tưởng hắn, cũng tin tưởng ta chính mình nhìn thấy tương lai. Khương Mộc Câm ngữ khí kiên định, lập tức lại thay đổi nụ cười ngọt ngào. Cho nên cha, ngài phải giúp ta chuẩn bị cho hắn một chút nhà, vị trí muốn tốt nhất, thiếp mời muốn tinh xảo nhất, còn có tiếp dẫn tinh chu biết biết. Khương Tả nhấc tay đầu hàng, nhìn xem nữ nhi đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ yêu cầu nhỏ bộ dáng, trong lòng điểm này bất mãn cuối cùng biến thành cưng chiều thở dài, nhỏ áo đông lọt gió rồi, cũng muốn kia hôn tiểu tử. Cha. Khương Mộc Câm gương mặt từng đỏ. Được được được, không nói. Khương Tả khoát tay áo. Cái kia, cha ngươi có thể đi ra ngoài một chút sao? Ta muốn đi tìm hắn. Khương Tả, Lục Nôn đúng không? Chờ ngươi tới, nhìn lao tử không? Khu khu, nhìn bản cung chủ không hảo hảo chiêu đãi ngươi. Phụ thân sau khi rời đi, Khương Mộc Câm trên mặt đỏ ửng còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng trong mắt ý cười cũng chờ mong lại càng thêm nồng đậm. Nàng trở lại đu dây bên cạnh, lại không có ngồi xuống, mà là nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ý thức như thủy ngân tả, chìm vào kia phiến độc thuộc nàng cùng người nào đó bí mật không gian. Biển hoa, anh hoa thụ, bay tán loạn cánh hoa. Khương Mộc Câm thân ảnh dưới tảng cây chậm rãi ngưng thực. Nàng cơ hồ là lập tức liền cảm ứng được một đạo khác quen thuộc ý thức tới gần, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương. Tâm niệm vừa động, đạo ý thức kia liền được mà đến. Lục Nôn thân ảnh ở trước mặt nàng cách đó không xa hiện hiện, nhìn có chút đội vàng. Nhưng nhìn thấy Khương Mộc Câm trong ngay mắt, trên mặt hắn thần sắc liền một cách tự nhiên nhu hòa xuống tới. Mộc Câm, hắn đều bước nhanh đi đến trước mặt nàng. Người tới rồi. Khương Mộc Câm ngửa đầu nhìn hắn, màu hổ phách trong con ngươi chiếu đến bộ dáng của hắn, có phải hay không quấy rầy ngươi? Ngươi bên kia giống như có việc. Không có việc gì, đã xử lý đến không sai biệt lắm. Chủ yếu chính là Lạc Ly không kịp chờ đợi cho hắn thêm vấn, hắn có chút chịu không được. Lục Nôn lắc đầu, ngươi tìm ta? Ân. Khương Mộc Câm dùng sức gật đầu, trên mặt tràn ra sáng rỡ nụ cười, ta đến nói cho ngươi, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong. Xem lễ vị trí tốt nhất, nguyên sơ cung tối cao quy cách khách khanh thiếp mời, còn có đi tới đi lui đưa đón dùng nhanh nhất tình chu lộ tuyến nàng giống hiến vật quý như thế, đến kỹ lấy chính mình chuẩn bị, con mắt lóe sáng đến tinh người, nhất định phải sớm một chút đến a, tốt nhất sớm mấy ngày, ta dẫn ngươi tại nguyên sơ cung thật tốt chơi bùa. Nếu như không phải nàng không thể rời bỏ nguyên sơ cung, cái phạm vi này sẽ bị mở rộng tới toàn bộ cực quan vực. Nhìn xem nàng hưng phấn mong đợi bộ dáng, Lục Nôn trong lòng nào đó khối mềm mại bị xúc động, hắn nắm chặt tay của nàng, trịnh trọng hứa hẹn, tốt, ta nhất định nhanh chóng tới. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Khương Mộc Câm cười đến càng vui vẻ hơn, trở tay cùng hắn mười ngón đan sen. Đông nhiên, Lục Nôn nhớ tới khảo nghiệm sự tình, nói rằng, đúng rồi, ngươi cho ta cái kia đáp án thật dùng rất tốt. Hôm nay khảo thí, may mắn mà có nó. Hắn bản ý là cảm tạ, đã thấy Khương Mộc Câm nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái có chút kỳ lạ nụ cười, giống như là vui mừng, lại giống là quả là thế. Không có a, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm dịu dàng lại khẳng định, không phải đáp án của ta dùng tốt, là tiểu Nôn bản thân ngươi thiên phú liền rất tốt, phi thường tốt. Lục Nôn sững sờ. Khương Mộc Câm nhìn xem hắn, nghiêm túc nói, ngươi biết không, ta lúc ấy lần thứ nhất tiếp xúc trận pháp kia, chính là ngươi hôm nay khảo thí dùng tiểu ngũ hành tụ linh trận hoàn chỉnh nguyên lý mẫu trận, ta bỏ ra dòng dã một tháng, mới miễn cưỡng đem nó nhớ kỹ, hiểu được không đến ba thành. Nàng duỗi ra tiêm bạch ngón tay, điểm một cái Lục Nôn mi tâm, thật là ngươi, một buổi tối không đến, liền đem nó hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi tạc nơi này. Ánh mắt của nàng mang theo không che giấu chút nào tán thưởng cùng vẻ kiêu ngạo, Lục Nôn, ngươi là thiên tài. Chỉ là chính ngươi, giống như vẫn luôn không biết rõ. Lục Nôn hoàn toàn giật mình, há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Ta là thiên tài. Thật là, ta rõ ràng. Hắn nhớ tới chính mình nhiều năm qua tuổi mục đánh giá, nhớ tới lúc tu luyện gian nan vương hữu. Những cái kia thâm căn cố đế nhận biết, tại lúc này bị Khương Mộc Câm dịu dàng mà kiên định lời nói, xung kích đến lảo đảo muốn ngã. Chẳng lẽ, nàng nói, là thật. Chẳng lẽ hệ thống không phải giao phó ta thiên phú, mà là giải tỏa ta vốn là có, bị ẩn giấu đồ vật. Cái này nhận biết giống một đạo kinh lôi, bổ ra trong lòng của hắn nào đó khối một mực bị long đong khu vực. Khương Mộc Câm nhìn xem trên mặt hắn biến ảo chấn kinh, mở miệng, suy tư, cuối cùng quy về một loại giật mình sáng tỏ, liền biết hắn nghĩ thông suốt. Nàng cười áp vào trong ngực hắn, nghe hắn đột nhiên tăng nhanh chút nhịp tim, nhẹ giọng, cho nên nha, về sau muốn càng tự tin một chút. Ta Lục Nôn, thật là rất lợi hại. Lục Nôn nắm chặt cánh tay, đưa nàng ôm chặt lấy, cái cằm nhẹ nhàng cọ lấy nàng đỉnh đầu. chóp mũi là nàng trong tóc mát lạnh lại quen thuộc mùi hương thoang thoảng, trong lòng là cuộn cuộn, trước nay chưa từng có rõ ràng cùng lực lượng. Biển hoa tĩnh mịch, thời gian dịu dàng. Chương 99, bí cảnh mở ra. Chương 99, bí cảnh mở ra sáng sớm, Ngự Thiên Tông khu vực hạch tâm, đang tiên động nhập khẩu trước quảng trường khổng lồ. Lúc này đã là tiếng người huyên náo, các loại phục sức tu sĩ top 5 top 3, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thấp giọng trò chuyện, trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn hợp có khẩn trương cùng cạnh tranh ý vị vi diệu khí tức. Thô sơ giản lược nhìn lại, sợ là có gần ngàn người tụ tập ở này. Ân, đại đa số người là đến xem náo nhiệt. Lục Nôn, Lục Tinh Dao, Cơ Ngưng Tuyết ba người đứng tại Liêu Thanh Âm cùng Lạc Ly bên cạnh thân, lộ ra có chút bắt mắt. Không chỉ có bởi vì hai vị thái ớt cảnh cường giả ở đây, càng bởi vì là Sư Minh, ngươi nhìn bên kia Cơ Ngưng Tuyết lặng lẽ lôi kéo Lục Nôn tay áo, hạ giọng, những người kia ánh mắt giống như hận không thể đem chúng ta ăn sống nuốt tươi. Lục Nôn theo ánh mắt của nàng quét tới, quả nhiên thấy không ít tuổi trẻ tu sĩ đang dùng phức tạp khó hiểu ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hâm mộ ghen ghét, thậm chí còn có một tia giận mà không dám nói gì phẫn uất. Bất quá Lạc Ly một ánh mắt đã qua, ánh mắt của bọn hắn một chút liền thanh tịnh. Lý giải một chút Lục Nôn nhún nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, đang tiên động mỗi lần mở ra, tổng cộng mới thả 120 cái danh lệch. Hán Lâm vực cùng xung quanh 10 cái tông môn, gia tộc, tán tu thế lực đến phân, bình quân mỗi cái thế lực không đến 10 cái danh lệch, đoạn bể đầu là trạng thái bình thường. Hắn chỉ chính mình ba người, chúng ta ngược lại tốt, Liêu đại khách khanh một câu, trực tiếp không hàng ba cái danh lệch, liền tuyển bạt đều không cần tham gia. Như vậy cũng tốt so một đám đàn ông đói xếp hàng chờ một bát cháo, kết quả tới ba cái chén ngang, còn trực tiếp đem ba đơn đi, đổi ta cũng hận. Lạc Ly đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, cười híp mắt nói, tu luyện giới chính là như thế hiện thực, có bối cảnh không cần, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Lục Nôn rất tán thành gật đầu, bộ vô Cơ Ngưng Tuyết bà bay, nghe không, chúng ta đây là hợp lý lợi dụng tài nguyên ưu thế. Cơ Ngưng Tuyết gật đầu, ta đều hiểu. Cách rời đi khải còn có một khắc đồng hồ, Liêu Thanh Âm đem ba người chiêu tới bên người, làm sao cùng căn dặn. Đang tiên động nội bộ tự thành một phương tiểu thiên địa, uy tắc đặc thù. Trong đó tràn ngập linh khí sẽ tự chủ ngưng tụ, huyền hóa thành các loại hình người hoặc hình thú linh thể. Liêu Thanh Âm lời ít mà ý nhiều, đánh bại những này linh thể, bọn chúng liền sẽ tiêu tán, hóa thành tinh thuần linh lực, có thể trực tiếp bị hấp thu, đối xung kích bình cảnh có hiệu quả. Linh thể thực lực theo hợp thể cảnh tới nhân tiên không chờ, càng đi chỗ sâu, linh thể càng mạnh, linh lực cũng càng tinh khiết hơn. Lục Tinh Dao nhấc tay đặt câu hỏi, mẹ, những này linh thể sẽ chủ động công kích sao? Sẽ. Liêu Thanh Âm gật đầu, bọn chúng không có linh trí, nhưng có công kích tới gần sinh linh bản năng. Bất quá các ngươi có thể chủ động tìm kiếm, dẫn dụ, chế định chiến thuật. Chúng ta ở bên ngoài là không nhìn thấy tình huống bên trong, các ngươi phải chú ý an toàn. Lạc Ly xen vào bổ sung, các ngươi có thể đoạt quái, nhưng không thể giết người. Bất quá đi thất thủ trọng thương gì đó, ngược lại bên ngoài không nhìn thấy. Nàng cười đến giống con hồ ly, hiển nhiên năm đó làm không ít loại sự tình này. Liêu Thanh Âm chợt nhìn sư muội một cái, tiếp tục nói, trong động tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, ước chừng là 3:1. Cũng chính là trong động một tháng, bên ngoài chỉ có thể đã qua 10 ngày. Dạng này rất tốt, hoàn toàn có thể gặp phải Khương Mộ Câm sinh nhật. Nàng ánh mắt đảo qua ba người, nhất là tại Lục Nôn trên thân dừng lại một chút, trở ra, xuất sinh điểm là ngẫu nhiên. Các ngươi có thể sẽ phân tán, cho nên chúng ta trước tiên cần phải tụ hợp. Lục Nôn tiếp lời đầu, hiển nhiên sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Cơ Ngưng Tuyết từ trong ngực lấy ra khối kia hình toi mình quang sắc bảo thạch, chính là mẫu thân của nàng di vật bên trong, dùng để chỉ dẫn cố hương địa đồ khối kia. Bảo thạch tại nàng lòng bàn tay có chút phát sáng, nhu hòa mà ổn định. Cơ Ngưng Tuyết đem bảo thạch đưa cho Lục Nôn, con mắt lóe sáng sáng, "Sư Minh, ta gần nhất phát hiện, tảng đá kia giống như không chỉ có thể dùng tìm đến đường. Ta thí nghiệm qua mấy lần." Cơ Ngưng Tuyết có chút ngượng ngùng nói, "Chỉ cần ta vào bên trong rót vào một tia linh lực, nó liền sẽ có chút chỉ hướng ta vị trí. Trái lại, nếu như cầm tảng đá người rót vào linh lực, nó hẳn là cũng có thể chỉ dẫn tới vị trí của ta." Lục Nôn kinh ngạc nhíu mày, tảng đá kia, thế mà còn là song hướng định vị khí. Hắn thử hướng bảo thạch rót vào một tia linh lực. Quả nhiên, bảo thạch quang mang có chút căng rụt, mơ hồ chỉ hướng Cơ Ngưng Tuyết phương hướng, mặc dù rất yếu ớt, nhưng có thể thấy rõ. Hắn lúc này đánh nhịp, dạng này, sau khi đi vào, Ngưng Tuyết ngươi liền chờ tại nơi tương đối an toàn, đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn chờ ta tới tìm ngươi. Sau đó hắn chuyển hướng Lục Tinh Dao, về phần Tinh Dao ngươi, ta không có cách nào trực tiếp định vị ngươi, nhưng ta sẽ một đường lưu lại tiêu ký. Nói, hắn theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra mấy hạt trường hạt gạo. Tản ra nhàn nhạt kim quang hạt châu. Đây là lưu hình phấn vỏ thành hạt châu, Lục Nôn giải thích nói, bóp nát sau sẽ bám vào tại vật thể mặt ngoài, duy trì liên tục phát ra đặc thù chấn động, chỉ có dùng nguyên bộ cảm ứng phù khả năng phát giác, ngươi theo chấn động đi tìm đến là được. Lục Tinh Dao tiếp nhận cảm ứng phù, tò mò nhìn những cái kia hạt châu nhỏ, "Ca, ngươi chừng nào thì chuẩn bị những vật này? Lần trước chúng tín các kiếm tiền thời điểm, cái nào đó đệ tử trả không nổi hội phí, cầm cái này gắn nợ, vẫn rất có ý tứ." Lục Tinh Dao, ba người đơn giản thương nghị tốt tụ hợp sức lực, trong lòng yên ổn không ít. Lạc Ly ở một bên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể A Tiểu Nôn, chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, năm đó ta tiến bí cảnh, toàn bộ nhờ mãng, lạc đường liền tùy tiện tuyển con đường, ngược lại cuối cùng luôn có thể đánh ra đến. Liêu Thanh Âm bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên ngươi bây giờ dạy đồ đệ, cũng là cái này phong cách. Cái này gọi bồi dưỡng năng lực ứng biến, Lạc Ly lẽ thẳng khí hùng. Ngay tại mấy người nói giỡn ở giữa, quảng trường phía trước trên đài cao, Ngự Thiên Tông tông chủ Lý Đạo Huyền thân ảnh xuất hiện. Hắn vừa hiện thân, ồn ào quảng trường cấp tốc an tĩnh lại. Lý Đạo Huyền đảo mắt toàn trường, thanh âm bình thản lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, đang tiên động sắp mở ra. Quy củ chắc hẳn các vị sư trưởng đã lặp đi lặp lại cường điệu. Bản tọa chỉ nhắc lại 3 điểm: 1, chân quý cơ duyên; cần cù tu luyện. 2. Cùng nhau trông coi, chớ có gà nhà bôi mặt đá nhau. 3. Lượng sức mà đi, bình an trở về. Hắn dừng một chút, ánh mắt trong đám người đảo qua, nhất là tại Lục Nôn ba người trên thân hơi dừng lại, khẽ bước cằm, lập tức cất cao giọng nói, giờ lành đã đến, mở đầu cửa. Vừa dứt tiếng, Lý Đạo Huyền cùng mấy vị Ngự Thiên Tông trưởng lão đồng thời đưa tay, bàng bạc linh lực rót vào trong sân rộng tòa kia to lớn cổ lão cửa đá. Trên cửa đá, phức tạp đường vân thứ tự sáng lên, phát ra trầm thấp vù vù. Trong khe cửa, nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất linh khí giống như thủy triều tuôn ra, nương theo lấy hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Âm âm nắm khiến người, theo thứ tự đi vào. Một vị trưởng lão cao giọng quát, sớm đã chuẩn bị xong các tu sĩ lập tức hành động, cầm trong tay riêng phần mình thế lực phân phối đến tiến vào lệnh bài, hóa thành từng đạo lưu quang, nối đuôi nhau đầu nhập kia vòng xoáy màu xanh lam bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tới chúng ta. Liêu Thanh Âm đem ba cái lệnh bài phân biệt giao cho Lục Nôn ba người, lại lần lượt ôm lấy bọn hắn, ngữ khí dịu dàng, tất cả cẩn thận. Lạc Ly cũng vỗ vỗ Lục Nôn bả vai, trận pháp có thể sử dụng liền dùng, đánh không lại liền chạy, không mất mặt. Lục Nôn bật cười, biết sư tôn. Hắn nhìn về phía Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết, hai người cũng đang nhìn xem hắn. Như vậy Lục Nôn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay dẫn tinh thạch cùng lệnh bài, chúng ta trong động thấy. Trong động thấy, ba đạo thân ảnh đồng thời bật lên, hóa thành lưu quang, không có vào kia màu lam thâm thúy vòng xoáy. Quang ảnh lưu chuyển, không gian biến ảo. Thuộc về bọn hắn đang tiên động hành trình, chính thức bắt đầu. Mà bọn hắn không biết là, liền tại bọn hắn tiến vào không lâu sau, trong đám người, một người dáng dấp thiếu niên thông thường, Trần Vọng, cũng nắm chặt lệnh bài, liếc mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy, trong mắt lóe lên phức tạp khó hiểu và mang, lập tức cũng thả người nhảy vào. Chương 100, trùng hợp như vậy a chương 100, trùng hợp như vậy a ngắn ngủi mê muội cùng không gian bóc ra cảm giác sau, Lục Nôn dưới chân một thực, đã đứng ở kiên cố trên mặt đất. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, sau đó biểu lộ trong nháy mắt sụp đổ mất. Không phải đâu nhìn thấy trước mắt, là rậm rạp tới gần như nguyên thủy rừng rậm. Cổ thụ chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tán cây che khuất bầu trời, chỉ có lẻ kẻ quần sáng xuyên thấu qua khe hở vẩy xuống, tại mặt đất thật dày mục nát thực tầng bên trên bỏ ra lắc lư điểm sáng. Ra đây là cùng rừng rậm bí cảnh cống lên đúng không? Lục Nôn nhỏ giọng nhà rãnh, đều cho hắn chỉnh thẩm mỹ mật nhọc. Trên vai hắn trong ba lô, thu thọ thành con mèo lớn nhỏ bất thất, lười biếng ngáp một cái, xanh thẳm ánh mắt lườm liếc bốn phía, bình luận, vẫn được, linh khí bên trong giống như có chút không giống hương vị. Xem như cựu vĩ hổ, nàng đối năng lượng cảm giác xa so với nhân loại nhạy cảm. Thì ra ngươi không có bị ngẫu nhiên truyền tống a. Sớm biết ta liền đem Tinh Giao cùng Ngưng Tuyết cùng một chỗ trang trong bọc. Lục Nôn sái bảo nói. Đúng lúc này, phía trước lùm cây một hồi tiếng sột soạt. Một cái hơi mở hình người hình dáng, loạn trà loạn trọn mà đi ra. Nó không có ngũ quan, hình dáng mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là trưởng thành nam tính hình thể, quên thân còn cuốn tinh thuần linh khí. Linh thể. Nó nguyên bản chẳng có mục đích phiêu đáng động tác dừng lại, lập tức mặt hướng Lục Nôn, phát ra một hồi im ắng chấn động, sau đó trực tiếp đánh tới. Vừa đến đã nhiệt tình như vậy. Lục Nôn nhíu mày, không tránh không né. Hắn chập ngón tay như kiếm, thể nội linh lực lấy một loại quy tích huyền ảo vận chuyển, áp xúc, ngưng tụ tại đầu ngón tay, thứ lưu. Một đạo nhỏ như sợi tóc lại sắc bén vô song kiếm khí màu vàng kim nhạt, từ hắn đầu ngón tay bắn ra, im hơi lặng tiếng, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. Rất nhỏ tới cơ hồ có thể sơ sót tiếng vang. Đạo kiếm khí kia tinh chuẩn xuyên thấu linh thể mi tâm vị trí. Linh thể bọn tới trước động tác bỗng nhiên cứng đờ, quanh thân bạch quang sáng tối chập chờn. Một giây sau, bành. Linh thể toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm tinh thuần màu ngà sữa linh lực quan đoàn, lơ lửng giữa không trung, có chút rung động, tản ra mê người khí tức. Giải quyết. Lục Nôn đưa tay một chiêu, đoàn kia linh lực liền bị hắn dẫn dắt tới, chậm rãi chui vào thể nội. Nô cố này linh lực cực kỳ thuần túy ôn hòa, cơ hồ không cần luyện hóa, liền cấp tốc dung nhập tứ chi bách hải của hắn, tập bộ kinh mạch, lớn mạnh đan điền. Hắn vốn là ở vào độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, cách đại thừa kỳ chỉ kém lâm môn một cước. Giờ phút này đạt được cố này tinh thuần linh lực quan chú, cái kia đạo kiên cố bình cảnh lập tức chấn động kịch liệt lên, xuất hiện rõ ràng vết rách. Theo tốc độ này Lục Nôn trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, xem ra không bao lâu, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Niềm tin của hắn tăng nhiều, lập tức móc ra cơ ngưng tuyết cho dẫn tinh thạch. Ngưng tuyết tại cái phương hướng này. Lục Nôn xác nhận phương vị, tâm tình vui vẻ, khoảng cách dường như không tính đặc biệt xa. Vận khí không tệ đi. Hắn cất kỹ dẫn tinh thạch, mắt nhìn khu rừng rậm rạp, lại sờ lên trong nhận chứa đồ kia một sấp thật dày truyền tống phù. Dùng truyền tống phù đi đường, hiệu suất tối cao. Lần trước lạc đường là ngoài ý muốn, lần này không phải không gian trung điểm, cũng không thể lại lạc đường a. Hắn thành công thuyết phục chính mình. Thế là, Lục Nôn hít sâu một hơi, rút ra một chương truyền tống phù, linh lực kích phát, bá. Thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, đang tiên động một chỗ khác khu vực biên giới. Không gian ba động lắng lại, Trần Vọng thân ảnh hiện hiện. Hắn ổn định thân hình, trước tiên cảnh giác quan sát bốn phía, đồng dạng là khu rừng rậm rạp, nhưng địa thế dường như hơi cao một chút. Xác nhận tạm thời sau khi an toàn, trên mặt hắn khó mà ức chế lộ ra kích động cùng phấn khởi vẻ mặt. Đang tiên động, ta rốt cục tiến đến. Hắn thấp giọng tự nói, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ở kiếp trước, hắn phí thời gian nửa đời, tư chất thường thường, lại không có bối cảnh, liền đăng tiên động cánh cửa đều sợ không tới. Sống lại một đời, hắn lợi dụng cảm giác tiên tri, lần tránh phong hiểm, tranh đoạt mấy chỗ nhỏ cơ duyên, theo một cái môn phái nhỏ nơi đó đổi lấy cái này chân quý danh lệnh. Lần này, ta nhất định phải nắm chặt. Trần Vọng trong mắt lóe ra dã tâm quan mang. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên mấy cái kiếp trước nghe nói đăng tiên động bên trong xác thực tồn tại cơ duyên địa điểm. Đây đều là hắn quật khởi mấu chốt. Hắn động tác mạnh mẽ, khí tức thu liễm đến vô cùng tốt, hiển nhiên làm người hai đời kinh nghiệm nhường hắn am hiểu sâu tại hoàn cảnh xa lạ sinh tồn chi đạo. Trần Vọng mang đầy ngập đấu chí cùng ước mơ, hướng về mục tiêu thứ nhất mau chóng đuổi theo. Bá, bá, bá. Truyền tống phù quang mang giữa khu rừng lần lượt sáng lên, Lục Nôn thân ảnh tại trên rừng rậm không ngừng lấp lóe, nhảy vọt, tiến lên. Mới đầu, tất cả thuận lợi. Dẫn tinh thạch quang mang chỉ hướng ổn định, hắn mỗi lần truyền tống đều có thể tinh chuẩn rút ngắn cùng cơn ngưng tuyết khoảng cách. Xem đi, ta liền biết lần trước là ngoài ý muốn. Lục Nôn dương dương đắc ý, truyền tống đến càng khởi kình. Nhưng mà, vui quá hóa buồn là vĩnh hằng chân lý. Tại không biết rõ lần thứ bao nhiêu truyền tống sau khi hạ xuống, Lục Nôn thói quen móc ra dẫn tinh thạch, bảo thạch vẫn như cũ tản ra ánh sáng nhạt. Nhưng quang mang chỉ hướng biến thành phía sau hắn. Lục Nôn, hắn quay người, hướng phía quang mang chỉ hướng đi vài bước. Quang mang có chút bị lệnh, chỉ hướng hắn bên trái đằng trước. Đổi lại phương hướng thử một chút. Quang mang lại thay đổi, chỉ hướng phải phía sau. Lục Nôn dừng bước lại, mặt không thay đổi nhìn xem trong tay giống rút như gió loạn chuyển dẫn tinh thạch. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Liền trên bờ vai Bạch Thất đều yên lặng dùng cái đuôi che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Nửa ngày, Lục Nôn mới từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ, "Được rồi được rồi, vẫn là dùng chạy a." Hắn nhận mệnh. Chính mình cùng truyền tống phủ, nhất là cùng rừng rậm hoàn cảnh dưới truyền tống phủ, bát tự xung đột, mệnh trung chú định muốn lạc đường. Thành thành thật thật thu hồi truyền tống phủ, Lục Nôn thở dài, chuẩn bị dựa vào hai chân cùng dẫn tinh thạch một lần nữa chỉnh lý phương hướng. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa lùm cây lại là một hồi băng động. Lục Nôn ánh mắt ngưng tụ, tưởng rằng mới linh thể. Nhưng mà, chui ra ngoài lại không phải linh thể, mà là một người mặc bình thường màu xanh đệ tử phục, vẻ mặt cảnh giác bên trong mang theo đội vã thiếu niên. Bốn mắt nhìn nhau, không khí lần nữa ngưng kết. Lục Nôn trừng mắt nhìn, cảm thấy người trước mắt này khá quen. A, nghĩ tới, cái kia trốn ở thính phòng nơi hẻo lánh, bị hắn dùng trọng sinh người dọa đến hồn bất phụ thể Ngự Thiên Tông ngoại môn đệ tử, Trần Vọng. Trần Vọng cũng thấy rõ Lục Nôn mặt. Trong nháy mắt đó, trên mặt hắn cảnh giác vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một mảnh xám trắng tĩnh mịch. Lục Nôn, thế nào lại là Lục Nôn? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta vừa mới tiến đến chả không có một canh giờ à, liền cái thứ nhất cơ duyên cái bóng cũng không thấy, làm sao lại đụng vào cái này đại ma vương? Trần Vọng tâm, chết. Lục Nôn nhìn xem hắn đặc sắc xuất hiện sắc mặt biến hóa, theo lúc đầu ngạc nhiên đến cực hạn hoảng sợ lại đến sinh không thể luyến tuyệt vọng, đột nhiên cảm giác được, thật có ý tứ. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Đang nghĩ ngợi làm sao tìm được hắn tâm sự đâu, cái này đưa tới cửa. Lục Nôn tâm tư khẽ động, trên mặt một cách tự nhiên hiện ra loại kia kinh điển, mang theo 3 phần nghiền ngẫm, 3 phần tà khí, 4 phần ta biết ngươi tất cả bí mật, vai ác đủ cười. Hắn hướng phía trước bước đi thong thả 2 bước, kéo gần lại chút khoảng cách, giọng nói nhẹ nhàng giống là đang đánh chào hỏi, "Nha, Trần Vọng sư đệ, thật là khéo á, xem ra chúng ta duyên phận không cạn." Trần Vọng cổ họng khô chát chát, khó khăn nuốt xuống một chút, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Lục sư minh." Là ngay thẳng vừa vặn Lục Nôn nụ cười không thay đổi, tiếp tục tới gần, thanh âm đệ thấp, mang theo một loại hứng hở nhưng lại làm cho người sờn hết cả gai ốc tìm tòi nghiên cứu ý vị. Vừa rồi ta giống như nghe ngươi nói một mình, nói cái gì đời trước không có cơ hội. Chậm chậm, nghe, sư đệ kinh lịch, dường như rất phong phú đi. Hắn vô ý thức lui lại, lại đạp phải rễ cây, lảo đảo một chút. Lục sư minh nói đùa thanh âm hắn phát run, ánh mắt trốn tránh, ta đời trước chính là vô danh tiểu tốt, ta cái gì cũng không biết. Ngài nhất định là nghe lầm a. Lục Nôn nhíu mày lại, hiện ra nụ cười trên mặt sâu hơn, trong mắt lại không cái gì nhiệt độ. Nói như vậy hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, chậm rãi phun ra câu kia nhường Trần Vọng hồn phi phách tán lời nói, ngươi là thừa nhận chính mình là trọng sinh người. Trần Vọng, hắn như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên địa, đầu góc ông một tiếng, hoàn toàn trống không. Sống thêm một thế, bình thường người như cũng bình thường. Kết thúc, toàn kết thúc. Hắn biết, hắn thật biết tất cả mọi chuyện. Sau cùng may mắn cùng ngụy trang, bị một câu nói kia hoàn toàn phá tan thành từng mảnh. Mà Lục Nôn, nhìn trước mắt đây cơ hồ muốn sủi lơ trên mặt đất trọng sinh người thiếu niên, thỏa mãn gật gật đầu. Chương 101, độc tâm thuật tới tay. Chương 101, độc tâm thuật tới tay. Trong rừng rậm, bầu không khí căng thẳng. Bạch Thất ngồi xổm ở trên tảng đá, cái đuôi nhàn nhã quét tới quét lui, xanh thẳm ánh mắt tại Lục Nôn cùng Trần Vọng ở giữa qua lại chuyển động, một bộ tiêu chuẩn quần chúng vây xem dáng vẻ. Lục Nôn nhìn trước mắt mặt xám như cho Trần Vọng, trong lòng điểm này ác thú vị đạt được hài lòng, nhưng cũng không quên chính sự. Hắn hướng phía trước lại đi một bước, khoảng cách Trần Vọng chỉ còn không đến 3 thước. Trần Vọng sư đệ Lục Nôn mở miệng, thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, ngươi cũng không muốn chính mình là trọng sinh người chuyện này bị những người khác biết à? Trần Vọng run lên bần bật, bờ môi run rẩy, lại không phát ra được thanh âm nào. Lục Nôn tiếp tục, ngữ khí càng lạnh hơn mấy phần, thậm chí mang tới một tia như có như không sắc ý, hoặc là ngươi cảm thấy ở chỗ này lặng yên không một tiếng động biến mất cũng là lựa chọn tốt. Câu nói này giống như là một thanh băng truy, mạnh mẽ vào Trần Vọng trái tim. Hắn không chút nghi ngờ Lục Nôn có năng lực nhường hắn biến mất đến sạch sẽ, liền một chút bọt nước đều tung tóe không nổi. Tại Trần Vọng ở kiếp trước mảnh vỡ ký ức bên trong, liên quan tới Lục Nôn cuối cùng ấn tượng là cái kia cao cứ ma vân phía trên, liền hung danh hiển hách ma tộc nữ đế Nguyệt Hồng Loan đều muốn bị hắn đặt ở dưới thân kinh khủng ma đầu. Mặc dù chi tiết mơ hồ, nhưng này loại sâu tận xương vị sợ hãi cùng cảm giác bất lực là chân thật. Mình bây giờ điểm này không quan trọng tu vi cùng bối cảnh, tại dạng này nhân vật trước mặt, thật liền bụi bặm cũng không tính. Chống cự, chạy trốn, giải thích, đều là phí công. Trần Vọng hoàn toàn từ bỏ. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại nhận mệnh hôi bại cùng một tia đắng chát. Ngươi hỏi đi. Thanh âm hắn khàn khàn, mỗi một chữ cũng giống như theo trong cổ họng gạt ra, chỉ cần ta biết, ta cái gì đều nói. Thỏa hiệp. Lục Nôn trong lòng hài lòng, trên mặt lại không biến hóa gì, trực tiếp cắt vào chủ đề, rất tốt. Vậy trước tiên nói một chút, tại ngươi đời trước trong trí nhớ, gần trăm năm bên trong, sẽ xảy ra nào ảnh hưởng ngũ vực cách cục đại sự? Trần Vọng biết đây là nhất định phải trả ra đại giới, không do dự nữa, bắt đầu hồi ức. Hắn nói rất chậm, rất cẩn thận, cố gắng loại bỏ rơi những cái kia quá vụn vặt hoặc không xác định tin tức, chỉ tuyển chọn chính mình cho rằng trọng yếu nhất mấy món. Kiện thứ nhất, đại khái tại 20-30 năm sau. Trần Vọng cố gắng nhớ lại lấy thời gian điểm, vị kia thức tỉnh thiên ma chi khu Lam Thiên sẽ dẫn đầu ít ra ba vị một mực gần nấp ủng hộ hắn ma tộc đại la cảnh lão quái vật, đột nhiên mạnh mẽ xông tới triều thánh điện tổng điện. Bọn hắn mục tiêu rõ ràng, không tiếc một cái giá lớn, cưỡng ép mang đi bị phong ấn ở triều thánh điện chỗ sâu. Tiềm Lang, Lục Nôn ánh mắt ngưng tụ. Tiềm Lang, tiền nhiệm ma đế đã từng vạ kỵ, bị phong ấn ở triều thánh điện. Việc này hắn nghe Lạc Ly đề cập qua. Trần Vọng tiếp tục, kiện thứ hai, thời gian càng dựa vào sau một chút. Ngàn năm trước tiên ma đại chiến bên trong vẫn lạc vị kia ma chủ, giống như gọi thương minh. Hắn lưu lại cực kỳ bí ẩn chuẩn bị ở sau, dường như muốn mượn một loại nào đó cấm kỵ phương pháp phục sinh. Nhưng kế hoạch này bị ngay lúc đó ma tộc nữ đế Nguyệt Hồng Loan phát giác cũng ngăn trở. Sự kiện kia sau, nữ đế liền mất tích, tung tích không rõ. Ma tộc nội bộ bởi vậy rung chuyển thật lâu. Ma chủ thương minh phục sinh chuẩn bị ở sau, bị Nguyệt Hồng Loan ngăn cản. Nữ đế mất tích. Lục Nôn đem những tin tức này một mực ghi lại. Cái này cùng lúc trước hắn nghe được ma chủ thân thể tàn phế mất tích sự tình, có lẽ có chỗ liên quan. Thứ ba kiện Trần Vọng nói đến đây, trên mặt hiện ra khắc sâu sợ hãi cùng thống khổ. Kia là nguồn gốc từ ở kiếp trước tử vong ký ức bóng ma, chính là lần thứ hai tiên ma đại chiến toàn bộ mặt bộc phát. Từ thống nhất ma tộc nội bộ đa số thế lực lăng tiên chủ đạo, trận kia chiến tranh liên lụy toàn bộ ngũ vực, thảm thiết vô cùng. Ta chính là chết ở đằng kia chàng chiến dịch giai đoạn trước. Thanh âm hắn trầm thấp xuống dưới, mang theo khắc cốt nghĩ mà sợ. Ba kiện đại sự, một cái so một cái nghe rợn cả người. Lục Nôn tiêu hóa lấy những tin tức này, lại hỏi liên quan tới ta sự tình đâu. Trần Vọng ngẩng đầu, cực nhanh lườm Lục Nôn một cái, lại cấp tốc thấp xuống. Thanh âm cơ hồ bé không thể nghe. Ngươi nhập ma, ba chữ long trời lở đất. Lục Nôn con ngươi bỗng nhiên co bảo, cái này cùng hắn theo Khương Mộc Âm nơi đó nghe được tương lai hoàn toàn khác biệt. Khương Mộc Âm trong miệng tương lai, bọn hắn là dắt tay làm bạn, hắn thậm chí mang nàng rời đi Nguyên Sơ Cung. Thế nào lại là nhập ma? Một nháy mắt chấn kinh sau, Lục Nôn cấp tốc tỉnh táo lại. Trần Vọng không có khả năng dùng như thế không hợp thói thường hoang ngôn gạt ta, chuyện này với hắn không có chỗ tốt. Nhưng hắn nói là trong ký ức của hắn. Lục Nôn tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức bắt lấy mấu chốt. Đời trước Trần Vọng đến chết cũng chỉ là dễ ruột tại tầng dưới chót tiểu nhân vật. Hắn có khả năng tiếp xúc cùng nghe nói, rất có thể chỉ là hợp với mặt ngoài nghe đồn, thậm chí là trải qua vận bèo tin tức. Hắn thấy được Lục Nôn cùng ma tộc làm bạn, thấy được Lục Nôn ma uy ngập trời, liền tự nhiên cho rằng là nhập ma. Thì như, ta là đi ma tộc làm nằm vùng, hoặc là bởi vì một ít bất đắc dĩ nguyên nhân, cùng ma tộc đạt thành một loại nào đó hợp tác. Thậm chí, là vì điều tra ma chủ phục sinh, nữ đế mất tích những sự tình này, mà xâm nhập ma tộc nội bộ. Khương Mộc Âm nhìn thấy, là càng tiếp cận bản chất tương lai. Mà Trần Vọng nhìn thấy, chỉ là bị biểu tượng cùng lời đồn đại bao khóa kết quả. Điều phỏng đoán này nhường Lục Nôn trong lòng rộng mở trong sáng. Hai đoạn nhìn như mâu thuẫn tương lai có lẽ chỉ hướng chính là cùng một đoạn lịch trình khác biệt khía cạnh. Ngay tại hắn làm rõ mạch suy nghĩ trong máy mắt, đốt kiểm tra tới túc chủ theo mục tiêu Trần Vọng chỗ thu hoạch mấu chốt tương lai tình báo. Nhiệm vụ theo mục tiêu Trần Vọng trên thân thu hoạch mấu chốt tình báo hoàn thành. Ban thưởng cấp cho độc tâm thuật sơ cấp. Hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời băng lên, chứng nhận Trần Vọng lời nói không qua. Độc tâm thuật tới tay. Lục Nôn trong lòng vui mừng, nhưng tạm thời không có ý định lập tức đối Trần Vọng sử dụng. Hiện tại hỏi được không sai biệt lắm, nên đi tìm Ngưng Tuyết. Hắn cần thời gian tiêu hóa những tin tình báo này, càng cần hơn suy nghĩ như thế nào lợi dụng bọn chúng. Tỷ như, tìm thời cơ thích hợp, dùng nhìn như vô ý hoặc phỏng đoán phương thức, đem những tin tức này tiết lộ cho những cái kia có thể làm chủ các đại lao. Có chút nguy cơ, nếu có thể sớm dự cảnh, có lẽ liền có thể tránh cho. Tốt. Lục Nôn trên mặt lanh ý cùng cảm giác gáp bách giống như thủy triều thối lui, lại khôi phục bình thường loại kia mang theo tàn mạn dáng vẻ. Ta hỏi xong, không còn việc của ngươi. Trần Vọng ngây ngẩn cả người, dường như không thể tin được cứ như vậy kết thúc. Hắn ngơ ngác nhìn Lục Nôn, nhất thời không có kịp phản ứng. Lục Nôn đã quay người, một lần nữa móc ra viên kia dẫn tinh thạch. Tảng đá quang mang ổn định chỉ hướng một cái phương hướng, xem ra trước đó hỗn loạn chỉ là ngắn ngủi không gian nhiễu loạn. Đúng rồi, Lục Nôn đi hai bước, lại quay đầu lại, đối còn tại sững sờ Trần Vọng tùy ý khoát tay áo, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Nói xong, hắn không còn lưu lại, phân biệt phương hướng, thân hình lóe lên, liền hướng về trong rừng lao đi. Bạch Thất Siêu nhảy về bả vai hắn, còn bay đầu hướng về phía Trần Vọng vây vây bôi. Mồ hôi lạnh đã thấm thấu áo trong, gió thổi qua, mang đến một hồi ý lạnh, hắn lại cảm thấy giống như là sống sót sau tai nạn. Kết thúc. Hắn thật thả ta đi, không có giết ta diệt khẩu, cũng không có sách càng nhiều hơn phân yêu cầu. To lớn may mắn về sau, theo sát mà đến là một hồi sâu tận xương thủy nghĩ mà sợ cùng trống rỗng. Ta vừa rồi tiết lộ nhiều như vậy liên quan tới tương lai đại sự, đây có tính hay không nghiêm trọng can thiệp thiên cơ? Ta có thể hay không lọt vào nhân quả phản vệ? Trần Vọng sắc mặt lần nữa biến trắng bệnh. Trọng sinh người ưu thế, ở mức độ rất lớn xây dựng ở tiên tri bên trên. Nhưng nếu như bởi vì tiết lộ thiên cơ mà gặp báo ứng, thì như khí vận suy yếu, vận rủi cuốn thân, thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Hắn không còn dám nghĩ tiếp, chỉ có thể co quắp tại dưới cây, ôm đầu gối, thân thể bởi vì sợ hãi mà có chút phát run. Chương 102, mặt lạnh manh chương 102, mặt lạnh manh lần theo dẫn tinh thạch càng ngày càng rõ ràng chỉ dẫn, Lục Nôn giữa khu rừng bay xuyên nhanh đi. Trung quanh cây cối dần dần thưa thớt, địa thế biến nhẹ nhàng, phía trước mơ hồ truyền đến linh lực va chạm chấn động cùng lạnh lẽo thấu xương. Đây là một mảnh trong rừng đất trống, giờ phút này lại như là lấm đông giáng lâm. Mặt đất, cỏ cây, nham thạch đều bao trùm lấy một tầng nóng ánh sáng long lanh hàn băng, tại xuyên thấu qua rừng khe hở dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lóa mắt bừng sáng. Đất trống trung ương, một cái tuyết trắng thân ảnh lặng lặng đứng lặng. Nàng tóc dài như thác nước, lại là như băng tuyết tuần trắng, rối tung tại sau lưng, lọn tóc cơ hồ chạm đến mặt đất. Da thịt trắng hơn tuyết, được không gần như trong suốt, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được dưới da màu xanh nhạt mạch máu. Một đôi con ngươi là băng lãnh màu xanh thẳm, như là vạn năm lạnh uyên, thanh tịnh sáng long lanh, lại nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Nàng mặc một thân đơn giản màu trắng quần áo, quanh người bay xuống lấy nhỏ vụn băng tinh, cả người tựa như băng tuyết điêu khắc thành tinh linh, đẹp đến mức không nhiễm bụi bặm, cũng lạnh đến làm cho người không dám tới gần. Cơ Ngưng Tuyết, đây là Hàn Xương Thánh Thể hoàn toàn hiện hiện bộ dáng. Lục Nôn không phải lần đầu tiên gặp nàng cái dạng này, nhưng mỗi một lần vẫn sẽ bị loại này cực hạn băng hàn cùng tinh khiết vẻ đẹp rung động. Nàng bốn phía luồn ngang lộn xộn nằm lấy 10 cái băng điêu, những cái kia đều là linh thể duy trì sinh tiền sau cùng tấn công hoặc chạy trốn dáng vẻ, lại bị vĩnh hằng hàn băng đóng băng ở trong đó, sinh động như thật. Mà tại Cơ Ngưng Tuyết trước mặt còn có cuối cùng 3 cái linh thể đang loạn trà loạn trạng mà ý đồ tới gần, bọn chúng trên thân cũng bao trùm lấy thật dày băng xương, động tác chậm chạp cứng ngắc. Cơ Ngưng Tuyết thậm chí không có chuyển bước, nàng chỉ là có chút nâng tay phải lên, mảnh khảnh ngón trỏ đối với 3 cái kia linh thể, đầu ngón tay một chút màu băng lam quang mang yếu ớt sáng lên. Két két két, 3 đạo nhỏ bé lại thanh thúy ngưng kết âm thanh gần như đồng thời băng lên. 3 cái kia linh thể trong nháy mắt bị từ trong tới ngoài hoàn toàn băng phong, hóa thành 3 tòa mới băng điêu, trên mặt còn bảo lưu lấy mở mịt biểu lộ. Ngay sau đó, Cơ Ngưng Tuyết đầu ngón tay làm quang chớp lên. Phúc, phúc, phúc. 3 cây mũi nhọn sắc bén vô cùng băng truy chống rông ngưng tụ, tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn trúng đích 3 tòa băng điêu hệ tâm. Băng điêu ứng thanh mà nát, tính cả nội bộ linh thể cùng một chỗ, nổ tung thành đầy trời óng ánh băng phấn. Băng phấn bên trong, dị thường tinh thuần màu ngà sữa linh lực quang đoàn đồng bền mà ra, chậm rãi bay về phía Cơ Ngưng Tuyết, không có vào trong cơ thể nàng. Cơ Ngưng Tuyết hấp thu xong linh lực, khí tức quanh người rõ ràng lại ngưng thật một phần, kia băng hàn uy áp cũng càng mạnh chút. Nàng vốn là cách đại thừa kỳ không xa, xem ra tại cái này đang tiên động bên trong, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Ngưng Tuyết, Lục Nôn thu liễm khí tức, theo phía sau cây đi ra, kêu một tiếng. Trung ương đất trống, kia tựa như băng tuyết hóa thân tiểu nữ, nghe tiếng chậm rãi quay đầu. Làm nàng cặp kia màu băng làm con ngươi khóa chặt Lục Nôn thân ảnh trong mắt, đáy mắt tầng kia bạn nằm không thay đổi bằng sương, như là bị ngày xuân nắng ấm chiếu xạ, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ lặng yên hòa tan, tiêu tán. Băng lãnh rút đi, thay vào đó là quen thuộc dịu dàng, cùng một tia không dễ dàng phát giác thích thú. Sư Minh, nàng nhẹ giọng đáp, thanh âm vẫn như cũ mang theo điểm thanh lãnh cảm nhận, lại không còn khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nàng thậm chí chạy chậm mấy bước, đi vào Lục Nôn trước mặt, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt băng tuyết tiêu hết, chỉ còn lại thanh tịnh cái bóng. Lục Nôn nhìn xem nàng trong chớp nhoáng này chuyển biến, trong lòng cảm thấy thú vị, đưa tay thói quen muốn xoa xoa đầu của nàng, lại phát hiện nàng giờ phút này thân cao khí chất, vỏ đầu giống như có chút không quá thích hợp. Tay tại giữa không trung dừng lại, ngược lại nhẹ nhàng méo méo nàng lạnh buốt chân nhăn gương mặt. Lấy ở đâu nhiều như vậy linh thể? Hắn hỏi, ánh mắt đảo qua chung quanh kia một vòng băng điều gì chỉ. Cơ Ngưng Tuyết bị hắn nắm bước mặt, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, lại ngoan ngoãn trả lời, không biết rõ. Ta một mực tại nơi này chờ ngươi, không có đi loạn, sau đó bọn chúng liên một cái tiếp một cái, liên tục không ngừng hướng ta đến đây. Trong giọng nói còn có chút nhỏ ủy khuất, giống như đang nói, không phải ta không muốn tránh, là bọn chúng nhất định phải đến. Lục Nôn bật cười, trên tay có chút dùng sức, đem nàng trắng non gương mặt bóp có chút cong lên, vậy ngươi không biết rõ chuyển sang nơi khác chờ, nhất định phải ở đây làm linh thể nam châm. Sốp Giòn Minh, rõ ràng là ngươi để cho ta tại nguyên chỗ chờ lấy. Cơ Ngưng Tuyết cố gắng mồm miệng rõ ràng tiến hành lên án, nhưng bởi vì mặt bị nắm ướt, lộ ra càng đáng yêu, hơn nữa, yên tâm, bọn chúng đánh không lại ta. Nàng nói, còn chớp chớp cặp kia khôi phục cấm áp mắt xanh, mang theo chút ít kiêu ngạo. Lục Nôn buông tay ra, nhìn xem trên mặt nàng bị chính mình bóp ra đỏ nhạt chỉ ấn tại tuyết trắng trên da thịt phá lệ rõ ràng, lại nhìn một chút chung quanh cái này một vòng chiến tích không thể không thừa nhận, vậy ngươi vẫn rất có mị lực, liền không có đầu góc linh thể đều bị ngươi hấp dẫn đến đây. Hắn lời này vốn là trêu chọc, nhưng nói ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Cơ Ngưng Tuyết giờ phút này trên dung nhan. Tóc trắng như tuyết, mắt màu lam tựa như biển, da thịt phóng ánh, khí chất thanh lãnh lại tinh khiết. Loại này rất có lực trùng kích mỹ, xác thực có loại chí mạng lực hấp dẫn. Liền hắn cái này không dễ dàng là sắc đẹp mà thay đổi người, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hắn quỷ thần xui khiến buông tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng lên Cơ Ngưng Tuyết cái cằm, nhường nàng có chút ngửa đầu, dễ dàng hơn chính mình thưởng thức. Xúc tu lạnh buốt tinh tế tỉ mỉ, như là tốt nhất lạnh ngọc. Cơ Ngưng Tuyết dường như không ngờ tới hắn lại đột nhiên có động tác như vậy, thân thể hơi cương, thật dài màu trắng lông mi run rẩy, màu băng lam trong con mắt chiếu ra Lục Nôn chuyên chú dò xét nàng mặt. Nàng không có chỗ tránh, gương mặt lại không bị khống chế lần nữa nổi lên động nhân đỏ ửng, tại tuyết trắng màu lót phụ trợ hạ, như tuyết hồng mai, diễm lệ tuyệt trần. Lục Nôn nhìn xem nàng bộ này nhâm quân thải hiện, vừa thẹn lại ngoan bộ dáng, trong lòng một góc nào đó bị nhẹ nhàng cào một chút. Hàn băng thánh thể trạng thái dưới, thế nào có loại đặc biệt mặt lạnh manh. Quá đẹp mắt. Hàn Chính xuất thần, trong đầu đống nhiên vang lên bạch thất mang theo không che giấu chút nào khinh bị truyền âm, ngươi chỉ là đơn thuần thấy sắc khởi ý. Lục Nôn, hắn có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng, như không có việc gì thu tay lại. Cơ Ngưng Tuyết lại bởi vì động tác của hắn hoàn hồn, nhỏ giọng lại hô một câu, sư minh một tiếng này gọi trở về Lục Nôn chú ý lực, cũng làm cho hắn chú ý tới, thiếu nữ túi lâu lúc, khóe miệng một màn kia nhanh chóng lướt qua một tia đạt được giống như ý cười. Mặc dù rất nhạt, nhưng Lục Nôn xem hiểu. Nha đầu này, sẽ không phải là cảm thấy, ta quả nhiên thích nàng cái dạng này, cho nên đang len lén cao hứng à. Ta đã làm tốt tiêu ký, tinh giao hẳn là rất nhanh liền có thể theo tiêu ký đi tìm đến, tại tụ hợp trước đó, chúng ta ngay tại kề bên này hoạt động, đừng chạy quá xa. Ân. Cơ Ngưng Tuyết gật đầu, rất tự nhiên đứng ở hắn bên cạnh thân sau đó vị trí. Ánh mắt của nàng lại lặng lẽ liếc về phía Lục Nôn vừa rồi nắm qua nàng cái cầm ngón tay, bên hai lại có chút nóng. Chương 103, Nhân Tiên Linh Thể chương 103, Nhân Tiên Linh Thể cùng lúc đó, đang tiên động một khu vực khác. Lục Tinh Giao thân ảnh như một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, giữa khu rừng cao tốc xuyên thẳng qua. Trong tay nàng cầm một cái cảm ứng phù, lá bùa đang duy trì liên tục tản ra yếu ớt lại rõ ràng chấn động, chỉ dẫn lấy phía trước một phương hướng nào đó, chính là Lục Nôn lưu lại lưu hình tiêu ký phương hướng. Tâm tình của nàng không tệ, thậm chí có chút kích động. Bởi vì dọc theo con đường này, nàng gặp phải trở ngại thật sự là quá không đủ nhịn. Giống một cái từ đất đá cùng linh lực ngưng tụ mà thành cự hùng linh thể, gầm thét theo khía cạnh dốc núi đập xuống, thanh thế dọa người. Lục Tinh Giao nhìn cũng chưa từng nhìn, vọt tới trước tốc độ không giảm chút nào, chỉ là tùy ý vung ngược tay lên. Bá, một đạo cô đọng như thực chất kiếm khí màu trắng quét ngang mà ra, hời hợt, lại sắc bén vô song. Kiếm khí lướt qua, cự hùng linh thể thân thể cao lớn trên không trung một phân thành hai, lập tức bành nổ thành hai đoàn tinh thuần linh lực, bị nàng thuận thế hấp thu. Bước chân thậm chí không có dừng lại một chút. Vừa giải quyết xong cự hùng, phía trước trên ngọn cây lại lặng yên không một tiếng động bắn ra hơn 10 đạo màu xanh biết dây leo, giống như rắn độc quấn quanh mà đến, mỗi một cây đều mang tê liệt độc tố. Lục Tinh Giao lông mày đều không có nhăn, quanh thân một cách tự nhiên đẩy ra một tầng nhu hòa lại cứng cỏi bạch quang. Xuy 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 dây leo chạm đến bạch quang trong nháy mắt, như là băng tuyết gặp liệt dương, từng khúc tan rã, đứt gãy, hóa thành điểm sáng màu xanh lục tiêu tán. Cứ như vậy, nàng dọc theo tiêu ký chỉ phương hướng một đường đi nhanh, những nơi đi qua, linh thể nhao nhao tự nguyện dâng lên linh lực. Những này đủ để cho tu sĩ khác khổ chiến, thậm chí cần tổ đội ứng đối linh thể. Ở trước mặt nàng, thật tựa như Lục Nôn nhà danh như thế, tất cả đều là nhỏ tạp là mét. Ca cùng Ngưng Tuyết hẳn là sẽ hợp a. Lục Tinh Giao một bên nhẹ nhõm thu gặt lấy linh lực, vừa nghĩ, được nhanh điểm tìm tới bọn hắn mới được. Nàng mơ hồ cảm giác được, động tiên chỗ sâu phương hướng, dường như có mấy đạo không hề kém khí tức đang di động, có thể là những tông môn khác thiên tiêu tại tranh đoạt cái gì. Bất quá, những cái kia tạm thời không có quan hệ gì với nàng. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, tìm tới Ca cùng Ngưng Tuyết, sau đó cùng một chỗ thăm dò mảnh này kỳ diệu đầu tiên. Màu vàng kim nhạt thân ảnh tiếp tục dọc theo vô hình tiêu ký quy tích, hướng về điểm hội hợp kiên định tiến lên. Sau lưng chỉ để lại một chỗ cấp tốc tiêu tán linh thể tàn quang cùng càng thêm tinh tiến ngưng thực khí tức. Nguyên địa chờ đợi Lục Tinh Giao thời gian bên trong, Lục Nôn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là bị động cải quái. Hắn cùng Cơ Ngưng Tuyết chỉ là chờ tại nguyên chỗ, những cái kia linh thể liền giống bị nam châm hấp dẫn vụ sát, liên tục không ngừng theo rừng rậm các ngõ ngách du đang tới. Mới đầu chỉ là vụ bật lẻ tẻ, rất nhanh biến thành top 5 top 3. Lục Nôn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngưng Tuyết, ngươi cái này thể chất thật rất hấp dẫn những này không có đầu óc năng lượng thể. Hắn đoạn đường này phi nhanh tới, gặp phải linh thể cộng lại đều không có cái này nửa canh giờ nhiều. Cơ Ngưng Tuyết cũng có chút hoang mang, lắc đầu, ta cũng không biết. Cái này dị tượng hiển nhiên không chỉ đám bọn hắn phát giác. Đang tiên động khu vực khác, không ít ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm linh thể, hoặc cùng linh thể khổ chiến các tu sĩ, nhao nhao cảm nhận được không thích hợp. Kỳ quái, làm sao tìm được nửa ngày, một cái linh thể đều không có đụng tới. Đúng vậy à, mới vừa rồi còn cảm ứng được phụ cận có sóng chấn động, đảo mắt liền không có sẽ không phải là chúng ta khối khu vực này linh khí mỏng manh à. Mỏng manh cái rắm, linh khí này nồng độ so với chúng ta tông môn phúc địa còn cao, khẳng định là linh thể bị dẫn tới nơi khác đi. Đám người trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ hướng chỗ càng sâu thăm dò, hoặc là đề cao cảnh giác, hoài nghi có phải hay không có cái gì tồn tại cường đại trong bóng tối dọa bãi. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, dẫn đến linh thể mất tích đầu nguồn, chỉ là một cái yên lặng chờ tại nguyên chỗ đám người thiếu nữ tóc trắng. Lục Nôn bên này cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Đại đa số bị hấp dẫn tới linh thể, thực lực tại độ kiếp kỳ tả hữu, chợt có mấy cái đại thừa kỳ hỗn tạp trong đó. Nếu là bình thường đại thừa tu sĩ, đối phó nhiều như vậy linh thể sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân, nhưng Lục Nôn là ai? Hòa Vũ phủ, Huyền Băng phủ, Canh Kim kiếm khí phủ, hắn liền kiếm đều chẳng muốn nổ, trực tiếp theo trong nhận chứa đồ móc ra một sấp sấp đủ mọi màu sắc phụ lục, giống vậy nước như thế ra bên ngoài ném. Rầm rầm rầm, phanh phanh phanh, ánh lửa, băng bụi, kim quang sen lẫn tứ ngược, đem đánh tới linh thể liên miên chốt bụi, băng phòng, chém vỡ. Cơ Ngưng Tuyết cũng không nhàn rỗi, đầu ngón tay vung khẽ, hàn khí phun trào, đến gần linh thể liền tự động đông kết, vỡ vụn, hiệu suất cao đến đáng sợ. Tinh thuần linh lực quang đoàn như là trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng mà tràn vào hai người thể nội. Ông nàng quanh thân hàn khí đột nhiên vừa tăng, lập tức vừa vội kịch tu liễm. Tóc trắng không gió mà bay, màu băng lam đôi mắt chỗ sâu phảng phất có xương hoa ngưng kết lại tiêu tán. Một cỗ so trước đó càng thêm mênh mông khí tức băng hàn tràn ngập ra, nhưng lại bị nàng khống chế được vô cùng tốt, chưa từng có điểm ảnh hưởng xung quanh. Cơ hồ là đồng thời, Lục Luân cũng cảm giác được thể nội tầng kia sớm đã lảo đảo muốn ngã bình cảnh, tại lại một cỗ tinh thuần linh lực rót vào sau, ở vang vỡ vụn. Bàng bạc linh lực tại hắn trong kinh mạch trào lên, đan điền khí hải quyết trường, thần hồn phảng phất đã trải qua một lần đột rửa, càng thêm thanh minh vững chắc. Một loại thay ra đổi thịt cảm giác tự nhiên sinh ra, đều đột phá đại thừa. không có lôi kiếp, không có thiên địa dị tượng. Thượng giới tu sĩ theo độ kiếp đột phá tới đại thừa, càng nhiều là tự thân linh lực tích lũy, cùng thiên địa quy tắc độ phù hợp tăng lên nước chảy thành sông, cũng không hạ giới như vậy hung hiểm lôi kiếp khảo nghiệm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có thể cảm nhận được trên người đối phương kia rõ ràng mạnh hơn một đoạn khí tức. Đột phá vui sướng, nhường chờ đợi thời gian cũng biến thành nhẹ nhàng, nhưng là tiệc vui trong tàn. Ước chừng lại qua gần nửa canh giờ, ngay tại Lục Nôn suy nghĩ Lục Tinh giao thế nào còn chưa tới, có phải hay không trên đường cũng bị linh thể nhiệt tình chiêu đãi thời điểm. Đông, đông. Một đạo dường như dòng trống lớn tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, chấn động đến mặt đất có chút phát run. Cánh rừng chỗ sâu, hai đạo dị thường khôi ngô cao lớn bóng đen, đẩy ra cây cối, hiện ra thân hình. Kia là hai cái ngoại hình cực giống phóng đại bản tinh tinh linh thể, toàn thân hiện ra như kim loại ám trầm quang trạch, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Bọn chúng trong mắt nhảy lên hai điểm tinh hồng quang mang, không giống cái khác linh thể như vậy mờ mịt, ngược lại mang theo một loại kẻ săn mồi giống như xem kỹ cùng tham lam. Càng mấu chốt chính là, bọn chúng trên người tán phát ra linh lực ba động, giống như thực chất như thủy triều áp bách mà đến. Nhân tiên cảnh, mà lại là hai cái. Lục Nôn trong đầu trong nháy mắt hiện lên tu tiên giới công nhận thiết luật, nhân tiên phía dưới đều sâu kiến. Đây không phải lựa biến, là chất biến. Đi. Không chút do dự, Lục Nôn ôm bên người cơ ngưng tuyết tinh tế lại mềm dẻo vòng eo, vào tay lạnh buốt chấm nhắn. Truyền tống phù kích phát, không gian chi lực bao khỏa hai người một hồ, quang mang lóe lên, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ. Cơ hồ liền tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt tiếp theo. Oeng. Hai cái nhân tiên tinh tinh linh thể trước kia đứng thẳng chỗ mặt đất, bị bọn chúng cuồng bạo tấn công lực lượng nổ tung hai cái hố to, bùn đất đá vụn bay ra. Bọn chúng bùa hụt, phát ra phẫn nộ gào thét, tinh hồng ánh mắt lập tức khóa chặt ngoài trăm dặm nơi nào đó không gian ba động lưu lại phương hướng, không chút do dự bước nhanh chân, ầm ầm đuổi theo. Chương 104, Túy Tiên Đảo chương 104, Túy Tiên Đảo ngoài trăm dặm, một mảnh khác đối lập an tĩnh trong rừng đất trống. Không gian bặm mẻo, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết thân ảnh lão đảo xuất hiện. Băng truyền tới rất nhỏ cảm giác hôn mê rất nhanh biến mất. Lục Nôn buông ra Cơ Ngưng Tuyết mềm mại vòng eo, cau mày, loại này cấp bậc linh thể, lẽ ra không nên trở tại động thiên chỗ sâu sao? Chạy thế nào ra ngoài vây tới, còn vừa xuất hiện chính là hai cái. Cơ Ngưng Tuyết sửa sang lại một chút hơi có vẻ xốc xếch và táo cùng tóc dài, nàng nhỏ giọng nói, "Sư minh, bọn chúng giống như thật là hướng ta tới, ta có thể cảm giác được một loại rất mãnh liệt khát vọng." Lục Nôn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng, đột nhiên đưa tay, giống như diện đoàn như thế vuốt vuốt nàng lạnh buốt chân mềm khuôn mặt nhỏ, ngựa khí mang theo điểm trêu chọc, "Ngươi nha đầu này, thật đúng là linh thể nam châm a, liền nhân tiên cấp đại gia hỏa đều bị ngươi hấp dẫn đến đây." "Nô." "Sốp giòn minh, sư minh, đừng bỏ rồi." Cơ Ngưng Tuyết bị hắn xoa mồm miệng không rõ, gương mặt phiếm hồng, lại không có thật né tránh, chỉ là dùng cặp kia ngập nước mắt xanh nhìn xem hắn. Lục Nôn cười cười, thu tay lại, nghiêm mặt nói, phải nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn chúng. Hoặc là hắn nói còn chưa dứt lời, ánh mắt đống nhiên bị bên cạnh một gốc kỳ lạ cây cối hấp dẫn. Gốc cây kia không cao lắm, nhưng cành lá rậm rạp, thân cây hiện lên hiếm thấy phấn tử sắc. Làm người khác chú ý nhất là trên cây treo đầy như là màu hồng như bảo thạch quả, tản ra một loại làm cho tâm thần người hơi đang kỳ dị hương khí. Đây là Lục Nôn đến gần mấy bước, cẩn thận phân biệt. Trên bờ vai Bạch Thất cũng thò đầu ra, khít hà, xanh thẳm trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ cùng. Ghét bỏ. Cơ Ngưng Tuyết cùng đi theo tới, tò mò hỏi, sư minh, đây là cái gì linh quả? Thật là kỳ lạ hương vị. Lục Nôn phân biệt hoàn tất, biểu lộ biến có chút cổ quái, quay đầu nhìn về phía Cơ Ngưng Tuyết, ngựa khí mang theo chọn tình hước, cái này à? Tên khoa học Túy Tiên Đảo là một loại vô cùng hiếm thấy linh thực. Nó trái cây là luyện chế đỉnh cấp Xuân Phong Nhất Độ tán hợp hoàn đan loại hình dược vật trọng yếu nguyên vật liệu. Hắn bổ sung một câu càng ngay thẳng, thông tục điểm nói, chính là hiệu quả rất mạnh mẽ xuân dược nguyên liệu. Dược tính mãnh liệt, nghe nói liền chân tiên, khủng, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Xuân dược. Cơ Ngưng Tuyết gương mặt dọn một chút đỏ đấu, giống quả táo chín, liền tính thai đều nhiễm lên màu hồng. Nàng vô ý thức lui về sau non nửa bước, ánh mắt bối rối tránh đi gốc cây kia. Cũng không phải cho ngươi ăn, đỏ mặt cái gì? Lục Nôn bị nàng phản ứng này cho cười, ác thú vị lại tăng thêm một câu. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn xem kia khắp cây màu hồng quả, một cái cực kỳ lớn gan lại ý tưởng hoang đường, như là cỏ dại giống như trong lòng hắn sinh trưởng tốt lên. Hắn sờ lên cằm, ánh mắt sáng phải có chút đáng sợ, tự lẩm bẩm, lại nói: kia hai cái tinh tinh linh thể đã có nhất định linh trí, vậy chúng nó có tính không có sinh vật bản năng. Nếu như bọn chúng ăn cái này Túy Tiên Đảo sẽ là phản ứng gì? Ý nghĩ này quá bất hợp lý, quá không hợp lẽ thường, nhưng lại không hiểu. Để cho người ta rất muốn thử một chút. Lục Nôn ánh mắt chậm rãi từ suy tư biến thành no ngoe muốn động hưng phấn. Hai cái nhân tiên tinh tinh linh thể rất nhanh lần theo khí tức truy đến, tiếng bước chân nặng nề như là sấm rền. Tinh hồng con mắt gắt gao khóa chặt Cơ Ngưng Tuyết, đối bên cạnh Lục Nôn cơ hồ làm như không thấy, dường như hắn chỉ là một khối vướng bận tảng đá. Lục Nôn trong mắt tinh quang lóe lên, sớm đã chụp tại trong tay vài trường ngũ lôi phủ trong nháy mắt kích phát, quăng về phía giữa không trung. Oanh két, lôi đỉnh nổ tung, điện xà của vũ. Bất thình lình cuồng bạo xét đánh, đánh cho bọn chúng một cái lảo đảo, toàn thân ám trầm quang trạch một hồi chất loạn, phát ra bị đau gầm thét, động tác cũng theo đó trì trệ. Càng quan trọng hơn là, bọn chúng bởi vì phẫn nộ cùng thống khổ, vô ý thức đem miệng lớn trương đến lớn hơn. Cơ hội. Lục Nôn chờ chính là giờ phút này, hắn đã sớm đem mấy quả áp xúc tinh hoa Túy Tiên Đảo thịt quả xoa thành không dễ dàng phát giác nhỏ hoàn. Lục Nôn co ngón tay bắn liền, mấy viên màu hồng thịt quả viên thuốc như là nắm giữ linh tính, vạch ra xảo trá đường vòng cùng, vô cùng tinh chuẩn bắn vào hai cái tinh tinh linh thể đại chưa biết hầu chỗ sâu. Từ ngực rất nhỏ nuốt xuống âm thanh bị tiếng sấm che giấu. Làm xong đây hết thảy, Lục Nôn không chút do dự, lần nữa ôm Cơ Ngưng Tuyết, kích hoạt một trường cự ly ngắn chuyển tống phủ, bá biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài một gốc đại thụ tán cây bên trong, thu liễm khí tức, bí mật quan sát. Hai cái linh thể bị lôi đình bổ đến đầu góc choáng váng, vô ý thức nuốt xuống một chút, dường như cảm giác được có đồ vật gì trượt vào thể nội. Bọn chúng lung lay đầu, tinh hồng ánh mắt lần nữa tìm kiếm mục tiêu, nhưng này cố làm chúng nó khát vọng khí tức băng hàn dường như lại mơ hồ. Ngay tại bọn chúng nghi hoặc lúc, giống trong đó một cái linh thể bỗng nhiên động tác dừng lại, phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ gầm nhẹ. Trên người nó ám trầm quang trạch bắt đầu không quy luật lấp lóe, một cỗ màu hồng phấn nhàn nhạt sương mù, vậy mà theo nó bên ngoài thân linh lực khe hở bên trong từng tia từng sợi chảy ra. Một cái khác linh thể dường như cũng cảm thấy đồng bạn dị thường, quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, chính nó thân thể cũng đột nhiên cứng đờ. Hai cái linh thể trong mắt vốn thuần túy tinh hồng quang mang, bắt đầu biến hỗn loạn, nóng bỏng, thậm chí mê ly. Bọn chúng bắt đầu quan sát lẫn nhau, thô trọng tiếng hít thở ở trong rừng quanh quẩn. Sau đó, tại Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết khiếp sợ nhìn soi mói, hai cái bắp thịt quần quần tinh tinh linh thể bắt đầu lẫn nhau tới gần, duỗi ra cánh tay trắng kiện, tham dò tính đụng vào đối phương. Tiếp xuống hình tượng, có thể xương tinh thần ô nhiễm. Hai cái linh thể quấn quýt lấy nhau, phát ra ý nghĩa không do gào thét, động tác cuồng dã mà nguyên thủy, hoàn toàn đắm chìm trong một loại nào đó từ túy tiên đảo kích phát bản năng trong dục vọng. Trung quanh cây cối gặp hai bạn, bị bọn chúng đâm đến ngã trái ngã phải, mặt đất một mảnh hỗn độn. Lục Nôn khỏe miệng co giật, mặc dù kế hoạch thành công, nhưng hình tượng này thực sự có chút vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Hắn quả quyết đưa tay, nhẹ nhàng che bên người Cơ Ngưng Tuyết ánh mắt. "Đừng nhìn, bẩn ánh mắt." Hắn thấp giọng nói, ngữ khí mang theo điểm trò đùa quái đản sau khi thành công trột dạ cùng mãnh liệt khó chịu, "Chúng ta trước trưởng." Cơ Ngưng Tuyết bị hắn ấm áp lòng bàn tay phục ở ánh mắt, thật dài màu trắng lông mi xoát qua hắn làn da, ngứa một chút. Nàng khéo léo gật gật đầu, chỉ là nhỏ giọng ân một chút. Lục Nôn một bên mang theo nàng lần nữa lặng yên rời xa mảnh này cay ánh mắt chiến trường, một bên chưa quên tại ven đường địa phương không đáng chú ý, là Lục Tinh giao lưu lại mới tiêu ký. Thời gian kế tiếp bên trong, bất luận Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết chuyển rời đến chỗ nào, cho dù nàng đã tận lực thu liễm khí tức, vẫn thỉnh thoảng sẽ có linh thể bị hấp dẫn tới. Hai người trốn ở một chỗ ẩn nấp khe đá sau, Cơ Ngưng Tuyết như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng mở miệng, "Sư Minh, ta muốn, ta biết nguyên nhân." "Ân." Lục Nôn nhìn về phía nàng. "Hàn Băng Thánh Chủng." Nàng thấp giọng nói, và ngoại nói, "Đây là mẫu thân để lại cho ta, cũng là ta Hàn Xương Thánh Thể hạch tâm bản nguyên. Nó ẩn chứa tinh thuần nhất băng hệ pháp tắc lực lượng cùng sinh mệnh nguyên chất. Đối với những này linh thể mà nói, khả năng có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn." Nàng dừng một chút, nói bổ sung, "Bọn chúng tới gần ta, là bản năng muốn thôn phệ cố lực lượng này, đến bù đắp tự thân." Lục Nôn bừng tỉnh hiểu ra, nói như vậy, tại những này linh thể mắt bên trong, ngươi tựa như một khối hành tẩu đỉnh cấp thuốc đại bổ, bọn chúng đều muốn ăn rơi ngươi. Hắn dùng một loại dò xét mỹ thực ánh mắt, trên dưới nhìn một chút Cơ Ngưng Tuyết, nhất là tại nàng mảnh khảnh cái cổ cùng óng ánh vành thai bên trên dừng lại một chút, cố ý kéo dài ngữ điệu, "Vậy ngươi, chẳng phải là rất mỹ vị?" Cơ Ngưng Tuyết bị hắn thấy gương mặt nóng lên, nhất là kia mỹ vị hai chữ, từ trong miệng hắn nói ra, mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mập mờ cùng cảm giác nguy hiểm, nhường nàng nhịp tim đều đột một nhịp. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, mới không phải Lục Nôn nhìn xem nàng xấu hổ dáng vẻ, ác thú vị đạt được hài lòng, cười ha ha một tiếng, đưa tay vuốt vuốt nàng tuyết trắng tóc dài, chỉ đùa một chút. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta đều không có ăn tới đâu. Cơ Ngưng Tuyết thật vất vả mới từ đứng máy trạng thái khôi phục một chút, cố gắng đè xuống nhịp tim đập loạn cào cào cùng trên mặt nhiệt ý, tiếng như muỗi vằn, ta có thể đem thánh chủng lực lượng hoàn toàn nội liễm, phong ấn tại thể nội chỗ sâu. Bất quá nói như vậy, ta liền không thể vận dụng linh lực. Không có việc gì. Lục Nôn không chút do dự nói, ngữ khí đương nhiên, có ta ở đây đâu. Nàng nhắm mắt lại, quên thân cuối cùng một tia tràn ra ngoài khí tức băng hàn hoàn toàn thu liễm, đầu kia làm người khác chú ý tuyết trắng tóc dài, cũng theo sợi tóc bắt đầu, cấp tốc biến trở về nguyên bản ấm áp sáng lạn kim sắc, con ngươi cũng khôi phục ấm màu nâu. Cả người khí chất theo băng xương tinh linh biến trở về ấm nguyệt nhàn tĩnh vương triều công chúa bộ dáng, chỉ là giữa lông mày linh vẫn như cũ chói mắt. Tốt. Lục Nôn cảm ứng một chút, chung quanh quả nhiên không tiếp tục xuất hiện linh thể bị hấp dẫn chấn động, thỏa mãn gật gật đầu, xem ra hữu hiệu. Chúng ta tìm địa phương an toàn chờ tinh giao. Chương 105, có tới. Chương 105, có tới. Cùng lúc đó, Lục Tinh Giao đang dọc theo Kaka lưu lại mới tiêu ký, ở trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Kỳ quái nàng một bên đi đường, một bên nói thầm, tiêu ký chỉ thị phương hướng thay đổi nhiều lần, ca cùng Ngưng Tuyết là tại bị thứ gì truy sao, thế nào cảm giác bọn hắn cách ta chợt xa chợt gần. Mặc dù nghi hoặc, nhưng nàng đối Lục Nôn tiêu ký tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là đề cao cảnh giác, tốc độ không giảm. Đồng nhiên, nàng bước chân dừng lại. Phía trước chuyển đến từng đợt kỳ quái tiếng vang. Lục Tinh Giao trong lòng còi báo động đại tác, tưởng rằng gặp cái gì khó chơi linh thể hoặc là cả bẫy. Nàng lặng yên không một tiếng động nhảy lên một gốc cổ thụ, mượn nhờ cành lá rậm rạp che lấp, cẩn thận từng ly từng tí hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Sau đó, nàng nhìn thấy phía dưới trong rừng trên đất trống, kia hai cái quấn quýt lấy nhau, đang cố gắng tiến hành một loại nào đó sinh mệnh đại hòa hài tinh tinh linh thể. Lục Tinh Giao, đầu óc của nàng tại thời khắc này lâm vào trước nay chưa từng có đứng máy trạng thái. Kia là linh thể, bọn chúng tại làm gì? Linh thể cũng có thể dạng này. Lục Tinh Giao trong lòng đem chạy loạn còn để lại loại này ngạc nhiên mừng rỡ ca ca đoán trách 100 lần. Trước mau chóng rời đi nơi này. Thân ảnh của nàng như là nhẹ nhàng kim sắc chim én, theo tán cây khác một bên lặng yên không một tiếng động trượt xuống, cũng không quay đầu lại hướng phía phương hướng chính xác mau chóng đuổi theo. Bóng đêm dần dần dày, đang tiên động bên trong hiện ra nhu hòa nhạt màu trắng huy quang. Một gốc cần mấy người ôm hết cổ thụ chọc trời tán cây chỗ sâu, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết sóng vai ngồi một cây tráng kiện vượt trên cành, lưng tựa trụ cột. Tinh Giao tỷ làm sao còn chưa tới? Cơ Ngưng Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Bọn hắn đã ở phụ cận đây bồi hồi, chờ đợi thời gian không ngắn. Khúc Lục Nôn nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia vi diệu, hỗn hợp có chột dạ biểu lộ. Hắn không tự chủ được nhớ tới kia hai cái bị Túy Tiên Đảo an bài vận mệnh đại tinh tinh linh thể. Không biết rõ Tinh Giao nhà đầu kia có hay không không cẩn thận gặp được kia cay ánh mắt một màn. Cái này tưởng tượng nhường khỏe miệng của hắn nhịn không được vể lên, nhưng rất nhanh lại đè xuống, nghiêm trang nói, khả năng trên đường gặp phải chút phiền toái nhỏ, hoặc là linh thể tương đối nhiều, chậm trễ. Yên tâm, Tinh Giao thực lực mạnh đây, không có việc gì. Hắn đổi chủ đề, chỉ phía dưới ngẫu nhiên du đãng đi qua lẻ tẻ linh thể, ngược lại chờ lấy cũng là chờ lấy, trong lúc rảnh rỗi, không bằng chúng ta ngay tại kể bên này soát soát kinh nghiệm tốt. Soát kinh nghiệm. Cơ Ngưng Tuyết đối cái này hơi có vẻ cổ quái thuyết pháp cảm thấy mới lạ, chính là dọn dẹp một chút phụ cận linh thể, hấp thu linh lực. Lục Nôn giải thích nói, dẫn đầu nhẹ nhàng nhảy xuống những cây, vững vàng rơi vào xốp trên mặt đất, sau đó xoay người, rất tự nhiên hướng phía trên cây Cơ Ngưng Tuyết duỗi ra hai tay, làm tiếp được thủ thế. Cơ Ngưng Tuyết nhìn xem hắn duỗi ra tay, gương mặt hơi nóng. Mặc dù theo cái này độ cao nhảy đi xuống đối nàng mà nói dễ như trở bàn tay, cho dù hiện tại linh lực vận chuyển tối nghĩa, tố chất thân thể cũng xa không phải phàm nhân có thể so sánh. Nhưng nàng không có cự tuyệt. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống, váy như cánh hoa tràn ra, sau đó tinh chuẩn mà rơi vào Lục Nôn vững vàng mở ra trong lồng ngực. Lục Nôn cánh tay có chút dùng sức, liền đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, động tác trôi chảy tự nhiên, dường như diễn luyện qua vô số lần. Mũi chân chạm đất, Cơ Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật, không cần chăm sóc ta như vậy. Ta coi như tạm thời không thể dùng linh lực, cũng không yếu ớt như vậy." Lục Nôn túi đầu nhìn xem nàng gần trong gang tấc dung nhan, cặp kia ấm màu nâu trong đôi mắt chiếu đến động thiên ánh sáng nhạt, thanh tịnh thấy đáy, hắn có thể thấy rõ kia đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên vui vẻ. Hắn cười cười, không nói chuyện, chỉ là đưa tay rất tự nhiên giúp nàng hất ra một sợi rủ xuống gương mặt tóc vàng. Âu ngồi xổm ở chỗ xa xa trên một nhánh cây bạch thất, yên lặng dùng hai cái đuôi che mắt, chỉ từ trong khe hở lộ ra xanh thẳm con ngươi, trong ánh mắt viết đầy không có mắt thấy. Ngay tại Lục Nôn chuẩn bị chọn cái phương hướng bắt đầu soát kinh nghiệm, Cơ Ngưng Tuyết cũng có chút túi đầu che giấu khỏe môi ý cười lúc, răng rắc. Một tiếng rất nhỏ, dường như cảnh khô đứt gây giòn vàng, theo Lục Nôn dưới chân chuyển đến. Lục Nôn túi đầu, Cơ Ngưng Tuyết cũng theo tiếng nhìn lại. Hai người dưới chân mặt đất, kia nhìn như dày đặc bùn đất, không có dấu hiệu nào hướng phía dưới sụp đổ. Không phải đâu, lại tới. Lục Nôn trong lòng còi báo động đại tác, cái này quen thuộc ngoài ý muốn ký thị cảm. Cơ Ngưng Tuyết kinh hô một tiếng, vô ý thức vòng lấy Lục Nôn cổ. Phù phù. Hai người ôm thành một đoàn, tiến vào kia bóng loáng cửa hàng, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại hướng phía dưới hấp lực. Muốn hay không xui xẻo như vậy a? Bạch thất đâu? Tại cửa hàng xuất hiện trước tiên, nàng chín cái đuôi bên trên cọp lông liền nổ tung, không chút do dự hóa thành một đạo bạch quang, tinh chuẩn. Chui vào Lục Nôn bởi vì mở ra mà hơi có vẻ rộng rãi trong cổ áo. Chăm chú lay ở hắn áo trong, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, theo Lục Nôn trượt mà kịch liệt sốc này, xanh thẳm trong mắt tràn đầy sinh không thể luyến. Bản hồ, tại sao phải đi theo cái này xui xẻo nhân loại a? Thang trượt dường như vĩnh vô chỉ cảnh, rẽ trái bên phải lách, trên dưới bốc lên. Ngay tại Lục Nôn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không muốn một đường trượt đến địa tâm thời điểm, phía trước đường hầm cuối cùng, một chút ổn định bạch quang đống nhiên phóng đại. Ông, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự không gian ba động đảo qua hai người một hồ. Lục Nôn chỉ cảm thấy ý thức giống như là bị nhẹ nhàng phất qua lông vũ, một hồi mãnh liệt bối rối đánh tới, mí mắt nặng nề như núi, liền trong ngực mềm mại xúc cảm cùng bên tai phong thanh đều cấp tốc đi xa. Hắn sau cùng suy nghĩ là, còn tới. Mắt tối sầm lại, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Chương 106, ta thích ngươi chương 106, ta thích ngươi không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, có lẽ thật lâu. Lục Nôn ý thức theo một mảnh ấm áp trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Trước hết nhất khôi phục là xúc giác. Cái hót cùng bên gáy truyền đến một loại cực kỳ mềm mại, đầy có dạng mỹ diệu xúc cảm, trong mũi quanh quẩn lấy một cô mát lạnh bên trong mang theo từng tia ý nghĩ ngọt ngào quen thuộc mùi thơm cơ thể, là Ngưng Tuyết. Hắn phát hiện chính mình đang nằm ngang, đầu gối ở một mảnh mềm mại phía trên. Sau đó hắn nghe được nhu hòa mà quy luật tiếng hít thở, ngay tại rất gần phía trên. Lục Nôn mở mắt ra, đập vào mi mắt là Cơ Ngưng Tuyết mang theo lo âu và ân cần dịu dàng khuôn mặt, nàng đang cúi đầu nhìn xem hắn. Mà đầu của hắn đang vô cùng an ổn, thoải mái dễ chịu gối lên nàng khép lại trên đùi, tiêu chuẩn gối đùi tư thế. Gặp hắn tỉnh lại, Cơ Ngưng Tuyết rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên thích thú, nhỏ giọng nói, "Sư Minh, ngươi đã tỉnh, có hay không chỗ nào không thoải mái?" Lục Nôn trừng mắt nhìn, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng thân thể không nhúc nhích, thậm chí càng buông lỏng hướng kia mềm mại gối đầu bên trong cọ sát, cảm thụ được kia làm cho người say mê thoải mái dễ chịu độ. Cảm giác này có chút quen thuộc, giống như thường xuyên tại ý thức không gian bên trong, đối phương một gâm làm như vậy. Lục Nôn cùng với nàng ở lâu, biến có điểm giống nàng. Hắn vừa nghĩ, một bên ánh mắt bắt đầu dò xét bốn phía. Đây là một cái phong bế hình vuông thạch thất, dài rộng cao lớn nước đều tại khoảng 3 trượng. Vách tường, mặt đất, trần nhà đều từ một loại màu xám trắng cự thạch xây thành, kín kẽ, không nhìn thấy bất kỳ gạch đá đường nối, dường như cả phòng là theo một khối lớn nham bên trong ngóc sạch đi ra. Vách đá bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có bất kỳ cái gì trang trí hoặc khắc văn, chỉ có một loại trải qua tuế nguyệt lắng đọng nặng nề cảm giác. Trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bài trí. Duy nhất đặc biệt là, tại Lục Nôn chính đối trên vách tường, song song mở ra hai cánh cửa. Hai cánh cửa giống nhau như lúc, không có cửa vòng, không có đem tay, không có biển số. Bọn chúng lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tản ra một loại tuyển một cái uy mắng mời. Trừ cái đó ra, trong mật thất không có vật gì khác nữa. Mật thất. Lục Nôn thu hồi ánh mắt, lại nhìn quanh một vòng, cuối cùng cho ra cái này rõ ràng kết luận. Tính toán. Hắn vô cùng tự nhiên, lại nằm trở về, đầu tại cơ ngưng tuyết trên đùi tìm vị trí thoải mái hơn, còn thuận tiện điều chỉnh một chút tư thế, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Ân, mật thất. Hắn lặp lại, ngữ khí bình tĩnh, dường như chỉ là Trần Thuật hôm nay khí trời tốt. Cơ ngưng tuyết nhìn xem hắn bộ này đương nhiên hưởng thụ gối đùi bộ dáng, nhịp tim có chút nhanh, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngọt lịm cảm giác. Tay nàng chỉ giật giật, nhẹ nhàng giúp hắn sửa sang trên trán có chút xốc xếp vài phát. Lục Nôn hưởng thụ lấy cái này khó được an bình, nhìn qua đỉnh đầu xám trắng trần nhà, chậm ung dung nói ra phán đoán của mình, tình huống không rõ, mật thất quỷ dị, hai phiến ý nghĩa không rõ cửa nguyên địa chờ cứu viện mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn lý do nghe vô cùng đầy đủ, vô cùng lý trí. Bạch Thất đã bỏ đi nhà rảnh, nhảy đến một bên, dùng cái đuôi đem chính mình quay lại, nhắm mắt lại. Thích thế nào ai chờ cái này lười ra hỏa nằm đủ lại nói. Trong mật thất, thời gian tại trong yên tĩnh lặng yên chảy xuôi. Lục Nôn gối lên cơn ngưng tuyết mềm mại đùi, tư thế an tưởng, dường như thật hạ quyết tâm muốn ở chỗ này thiên trường địa cựu đợi chút nữa. Cơ ngưng tuyết ngồi an tĩnh, tùy ý hắn gối lên, ngón tay vô ý thức, từng cái cắt tỉa hắn thái dương tóc, ánh mắt lại có chút phiêu hốt, không biết rơi vào không trung điểm nào nhất bên trên. Sư Minh nàng rốt cục nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ trầm mặc, chúng ta vẫn dạng này chờ lấy sao? Ân. Lục Nôn nhắm mắt lại, phát ra một cái lười biếng giọng mũi, tại tinh giao tìm tới chúng ta trước đó, ta đều không có ý định động. Địch không động, ta không động, lấy bất biến ứng và biến. Lý do đường hoàng, phối hợp hắn giờ phút này hài lòng dáng vẻ, sức thuyết phục trực tiếp giảm phân nửa. Cơ ngưng tuyết gật gật đầu, không có lại nói tiếp, dường như tiếp nhận hắn thuyết pháp. Nhưng nàng ngón tay ngừng lại, hô hấp cũng nhỏ không thể thấy điệu biến nhẹ chút, giống như đang tự hỏi chuyện quan trọng gì. Lục Nôn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, giác quan lại nhạy cảm, hắn đã nhận ra cơ ngưng tuyết biến hóa rất nhỏ, trong lòng đỗng nhiên khẽ động. Đúng rồi, trước đó tại Trần Vọng nơi hoàn thành nhiệm vụ, không phải vừa được độc tâm thuật sao? Còn không có dùng qua đâu. Vừa vặn nhìn xem nha đầu này hiện tại cái đầu nhỏ bên trong suy nghĩ cái gì. Nói thử liền thử. Lục Nôn tâm niệm vừa động, dựa theo hệ thống ban cho bản năng, đem một tia vô hình thần niệm lặng yên nhìn về phía gần trong gang tấc cơ ngưng tuyết. Không có ánh sáng, không âm thanh vang, nhưng một đoạn rõ ràng, mang theo thiếu nữ đặc thù mềm mại cùng thấp thỏm nỗi lòng, như là đầu nhập tinh hồ cục đá tràn ra gợn sóng, trực tiếp tại hắn trong ý thức hiện hiện. Sư Minh phản ứng này, xem ra là thật không có phát giác được nguy hiểm. An tĩnh như vậy đợi, chỉ có hai người chúng ta, dường như cũng thật không tệ đâu. Lục Nôn trong lòng mỉm cười, nha đầu này vẫn rất dễ dàng hài lòng. Nỗi lòng tiếp tục truyền đến, dạng này bầu không khí yên lặng, giống như rất thích hợp kể một ít bình thường không dám nói lời nói muốn hay không. Thử xem, thật là, vạn nhất bị cự tuyệt làm sao bây giờ? Vậy sau này có thể hay không liên sư minh muội đều không có làm? Tốt xấu hổ ân tốt xoắn suýt a Lục Nôn. Hắn kem chút không có kéo căng ở trên mặt biểu lộ. Tỏ tình. Nha đầu này thế mà đang xoắn suýt muốn hay không thừa dịp hiện tại cùng ta tỏ tình. Mặc dù trước đó đủ loại dấu hiệu, bao quát gương mồ cơm ám chỉ, đều để hắn có chỗ phát giác, nhưng chính thai nghe được thiếu nữ như thế trực tiếp tâm sự, vẫn là để hắn nhịp tim hụt một nhịp. Lập tức dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, có kinh ngạc, có mềm mại, còn có một tia chính mình cũng chưa từng phát giác. Chờ mong. Hắn đang tiêu hóa lấy cái này ngoài ý muốn nghe trộm thành quả. Cơ ngưng tuyết tiếng lòng dường như trải qua một phen kịch liệt thiên nhân giao chiến, đột nhiên biến kiên định, mặc kệ, thật vất vả có cơ hội như vậy và bầu không khí, liều mạng. Cùng lúc đó, trong hiện thực cơ ngưng tuyết cũng hít sâu một hơi, dường như đã quyết định thiên đại quyết tâm. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem Lục Nôn gần trong gang tấc bên mặt, gương mặt bởi vì khẩn trương cùng ngượng ngùng nhiễm lên động nhân đỏ ửng, liền âm thanh đều mang một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Sư Minh, ta thích ngươi. Nói ra, nói xong câu đó, nàng giống như là đã dùng hết tất cả dũng khí, ánh mắt đóng chặt lại, lông mi thật dài bất an rung động, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Lục Nôn tại nàng mở miệng trong nháy mắt liền mở mắt ra. Nghe được cái này trong dự liệu nhưng lại vẫn như cũ động nhân tỏ tình, nhìn xem nàng khẩn trương tới cơ hồ muốn co lên tới bộ dáng, trong lòng của hắn điểm này phức tạp cảm xúc, cuối cùng toàn bộ biến thành ấm áp dòng nước ấm. Hắn không có trả lời ngay, ngược lại giống như là bởi vì quá chấn kinh dưới thân thể ý thức tại nàng trên đùi. Chờ mình, cái này khẽ đảo, mặt liền trực tiếp theo bên cạnh gối biến thành chính diện hướng lên trên, hơn nữa bởi vì động tác biến độ, cả khuôn mặt đều vùi vào nàng mềm mại bằng phẳng nơi bụng, ấm áp hô hấp cách thật mỏng quần áo vải vóc, rõ ràng có thể cảm giác. Nô. Cơ ngưng tuyết bị bất thình lình tiếp xúc làm cho toàn thân cứng đờ, kinh ngạc thốt lên. Phần bụng dị dạng xúc cảm nhường nàng thẹn đến muốn chui xuống đất, liền vừa rồi tỏ tình khẩn trương đều tạm thời bị hòa tan. Sư Minh. Nàng thanh âm vừa mềm vừa bội, mang theo một chút giọng nghẹn nào, ngươi có thể hay không? Hướng đầu gối bên kia đi một chút cái tư thế này. Quá vượt qua. Lục Nôn kỳ thật cũng coi chút động, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Nhưng hắn nghe được cơ ngưng tuyết cái này thẹn thùng tới cực điểm thanh âm, ác thú vị lại xông ra. Hắn không có lập tức dịch chuyển khỏi, ngược lại liền cái tư thế này, buồn buồn, mang theo ý cười thanh âm theo nàng phần bụng chuyển đến, ta cũng thích ngươi. Năm chữ, vô cùng rõ ràng, mang theo hắn đặc hữu, hơi có vẻ lười biếng lại vô cùng chăm chú ngữ điệu. Cơ ngưng tuyết tất cả thẹn thùng, bối rối, khẩn trương, trong nháy mắt này, toàn bộ đồng kết. Chương 107, nếm thử tươi chương 107, nếm thử tươi nàng đột nhiên mở mắt ra, khó có thể tin mà túi thấp đầu, chỉ có thể nhìn thấy Lục Nôn màu đen đỉnh đầu. To lớn vui sướng giống như là biển gầm vỡ tung tất cả đê, nhưng nàng hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, thanh âm đều mang tới nghẹn ngào. thật sao? Vậy ngươi hẳn là sẽ không đặt vào ta mặc kệ a?
Đương nhiên là thật. Lục Nôn rốt cục thoáng rời một chút mặt, nghiêng đầu, ngẩng đầu nhìn nàng, có thể thấy được nàng phiếm hồng hốc mắt cùng bên trong lấp loé óng ánh. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt nàng đem rơi chưa rơi nước mắt, ngữ khí là chưa từng có dịu dàng cùng trịnh trọng, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Câu nói này so ta thích ngươi càng làm cho Cơ Ngưng Tuyết an tâm. Nó giống như là một cái hứa hẹn, một cái neo điểm. Vui sướng cùng an tâm nhường nàng có chút chóng mặt, lá gan cũng không hiểu lớn hơn rất nhiều. Một cái càng thêm lớn gan, thậm chí có thể nói là điên cuồng suy nghĩ, tại nàng bị hạnh phúc sông choáng trong đầu sinh sôi. Nàng giống như là lại hạ một cái to lớn quyết tâm, cắn môi một cái, chống không cái tay kia lặng lẽ mò về nhẫn chứa vật của mình. Quang mang lóe lên, một quả bóng ánh sáng long lanh, tản ra ngọt ngào mùi thơm nào ngạt mùi hương màu hương quả, xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Chính là trước đó thấy qua túy tiên nào. Một giây sau, nàng cầm lấy quả, không chút do dự liền phải hướng chính mình miệng bên trong đưa. Ngươi làm gì? Lục Nôn tay mắt lanh lẹ, như thiểm điện đoạt lấy viên kia nguy hiểm quả. Hắn nắm nuốt viên kia túy tiên đào nhìn xem Cơ Ngưng Tuyết, còn có chút dở khóc dở cười. Ngươi nha đầu này muốn làm gì? Có biết hay không đây là cái gì? Cơ Ngưng Tuyết bị hắn cướp đi quả, chính mình vừa rồi kia xúc động cử động nhường nàng có chút xấu hổ vô cùng. Giờ phút này bị Lục Nôn hỏi lên như vậy, gò má nàng bá đỏ đấu, cơ hồ là Lục Nôn nhận biết nàng đến nay nổi tiếng nhất một lần, liền trắng non cái cổ đều nhiễm lên màu hồng. Nàng cúi đầu xuống, thanh âm nhỏ đến giống con muỗi lừ lừ, cơ hồ nghe không được. Ngươi không phải đã nói? Ngươi muốn ăn ta sao? Lời nói này đến không đầu không đuôi, nhưng Lục Nôn trong nháy mắt liền đã hiểu, là trước kia hắn trêu chọc nàng mỹ vị còn nói ta cũng chưa ăn, bọn chúng cũng xứng kia mấy câu. Nha đầu này thế mà tưởng thật, còn dự định chính mình xử lý một chút lại dâng lên. Lục Nôn thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, lại yêu thương nàng cái này đần độn dũng cảm. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị kỹ càng tốt giáo dục một chút cái này suy nghĩ lung tung nha đầu lúc, kia 30 giây độc tâm thuật hiệu quả thế mà còn không có kết thúc. Cơ Ngưng Tuyết giờ phút này mãnh liệt nhất tầng ngoài nỗi lòng, lần nữa không bị khống chế truyền vào đầu óc hắn, ô, thật là mất mặt. Ta thật vất vả dũng cảm một lần cái này mang theo nồng đậm ủy khuất cùng một tia vỏ đã mẹ không sợ rơi tiếng lòng, giống một cây mềm mại lông vũ, nhẹ nhàng gãi tại Lục Nôn đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Tất cả vừa bực mình vừa buồn cười, đều biến thành tột đỉnh thương tiếc cùng tâm động. Hắn buông ra nắm chặt cổ tay nàng tay, ngược lại hai tay nhẹ nhàng bưng lấy nàng nóng hổi gương mặt, khiến cho nàng ngửa mặt lên, nhìn xem chính mình. Bốn mắt nhìn nhau. Lục nhìn tiếng nàng cặp kia tràn đầy thủy băng, e lệ nhưng lại mang theo quật cường ấm màu nâu trong đôi mắt, mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nói, nhà đầu đốc. Câu nói như thế kia là nói đùa. Ta càng ưa thích ngươi, càng quan tâm, là ngươi người này, là cảm thụ của ngươi, mà không phải dùng bất kỳ kỳ quái phương thức đạt được ngươi, hiểu chưa? Cơ Ngưng Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, nhìn xem trong mắt của hắn không chút gì giả mạo quý trọng cùng dịu dàng. Đấy lòng nào đó khối một mực cẩn thận từng ly từng tí bao quanh mềm mại, bị câu nói này nhẹ nhàng xúc động, dập dờn mở vô tận ấm áp cùng chua xót. Tất cả xấu hổ, bối rối, cùng vừa rồi kia xúc động hối hận, đều tại hắn ánh mắt ôn nhu cùng trong lời nói chậm rãi hòa tan. Một loại càng cường liệt cũng càng thuần túy tình cảm, khu xử nàng. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước. Tại Lục Nôn còn không có kịp phản ứng trước đó, nàng mềm mại hơi lạnh cánh môi, đã nhẹ nhàng in lên hắn bờ môi. Không lưu loát, lại mang theo được ăn cả ngã về không dũng khí cùng đầy ngập chân thành tha thiết tình ý vừa chạm liền tách ra. Cơ Ngưng Tuyết cực nhanh tối lui, mặt đã đỏ đến sắp nhỏ máu, căn bản không dám nhìn hắn, tim đập loạn giống muốn tung ra lồng ngực. Mà độc tâm thuật sau cùng dư ba, cũng sẽ nàng giờ phút này mãnh liệt nhất tiếng lòng, như là lạc ấn giống như khắc vào Lục Nôn ý thức, vậy thì, trước nếm thử tươi a Lục Nôn, cả người hắn cứng tại nguyên địa, trên môi lưu lại kia hơi lạnh mềm mại xúc cảm cùng một tia trong veo khí tức. Đại não bởi vì bất thình lình hôn cùng câu kiên nếm thử tươi tiếng lòng, lâm vào ngắn ngủi trong không. Trong mật thất không khí, phản phất tại giờ phút này hoàn toàn ngưng kết, ấm lên, tràn ngập y mắng, tiểu diễm cùng rung động. Liền nơi hẻo lánh bên trong ngủ mật thất, lỗ tai đều lặng lẽ dựng lên, chóp đuôi biên độ nhỏ lung lay. A thông suốt, bản hồ có phải hay không bỏ qua cái gì mấu chốt thì bản? Ngay tại không khí này vi diệu tới cực điểm, hai người một cái hóa đá một cái xấu hổ thành chim cút thời điểm, sàn sạt. Sàn sạt ngoài mật thất, mơ hồ truyền đến cực kỳ nhỏ, dường như vài áo ma sắt vách đá tiếng vang. Thanh âm càng ngày càng gần, dường như đang hướng phía căn này mật thất mà đến. Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết đồng thời khẽ giật mình, theo riêng phần mình trạng thái bên trong bừng tỉnh, cảnh giác nhìn về phía mật thất vách tường, thanh âm tựa hồ chính là theo nào đó một mặt tường hậu chuyển tới. Ngay sau đó, kia mặt nhìn như liền thành một khối xám trắng vách đá, nơi nào đó biên giới lại nổi lên nhàn nhạt gợn sóng không gian, như là sóng nước dập dờn. Một đạo tinh tế hiểu điệu, mặc màu vàng kim nhạt quần áo thân ảnh, theo kia gợn sóng bên trong chen vào, lảo đảo một bước mới đứng vững. Trong tay nàng còn cầm một cái lóe ra ánh sáng nhạt cảm ứng phủ, mang trên mặt lo lắng cùng tìm kiếm vẻ mặt. Chính là lần theo tiêu ký, không biết kinh nghiệm nhiều ít khó khăn chắc trở mới tìm được nơi này Lục Tinh Dao. Nàng trước tiên nhìn về phía mật thất nội bộ, ánh mắt cấp tốc đảo qua gian phòng trống rỗng, sau đó, như ngừng lại trong phòng, tư thế kia thân mật trên thân hai người. Lục Nôn còn duy trì hai tay dâng Cơ Ngưng Tuyết gương mặt tư thế, Cơ Ngưng Tuyết thì gương mặt đỏ hồng, hốc mắt hơi ướt, bờ môi đỏ bừng, một bộ vừa mới bị ức hiếp qua bộ dáng. Lục Tinh Dao chớp chớp cặp kia xinh đẹp màu vàng kim nhạt ánh mắt, nghi hoặc, lo lắng, chua xót hôn tạp cùng một chỗ, nhường nàng tốt ra, ca. Lục Nôn, Cơ Ngưng Tuyết, không khí lần nữa ngưng kết. Lần này là lúng túng ngưng kết. Chương 108, rõ ràng là ta tới trước chương 108, rõ ràng là ta tới trước Lục Tinh Dao đống nhiên xâm nhập, giống một quả đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, phá vỡ trong mật thất kia vi diệu đến bầu không khí. Nàng đứng tại cổng, màu vàng kim nhạt quần áo bởi đó trước buôn ba hơi có vẻ lộn xộn, cầm cảm ứng phù ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Cặp kia luôn luôn sáng tỏ mỉm cười màu vàng kim nhạt đôi mắt, giờ phút này chính nhất nháy không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong phòng tư thế thân mật hai người. Sau đó, Lục Nôn thấy rõ, muội muội thân thể mấy không thể xem xét, run nhẹ nhẹ một chút. Môi của nàng nhấp thành một đầu quật cường thẳng tắp, miệng nhỏ có chút nâng lên, cặp kia xinh đẹp trong mắt, cấp tốc bịt kín một tầng thật mỏng hơi nước, hốc mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu phiếm hồng. Nàng không có nhìn Cơ Ngưng Tuyết, mà là quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía Lục Nôn, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghẹn ngào cùng ủy khuất, ca một tiếng này ca làm cho Lục Nôn đáy lòng đều đi theo run rẩy. Cơ Ngưng Tuyết lui về sau một bước nhỏ, cúi đầu xuống, hai tay vô ý thức giảo lấy góc áo, như cái làm sai sự tình bị tại chỗ bắt lấy hài tử, liền tính thai đều đỏ đấu, có chút không dám nhìn Lục Tinh Dao. Tinh Dao Lục Nôn vô ý thức mở miệng, muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà liền tại hắn mở miệng trong nháy mắt, một đạo mang theo nồng đậm chua xót cùng ngất ức tiếng lòng, trực tiếp tiến đụng vào ý thức của hắn, rõ ràng là ta tới trước. Lục Nôn trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ nhói một cái. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, tiến về phía trước một bước, vượt qua ở giữa điểm này lúng túng khoảng cách, đưa tay đem có chút phát run Lục Tinh Dao nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Hắn thấp giọng an ủi, bàn tay tại nàng phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ phủ, thanh âm là chính mình cũng chưa từng phát giác dịu dàng, không khóc không khóc, ta ở đây. Quen thuộc cấm áp ôm ấp cùng khí tức bao khỏa mà đến, Lục Tinh Dao thân thể đầu tiên là cứng đờ, lập tức chậm rãi trầm tĩnh lại. Nàng đem mặt vùi vào Lục Nôn đầu vai, thanh âm buồn buồn, mang theo điểm giọng mũi, nhỏ giọng thầm thì, ta mới không có khóc, ta cũng không phải tiểu hải tử. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng không có tránh thoát, ngược lại càng chặt dựa sát vào nhau tiến cái này ôm ấp, cánh tay cũng lặng lẽ vòng lên eo của hắn, phảng phất muốn xác nhận phần này ấm áp cùng tồn tại. Cơ Ngưng Tuyết ở bên cạnh nhìn xem, đầu rủ xuống đến thấp hơn, trong lòng tràn đầy hãy náy cùng bất an. Nàng cảm giác chính mình như cái kẻ xông vào, phá hủy nguyên bản bình tĩnh. Kỳ thật đều là người nào đó sai lầm. Nhưng mà, Lục Tinh Dao chôn ở Lục Nôn đầu vai mặt, lại có chút nghiêng đi, ấm màu nâu đôi mắt xuyên thấu qua Lục Nôn bả vai, nhìn về phía bên cạnh tay chân luôn cuống Cơ Ngưng Tuyết. Ánh mắt kia bên trong không có vừa rồi hơi nước cùng ủy khuất, thay vào đó là một loại mang theo một tia quật cường cùng. Tuyên chiến ý vị quan mang. Nàng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sau đó, Lục Nôn cảm giác được trong ngực muội muội nhẹ nhàng đống lúc đích. Lục Tinh Dao theo trong ngực hắn ngẩng đầu, hốc mắt còn có chút thường đỏ, nhưng ánh mắt đã khôi phục ngày thường sáng tỏ, thậm chí càng thêm mỗi người. Nàng nhìn xem Lục Nôn, lại cực nhanh liếc qua Cơ Ngưng Tuyết, rõ ràng gàn từng chữ nói, ta cũng muốn. Muốn cái gì? Lục Nôn nhất thời không có kịp phản ứng. Lục Tinh Dao không có trả lời, mà là dùng hành động thực tế đưa ra đáp án. Nàng nhón chân lên, nàng mềm mại ấm áp cánh môi, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định cùng một tia hờn dỗi giống như khiêu khích, chuẩn xác in lên hắn bờ môi. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, cánh tay vòng quanh cổ của hắn, đem chính mình cả người đều đưa đi lên. Một loại khác hoàn toàn khác biệt hương thơm, tươi mát mà ấm áp, như là dưới ánh mặt trời sơn chi hoa, trong nháy mắt chiếm cứ Lục Nôn cứu giác. Thời gian phảng phất tại giờ phút này bị vô hạn kéo dài. Trong mặt thất, tiến tĩnh đi mắng. Cơ Ngưng Tuyết bịt miệng lại, mắt mở thật to, nhìn trước mắt cái này so với nàng vừa rồi to gan hơn một màn, gương mặt vừa mới lui xuống đi đỏ mặt lần nữa mãnh liệt đánh tới. Bạch Thất đã hoàn toàn từ bỏ ngụy trang, chín cái đuôi đều dựng lên, xanh thẳm ánh mắt trừng đến căng tròn, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cái đầu nhỏ bên trong tràn đầy đối phức tạp nhân loại quan hệ thật sâu hoang mang cùng. An Dương hưng phấn, đánh nhau, rốt cục đánh nhau. Một ngày này quả nhiên tới. Lục Nôn đại não, tại muội muội cái này đột nhiên xuất hiện thẳng cầu vành tạ hạ, hoàn toàn đứng máy. Trên môi xúc cảm ấm áp mềm mại, mang theo thiếu nữ đặc hữu trong veo khí tức. Vài giây đồng hồ sau, Lục Tinh Dao buông lòng ra hắn, lùi lại một bước, gương mặt cũng bay lên ánh nắng chiều đỏ, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người. Nàng đưa tay xoa xoa bờ môi của mình, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh đã nhìn ngây người Cơ Ngưng Tuyết, cái cằm có chút giơ lên, thanh âm mang theo điểm cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng lại không thể che hết tia tia nho nhỏ đắc ý cùng khiêu khích, đã ngươi trước dưới chiến thư vậy ta cũng không căng thẳng. Trong mặt thất, bầu không khí theo vừa rồi kiểu diễm xấu hổ, trong nháy mắt chuyển biến làm một loại càng thêm vi diệu giằng co. Lục Nôn đứng ở chính giữa, nhìn bên trái một chút gương mặt từng đỏ lại ánh mắt quật cường muộn muội, nhìn bên phải một chút túi đầu ngượng ngùng nhưng lại bụng trộm dương mắt nhìn qua Cơ Ngưng Tuyết, cảm giác bó tay toàn tập. Ngay tại Lục Nôn hám sâu ngọt ngào, phiền não lúc đang tiên động bên ngoài, Ngự Thiên Tông an bài khách trong viện, Liêu Thanh Âm cùng Lạc Ly ngồi đối diện nhau, ở giữa ngọc thạch bàn bên trên mở ra lấy một phong cực kỳ xinh đẹp tinh xảo thiệp mời. Thiệp mời lấy một loại nào đó lóe ra tinh huy ngân sắc lụa là chế thành, biên giới thêu lên phức tạp màu vàng kim nhạt vân vân, trung ương lấy cổ lão nguyên sơ cung phủ văn viết lấy mời nội dung. Chỉ là giờ phút này đọc thiệp mời hai vị thái ớt cảnh cường giả, trên mặt biểu lộ đều có chút cổ quái. Liêu Thanh Âm cầm thiệp mời lặp đi lặp lại nhìn ba lần, lông mày cau lại, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy hoang mang, nguyên sơ cùng thánh nữ sinh nhật tiến, mời đối tượng là Lục Nôn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Lạc Ly, Nôn Nhi lúc nào thời điểm cùng Cực Quang Vực nguyên sơ cung thánh nữ dính líu quan hệ? Ta trong trí nhớ hắn chưa hề đặt chân qua Cực Quang Vực, liền tương quan du lịch ghi chép đều không có. Lạc Ly nâng má, lưu ly sắc trong con ngươi lóe ra không che giấu chút nào bắt quái chi quang. Nàng cầm lấy bên cạnh nguyên bộ đưa tới, giới thiệu yến hội quá trình cùng chú ý hạng mục ngọc giản, một bên có chút hăng hái xem, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư tỷ, cái này ngươi không biết đâu, nhà ngươi tiểu tử này bí mật nhiều nữa đâu. Nàng kéo dài ngữ liệu, trước đó hắn liền cùng ta để cấp qua, đang tiên động kết thúc sau muốn đi Cực Quang Vực bàn bạc việc tư, còn điểm danh muốn đi Nguyên Sơ Cung nhìn xem. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu, hiện tại đi phá án. Nàng lung lay ngọc trong tay giản, nụ cười mờ mờ, liền sinh nhật yến loại này trọng yếu trường hợp đều cố ý phát tới thì mời, quan hệ này không tầm thường. A Liễu thanh âm luốt luốt bị tâm, vẫn còn có chút khó có thể tin, nguyên sơ cùng thánh nữ, địa vị tôn sùng, thân phận mất cảm, lâu dài ở cung nội, cực ít cùng ngoại vực tiếp xúc. Nôn nhi hắn, đến cùng là thế nào nhận biết? Nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình cái kia phần lớn thời gian trở tại Hỗn Nguyên vực nhi tử, là thế nào vượt qua vô tận địa vực, cùng vị thánh nữ kia sinh ra gặp nhau. Nói không chừng là thần thức giao lưu, trong mộng gặp gỡ, hoặc là một loại nào đó chúng ta không biết rõ cổ lão khế ước. Lạc Ly náo động mở rộng. Liêu Thanh Âm lấy lại bình tĩnh, tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Nếu là thánh nữ tự mình phát ra sinh nhật thiệp mời Liêu Thanh Âm thu hồi thiệp mời, vẻ mặt biến trịnh trọng, vậy cái này hạ lễ, quyết không thể qua loa, càng không thể so cực quang vực những tông môn kia hạ lễ trên lệnh. Nhất định phải tỉ mỉ chuẩn bị, đã muốn hiện lộ rõ ràng lục gia cùng triều thánh điện nội tình, lại muốn phù hợp thánh nữ yêu thích cùng nguyên sơ cung phong cách. Nàng bắt đầu suy tư, ta nhớ được trong khố phòng còn có một đoạn vạn tái tinh thần mộ hạch tâm, là phụ trợ cảm ngộ tinh thần đại đạo tuyệt hảo vật liệu, còn có lần trước theo cổ trong di tích đạt được bộ kia lưu quang tinh vận quần luyện chế đồ phổ. Nghe nói nguyên sơ cung yêu thích tinh huy tương quan bảo vật, Lạc Ly cũng tới tinh thần, ta chỗ này có mấy khối hư không tinh tủy, mặc dù không lớn, nhưng phẩm chất tuyệt hảo. Hai vị ngày bình thường quát tháo phong vân địa chủ, gia chủ, giờ phút này lại như cùng tầm thường nhân gia mẫu thân cùng sư trưởng, bắt đầu chăm chú tính toán lên nên cho tương lai con dâu, đồ nàng dâu, trong lòng các nàng đã chấp nhận, chuẩn bị dạng gì sinh nhật hạ lễ mới đủ phân lượng. Về phần Lục Nôn đến cùng là thế nào thông đồng thượng nhân nhà thánh nữ, chờ tiểu tử kia theo đăng tiên động đi ra, mới hảo hảo thẩm vấn cũng không muộn. Liêu Thanh Âm cùng Lạc Ly liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau dự định. Chương 109, ta không muốn tiếp nhận bình thường. Chương 109, ta không muốn tiếp nhận bình thường. Tốt tốt, không tức giận à? Lục Nôn bưng lấy Lục Tinh Giao khuôn mặt nhỏ, kiên nhận hướng nàng. Đây là Lục Tinh Giao yêu cầu, ca ca vừa rồi đối Ngưng Tuyết đã làm sự tình, nàng đều muốn thể nghiệm một lần. Miễn cưỡng không tức giận. Thật là Lục Nôn vẫn có thể cảm giác được, bị chính mình nâng trong tay khuôn mặt nhỏ có chút phình lên. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm ra lựa chọn. Các ngươi cảm thấy đi đâu một bên tốt một chút? Hai cái đẹp mắt thiếu nữ không có ầm ĩ lên ý tứ, Lục Nôn thở dài một hơi, nói rằng, ngược lại là một bên mặt thất, nhìn qua có chút tiếc nuối bộ dáng. Lục Nôn cảm thấy mình thật xui xẻo, luôn luôn bị một đống phá sự tìm tới, hệ thống cho khí vận trị ngoại trừ nhặt điểm linh thạch, giống như không có tác dụng gì. Cái này không phải khí vận trị, rõ ràng là vận rủi trị. Hắn ngược lại là cảm thấy, Lục Tinh Giao cùng Cơ Ngưng Tuyết trên người mới là khí vận. Đi bên trái a, ta cảm giác bên phải có loại cảm giác không thoải mái. Lục Tinh Giao nghĩ nghĩ, nói rằng, Cơ Ngưng Tuyết cũng đáp lời nói, ta cũng cảm thấy bên trái sẽ tốt một chút. Vậy thì đi bên trái a. Kỳ thật Lục Nôn ngay từ đầu là muốn đi bên phải. Nói xong, hắn dẫn đầu đẩy ra bên trái cửa đá. Phía sau cửa, một mảnh nu hòa bạch quang hiện lên. Các nàng không do dự nữa, theo sát Lục Nôn bộ pháp, bước vào bạch quang. Một bên khác Trần Vọng giống nhau thân ở một tòa trong động quật, chỉ có điều không khí cùng Lục Nôn bên kia hoàn toàn khác biệt. Băng lãnh hang đá, đỏ sẫm ma văn như là mạch máu giống như nhịp đập, tỏa ra đáy hố kia đoạn tĩnh mịch lại dường như vật sống đen nhánh tay gãy. Trần Vọng tê liệt ngã xuống tại rời xa cái hố trong thông đạo, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, phổi nóng bỏng đau. Bên hông màu xám ngọc bội đã vỡ vụn, kia sợi cứu mạng khí lạnh lẽo hơi thở sớm đã tiêu tán. Sợ hãi dư ba còn tại toàn thân ba trạng, sâu trong linh hồn kia tràn ngập dụ hoặc nói nhỏ nhưng lại chưa rời xa, ngược lại bởi vì hắn chạy trốn cử động, mang tới một tia bất mãn cùng càng thêm rõ ràng mê hoặc, trốn. Vì sao muốn trốn? Của ngươi dãy rủa, của ngươi tính toán. Tại chính thức lực lượng trước mặt, như thế nào buồn cười nhìn. Đây cũng là ngươi truy tìm lực lượng, chạm đến nó, nắm giữ nó từng đoạn hình tượng, cưỡng ép tràn vào Trần Vọng hỗn loạn não hải, là kiếp trước trên chiến trường, hắn bị một đạo không có ý nghĩa ma khí dư ba quét trúng, đứt gân nứt xương, giống vải rách như thế bị ném đi, tuyệt vọng chờ chết hình tượng. Là kiếp này hắn cẩn thận từng ly từng tí, cướp đoạt kia một chút xíu đáng thương cơ duyên, nhưng như cũng ở ngoại môn dãy rủa, bị cái gọi là thiên tài tiện tay nghiền ép quất đủ. Là hắn cầm tới đăng tiên động danh mạch lúc, người bên ngoài kia khinh thường lại ánh mắt ghét tị, phản phất tại nói cái loại này phế vật cũng xứng. Là Lục Nôn kia mang theo nghiền ngẫm cùng chèn ép ánh mắt, dường như hắn trọng sinh người dãy rủa cùng dạ tâm, tại trong mắt đối phương chỉ là thú vị đồ chơi. Sống lại một đời, ta còn là vô dụng như vậy sao? Dù là biết tương lai, tránh thoát tử kiếp, cướp được cơ duyên, ta như cũng chỉ là bình thường, không người để mắt trần vọng. Không, ta không cam tâm. Ma Tôn nói nhỏ, tinh chuẩn đánh trúng vào nội tâm của hắn yêu ớt nhất cũng hắc ám nhất nơi hẻo lánh. Kia là đối bình thường sợ hãi, đối vô lực thống hận, đối cải biến vận mệnh gần như vặn vẹo khát vọng. Một thanh âm ở đấy lòng hắn điên cuồng hò hét, bất luận lại đến bao nhiêu lần, ta cuối cùng như cũng chỉ có thể ngưỡng vọng những cái kia trời sinh liền đứng tại đám mây người. Dựa vào cái gì? Kịch liệt không cam lòng cùng oán độc, như là độc đằng giống như cuốn chặt lấy trái tim của hắn, đè xuống cuối cùng một tia lý trí. Cái hô dưới đáy, kia đoạn đen nhánh Ma Tôn hữu thủ, dường như cảm ứng được hắn tâm tình kịch liệt ba động, lòng bàn tay nhảy lên đột nhiên tăng lên. Một cỗ dường như có thể chúa tể chúng sinh sinh tử lực lượng khí tức, giống như là biển gầm đập vào mặt. Nếu như nắm giữ nó, nếu như nắm giữ nó, những cái kia người xem thường ta, những cái kia đem ta coi là sâu kiến người, những cái kia trời sinh liền nắm giữ tất cả người, đều sẽ bị ta giẫm tại dưới chân. Ma Tôn nói nhỏ hợp thời băng lên, tràn đầy khen ngợi cùng hứa hẹn, rất tốt. Chính là phần này không cam lòng, phần này dã tâm đụng vào ta, rộng mở của ngươi linh hồn ta đem bàn cho ngươi, phá vỡ tất cả lực lượng nhường thế giới này, bởi vì của ngươi tên. Dũng dậy, Trần Vọng trong mắt sợ hãi cùng dãy rủa, như là thủy triều xuống giống như biến mất. Thay vào đó, là một loại không thèm đếm xỉa điên cuồng, cùng sâu không thấy đáy hắc ám. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lao đi khỏe miệng bởi vì sợ hãi mà khai ra tơ máu, ánh mắt gắt gao tiếp cận đáy hố kia đoạn đèn nhánh tay gãy. Không do dự nữa, không còn lui lại, hắn từng bước một lần nữa đi hướng cái kia tản ra chẳng lành cùng dụ hoặc cái hố biên giới. Đỏ sầm ma văn vui sướng lấp lóe, phản phất tại nên đón mới tế phẩm. Bình thường, một thế này, ta đừng lại bình thường. Lực lượng, cho ta lực lượng. Tại một tiếng hôn tạp tuyệt vọng, khát vọng cùng điên cuồng trong tiếng gầm nhẹ, Trần Vọng hướng phía kia đoạn ma tôn hữu thủ, vươn chính mình run rẩy lại kiên định bàn tay. Đầu ngón tay chạm đến kia băng lãnh lại phản phất có sinh mệnh rung động đen nhánh làn da. Trong chốc lát, bành, vô biên hắc ám ma khí theo tay gãy bên trong ầm vang bộc phát, hóa thành cuồng bạo hồng lưu, theo Trần Vọng cánh tay điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Đỏ sầm ma văn như cùng sống tới gián độc, theo da của hắn lan tràn lên phía trên, cuốn quanh. Trần Vọng thân thể kịch liệt co quắp, trong trắng mắt trong nháy mắt bị nồng đậm màu đỏ thâm ăn mòn, trong miệng phát ra không phải người thống khổ chu lên. Nhưng hắn quẹ miệng, lại tại kia cực hạn trong thống khổ, toát ra một cái vặn bẹo mà cuồng nhiệt cười. Hang đá bên trong, ma khí ngập trời, nói nhỏ hóa thành cùng thiếu. Một cái bình thường trọng sinh người, nơi này biến mất. Một cái gánh chịu lấy ma tôn dã tâm vật chứa, ngay tại thống khổ cùng điên cuồng bên trong. Thai nghén thành hình. Bạch quang tán đi, Lục Nôn ba người cước đạp thực địa. Cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, đúng là một đầu cổ pháp pha tạp đá xanh cổ đạo, trôi nổi tại mênh mang biển mây phía trên, không biết thông hướng phương nào. Cổ đạo hai bên vân khí bốc lên, sâu không thấy đáy, chỉ có đầu này con đường bằng đá thẳng tắp hướng về phía trước, kéo dài đến tầm mắt của mây mù chỗ sâu. Mà ở đằng kia mây mù mờ mịt ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một tòa nguy nga cung điện hình dáng, như là tiên gia phủ đệ, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Cổ đạo điểm xuất phát, đứng thẳng một khối trải qua gian nan vất vả bia đá, phía trên lấy cổ lão chữ truyện viết ba chữ to, đang tiết lộ. Bút lực cứng cáp, đạo vận lưu chuyển, vẻn vẹn nhìn chăm chú, liền làm cho lòng người sinh kính sợ, phảng phất có vô số tiền bối nơi này vượt mọi chông gai, gõ hỏi tiên môn. Đang tiên lộ Lục Tinh Giao nhẹ giọng đọc lên, trong mắt nổi lên dị sắc, xem ra đây mới là đang tiên động chân chính hạch tâm thí luyện chi địa. Cơ Ngưng Tuyết cũng cảm thụ được trong không khí so bên ngoài nồng đậm mấy lần, lại tinh thuần tiên vận sợ hãi than nói, nơi này linh khí thật là kỳ lạ, giống như lại càng dễ bị hấp thu chuyển hóa. Lục Nôn thì sờ lên cái cằm, nhìn về phía trước trông không đến đầu cổ đạo cùng trong mây mù cung điện, đường có, mục tiêu cũng có. Xem ra chúng ta huyền học lựa chọn vận khí không tệ đi. Ít ra không có rơi vào ao nham tương hoặc là linh thể ổ tâm tình của hắn không tệ, thậm chí bắt đầu suy nghĩ, chờ từ nơi này ra ngoài, có phải hay không nên đi tìm hệ thống lý luận một chút, cho nó kia khí vận đổi cái tên chữ. Mà bọn hắn không biết là, tại bọn hắn đạp vào đăng tiên lộ đồng thời, đăng tiên động một chỗ khác trong góc tối, một cô cùng cái này tiên gia khí tượng không hợp nhau ma ý, chính như ưu ác tính giống như lặng yên sinh sôi. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành điều cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 110, chuyên môn tiên lộ chương 110, chuyên môn tiên lộ Lục Nôn nhìn chằm chằm trước mắt đầu này phát sáng đang tiên lộ, lại nhìn xem chính mình đi hai bước liền mệt mỏi thở dáng vẻ, nhìn lại một chút Lục Tinh Giao vẻ mặt nhẹ nhõm, đương nhiên minh bạch cái gì. Dựa vào cái gì chỉ có bọn hắn có thể tìm tới cái này đăng tiên lộ người khác tìm không thấy? Rất rõ ràng, đây chính là vì trong bọn họ nào đó người chuẩn bị. Lục Tinh Giao quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, "Ca, các ngươi sao không đi?" "Không phải là không muốn đi, là đi không được." Lục Nôn thử lại bước một bước, cảm giác trên đùi giống chói lại tảng đá. Hắn đứng thẳng người, phát biểu suy luận, rất rõ ràng, đường này là cho người khác chuẩn bị. "Cho ai?" Cơ Ngưng Tuyết hỏi. Lục Nôn chỉ hướng Lục Tinh Giao, "Cho Tinh Giao à, nàng có tiên cốt, rõ ràng là nhân vật chính đãi ngộ. Hai chúng ta," hắn chỉ chính mình cùng Cơ Ngưng Tuyết, ở chỗ này chỉ có thể là phối giác. Cơ Ngưng Tuyết nháy mắt mấy cái, giống như có chút đạo lý. Lục Tinh Giao nghiêng đầu, cho nên chỉ có ta có thể đi. Thử một chút thôi. Lục Nôn phất tay, ngươi đi lên phía trước, nếu như chúng ta đoán sai, ngươi trở lại. Lục Tinh Giao gật đầu, quay người tiếp tục. Đi lần này, khác nhau liền hiện ra. Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết giống tại trong bùn dãy ruộng, Lục Tinh Giao lại giống tàn bộ, mặc dù cũng không dễ dàng, nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều. Lục Nôn nhìn xem nàng càng chạy càng xa, nhả danh nói, đường này còn nhận thức. Hắn lại thử một chút, kém chút ngã sắp xuống. Cơ Ngưng Tuyết đỡ lấy hắn, cẩn thận. Lục Nôn dứt khoát ngay tại chỗ bên trên, không đi, ngược lại đi không được. Chúng ta tại chỗ này đợi lấy, nhìn Tinh Giao có thể đi đến chỗ nào. Cơ Ngưng Tuyết cũng ngồi xuống, hai người nhìn xem Lục Tinh Giao bóng lưng thu nhỏ. Lục Tinh Giao kỳ thật đi được cũng không nhẹ nhõm, càng đi về phía trước, áp lực càng lớn. Mỗi bước cũng giống như có người đẩy nàng lùi lại, nhưng mỗi đi một bước, liền có cố lực lượng theo lòng bàn chân xông tới, chạy khắp toàn thân. Rất dễ chịu, giống khát khô lúc uống đến nước. Nàng không biết đường dài bao nhiêu, nhưng cảm giác phía trước có cái gì đang gọi nàng. Đi trong chốc lát, nàng dừng lại. Phía trước trên đường, một đạo quang ảnh chậm rãi ngưng tụ thành nữ tử hình dạng. Thấy không rõ mặt, nhưng cảm giác rất lợi hại. Người đã đến. Thanh âm trực tiếp tại nàng trong đầu vang lên. Lục Tinh Giao hành lễ, tiền bối tốt. Hư ảnh gật đầu, đường này tên là Đăng Tiên Lộ, ngươi có thể tới chỗ này, chính là hữu duyên. Lục Tinh Giao ngẩng đầu, đường này là cho ta chuẩn bị sao? Không, cho tất cả có đi đến tiên lộ cuối cùng tư chất người. Hư ảnh nói, chỉ là mấy ngàn năm nay, ngươi là người thứ nhất. Dừng một chút còn nói, tiếp tục đi thôi, đường sẽ không đả thương ngươi, chỉ có thể khảo nghiệm ngươi. Ngươi đi một bước, áp lực đại nhất điểm, chỗ tốt cũng nhiều một phần. Nói xong, hư ảnh tán thành điểm sáng, biến mất. Lục Tinh Giao thở sâu, tiếp tục đi. Lần này rõ ràng hơn. Mỗi bước cũng giống như dẫm tại lò xo bên trên, có cố lực lượng đẩy nàng trở về. Nhưng nàng không có lùi. Một bước, hai bước, ba bước. Mồ hôi theo cái trán nhỏ xuống, rơi vào trên đường liền hóa thành sương trắng. Nhưng lực lượng trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh. Nàng có thể cảm giác được cảnh giới tại bùng lòng, giống đập nước sắp đầy. Nơi xa, Lục Nôn cùng Cơ Ngưng Tuyết chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ tại quang đi vào trong. Tinh Giao tỷ giống như rất mệt mỏi. Cơ Ngưng Tuyết lo lắng. Lục Nôn sờ lên cằm, nhưng nàng khí tức đang mạnh lên, biến rất nhanh. Hắn mặc dù đi không được, nhưng có thể cảm giác được Lục Tinh Giao linh lực ba động càng ngày càng mạnh, như muốn đột phá. Ngươi nói Lục Nôn nghĩ đến cái gì, nàng sẽ không trực tiếp đột phá tới nhân tiên a? Cơ Ngưng Tuyết mở to mắt, nhanh như vậy, ai biết được. Lục Nôn nhún vai. Nhân vật chính hắc, xảy ra cái gì đều không kỳ quái. Hắn nhìn xem chính mình ngồi địa phương, lại nhìn xem Lục Tinh Giao, có chút không công bằng. Hệ thống a, ngươi xem một chút người ta đãi ngộ, ngươi có thể hay không cho ta cảnh giới bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hắc. Hệ thống không để ý tới hắn. Lục Nôn thở dài, theo nhẫn chứa vật móc ra hai cái linh quả, đưa Cơ Ngưng Tuyết một cái, ăn một chút gì, chậm rãi chờ. Đoán chừng một lát xong không được. Hai người ngồi gặm quả làm khán giả. Trên tiết lộ, Lục Tinh Giao đi gần nửa canh giờ. Nàng càng chạy càng chậm, có khi muốn đình chỉ rất lâu khả năng bước một bước. Nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng, giống có tinh tinh đang lóe lên, khí tức cũng càng ngày càng ổn. Rốt cục, nào đó bước ra một bước lúc, nàng nghe được thể nội răng rắc một tiếng, như cái gì đổ bật phá. Sau một khắc, khổng lồ linh lực tràn vào thân thể, tiết lộ kim quang đại thịnh, đem nàng bao ở bên trong. Đột phá. Lục Nôn đứng lên, quả đều rơi mất. Cơ Ngưng Tuyết cũng đứng lên, khẩn trương nhìn xem kia phiến quang. Kim quang kéo dài một khắc đồng hồ mới tán. Lục Tinh Giao lại xuất hiện lúc, khí chất hoàn toàn thay đổi, thật có tiết khí. Linh lực lưu chuyển tự nhiên, giơ tay nhấc chân đều mang vật luật. Hơn nữa đột phá còn không có đình chỉ. Trên người nàng, bạch quang chói mắt nở rộ, như mặt trời sáng tỏ. Nhân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, một đường vọt tới nhân tiên đỉnh phong mới ổn xuống tới. Lục Nôn nhìn ngây người, một mạch tới nhân tiên đỉnh phong. Cái này hực mở lớn a. Kim quang tan hết, Lục Tinh Giao quay người xem bọn hắn. Nàng cười đến sáng lạ, ánh mắt tỏa sáng. Sau đó làm để cho hai người ngoài ý muốn động tác, ca. Lục Nôn còn không có phản ứng liền bị ôm lấy. Lục Tinh Giao ôm thật chặt hắn, ta đột phá thấy được. Lục Nôn bị nàng đâm đến lui lại, người trước bung ra, không thở được. Cơ Ngưng Tuyết lại gần, Tinh Giao tỷ, hiện tại cảm giác thế nào? Cảm giác Lục Tinh Giao nghĩ có thể đánh 10 cái mình trước kia. Nàng đỗng nhiên chú ý tới hai người còn tại nguyên địa, chớp mắt, ta gặp phải một vị tiền bối, nàng nói đây là vì tất cả có đi đến tiên lộ cuối cùng tư chất người chuẩn bị, cho nên thật chỉ có ta có thể đi. Hiện tại xem ra là. Lục Nôn buông tay. Lục Tinh Giao nhìn Lục Nôn kia ta chuột nhưng ta không nói biểu lộ, cười. Nàng kéo Lục Nôn tay, không sao cả ca, ta trở nên mạnh mẽ cũng có thể bảo hộ ngươi. Lời này quen thai Lục Nôn nói thầm, cũng cười, đi, vậy ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta hiện tại là yếu nhất. Ba người nói dần lúc, trung quanh tiên lộ kim quang bắt đầu trở thành nhạt. Đường phải biến mất. Lục Tinh Giao nói. Mấy hơi sau, tiên lộ cùng huyễn cảnh cùng một chỗ nát. Bọn hắn về tới trước đó đậu quật. Tất cả giống chưa từng xảy ra, chỉ có Lục Tinh Giao nhân tiên đỉnh phong khí tức chứng minh không phải là ngộng. Lục Nôn nhìn chung quanh một chút, sờ cằm, hiện tại làm gì? Tiếp tục thăm dò một cánh cửa khác, vẫn là đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 111, ma tôn tay phải chương 111, ma tôn tay phải đăng tiên động chỗ sâu, Trần Vọng từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng. Không, nói cho đúng, là cái kia tay phải mang tới lực lượng. Cánh tay phải của hắn giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, làn da hiện ra ám tử sắc, phía trên che kín quỷ dị màu đen đường vân, năm ngón tay thon dài mà bén nhọn, móng tay đen như mực. Toàn bộ cánh tay tản ra làm người sợ hãi ma khí, chỉ là nhìn xem cũng là người ta đáy lòng phát lạnh. Đây chính là ma tôn lực lượng. Trần Vọng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế hưng phấn. Ma tôn thanh âm tại trong đầu hắn vang lên, trầm thấp mà uy nghiêm, bản tôn năm đó toàn thịnh lúc chính là đại la cảnh, cho dù bây giờ chỉ còn một cái tay phải, cũng có thái ớt cảnh thực lực. Cùng ngươi dung hợp, xem như tiện nghi ngươi. Trần Vọng nắm chặt lại tay phải, năm ngón tay thu nạp trong nháy mắt, không khí chung quanh đều phát ra đôn đốp tiếng nổ đùng đoảng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình bây giờ chỉ cần nhẹ nhàng bóp, liền có thể đem lúc trước chút nhân tiên cảnh linh thể bóp thành mảnh vỡ. Thiện nghi ta. Trần Vọng cười, trong tươi cười mang theo vài phần điên cuồng, là, đúng là thiện nghi ta. Hắn mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một tia màu đỏ sẫm quang mang. Vậy liền để ta thử một chút, lực lượng này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vừa dứt tiếng, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đang tiên động một chỗ khác, mấy cái đệ tử đang vây quanh một cái nhân tiên cảnh linh thể khổ chiến. Bên trái, công kích bên trái. Ta linh lực sắp tiêu hao hết rồi. Chống đỡ, nó hẳn là cũng sắp không được. Linh thể gầm thét, một chảo chụp về phía trong đó một tên đệ tử. Vậy đệ tử cuốn quýt giơ kiếm đón đỡ, ken một tiếng, cả người mang kiếm bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách đá. Vương Sư Minh, mọi người ở đây tuyệt vọng lúc, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại linh thể trước mặt, là Trần Vọng. Hắn vô dụng chiêu thức gì, chỉ là vô cùng đơn giản đưa tay phải ra, cầm linh thể đánh tới móng vuốt. Giang rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Linh thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mong muốn rút về móng vuốt, lại phát hiện thế nào cũng không tránh thoát được. Trần Vọng tay giống kìm sắt như thế một mực khóa lại nó. Nhân tiên cảnh. Trần Vọng nghiêng đầu một chút, nhếch miệng lên một vệt niệm mai cười, không gì hơn cái này. Tay phải hắn có chút dùng sức. Phúc, linh thể toàn bộ nổ tung, hóa thành đầy trời điểm sáng, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Mấy cái đệ tử ngơ ngác nhìn Trần Vọng, lại xem hắn cái kia quỷ dị tay phải, trong lúc nhất thời ngay cả lời đều nói không nên lời. Một hồi lâu, cái kia được xưng Vương sư huynh đệ tử mới run giọng mở miệng, "Trần sư đệ, ngươi đây là?" Trần Vọng xoay người, ánh mắt đảo qua mấy người. Bị hắn ánh mắt quét đến đệ tử, đều vô ý thức lui lại một bước, sắc mặt trắng bệch. "Trần sư đệ, ngươi không sao chứ?" Một cái khác đệ tử cả gan hỏi, "Tay của ngươi tay?" Trần Vọng nâng tay phải lên, có chút hăng hái nhìn, "Rất tốt ta, trước nay chưa từng có tốt." Hắn hướng phía trước bước ra một bước. Tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng ở trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Mấy cái đệ tử lại cùng nhau lui lại. "Các ngươi sợ cái gì?" Trần Vọng cười, "Ta cũng sẽ không ăn các ngươi." Nói thì nói như thế, nhưng hắn trên người tán phát ra ma khí càng ngày càng đậm, xung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy chuyến. Mấy cái đệ tử chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất có ngọn núi đặt ở ngực. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên. Tối đen như mực hỏa diễm chống rông giấy lên, trong ngọn lửa là thâm thúy màu đỏ sậm. Hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay nhảy lên, rõ ràng không có nhiệt độ, lại làm cho mấy cái đệ tử cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy. "Ngươi nhập ma." Một cái đệ tử giọng the thé nói, "Trần Vọng, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì?" "Biết a." Trần Vọng gật đầu, biểu lộ rất chân thành, "Ta đang mạnh lên." Hắn đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán. Cùng những người này nói những này làm gì? Bọn hắn biết cái gì? Tính toán. Hắn lắc đầu, tay phải nắm tay, hỏa diễm dập tắt, "Các ngươi quá yếu, liền để cho ta thử tay nghề tư cách đều không có." Hắn quay người muốn đi, nhưng lại dừng lại, quay đầu nhìn mấy người một cái. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại mấy cái đệ tử hai mặt nhìn nhau, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Hắn thật nhập ma. Cái tay kia cố ma khí, tuyệt đối không sai. Làm sao bây giờ, có nên hay không nói cho trưởng lão? Cáo cái gì cáo, nơi này ở đâu ra trưởng lão, tìm được trước những sư minh sư tỷ khác lại nói. Mấy người bối rối thương lượng, cuối cùng quyết định rời khỏi nơi này trước, đi tìm đại bộ đội tụ hợp. Bọn hắn không biết là, giờ phút này đang tiên động các nơi, những chuyện tương tự ngay tại xảy ra. Một chỗ trong sân gốc, Trần Vọng tiện tay đập tan một cái nhân tiên linh thể, động tác dễ dàng giống đập con rồi. Trung quanh có hơn 10 người đệ tử tận mắt nhìn thấy một màn này, tất cả đều cứng tại nguyên địa, không dám động đậy. Quái vật, có người lẩm bẩm nói. Trần Vọng lỗ tai giật giật, quay đầu nhìn về phía nói chuyện người kia. Vậy đệ tử dọa đến chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Hắn đi về phía trước mấy bước, các đệ tử đồng loạt lui lại. "Các ngươi không cần sợ." Trần Vọng rất hiền lành nói, "Ta hôm nay tâm tình tốt, không giết các ngươi." Dừng một chút, hắn lại bổ sung, "Ít ra hiện tại không giết." Lời này so trực tiếp uy hiếp dọa người hơn. Trần Vọng nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Ma khí nồng nặc theo lòng bàn tay tuôn ra, cấp tốc huyết tán ra đến. Bất quá ở trước đó, hắn nhẹ giọng, "Trước tiên cần phải làm điểm chuẩn bị." Ma khí càng ngày càng đậm, dần dần hình thành một cái hơi mở màu đen cái lồng, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn. "Đây là Ma vực." Có biết hàng đệ tử kinh ngạc thốt lên. "Ma vực, đây là cao giai ma tu khả năng thi triển thần thông. Một khi hình thành, phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ bị ma khí ăn mòn, sinh tử tất cả thi thuật giảm một ý niệm." "Chạy, chạy mau." Không biết ai hô một tiếng, hơn 10 người đệ tử lập tức tan tác như chim ong, liều mạng hướng nơi xa trốn. Trần Vọng không có truy, chỉ là lặng lặng nhìn xem. Ma vực huyết trương tốc độ so với bọn hắn tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Bất quá mấy hơi thời gian, màu đen cái lồng liền đuổi kịp chậm nhất mấy cái đệ tử, đem bọn hắn bao phủ đi vào. "A!" Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bị ma vực bao phủ đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, ma khí giống vô số châm nhỏ vào làn da, tiến vào kinh mạch, ăn mòn đan điền. Tu vi yếu, tại chỗ liền miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. "Cứu mạng Trần sư huynh, tha mạng." "Tha mạng a." Tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng. Trần Vọng đứng tại ma vực trung tâm, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được ma vực bên trong mỗi một cái sinh linh sợ hãi. Loại cảm giác này, rất tốt. Vô cùng tốt. Ma tôn thanh âm đống nhiên vang lên, mang theo một tia bất mãn. Trần Vọng mở mắt ra, "Thế nào? Bọn hắn là thẻ đánh bạc." Ma tôn thanh âm rất tỉnh táo, đang tiên động bên ngoài, các gia trưởng lão đều đang đợi lấy. Tay phải hắn hư nắm, ma vực ăn mòn chậm lại. Màu đen cái lồng giống móc ngược chén, phủ lên toàn bộ đang tiên động, cơ hồ các đệ tử hãm sâu trong đó. Những người này hoặc ngồi hoặc nằm, đa số đã mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Trần Vọng. Không ai dám nói chuyện. Toàn bộ sơn cốc hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ma khí lưu động lúc phát ra tê tê âm thanh. Trần Vọng rất hài lòng cái hiệu quả này. Hắn đi đến cạnh một tảng đá lớn, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cảm thụ được tay phải truyền đến lực lượng, cảm thụ được ma vực bên trong những đệ tử kia sợ hãi, cảm thụ được chính mình chưa từng có cường đại. Đây mới là hắn nên có dáng vẻ. Về phần Lục Nôn, Lục Tinh Dao. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía đang tiên động chỗ sâu. "Chờ xem." Hắn nhẹ giọng, "Chúng ta sớm muộn sẽ gặp lại." Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể trả lấy. Chương 112, kịch chiến chương 112, kịch chiến đang tiên động bên ngoài, Lạc Ly cùng Liêu Thanh Âm đang góp cùng một chỗ suy nghĩ sự tình. Ngươi nói cho cùng đưa cái gì tốt? Lạc Ly nâng cầm lên, cảm giác trước đó nói những cái kia đều kém chút ý tứ. Liêu Thanh Âm nghĩ nghĩ, vẫn là đưa chút hiếm có vật liệu. Nàng cũng không thiếu pháp bảo. Nàng thiếu hay không là một chuyện, chúng ta đưa phải dùng không dụng tâm là một chuyện khác nói còn chưa dứt lời, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đang tiên động phương hướng. Liêu Thanh Âm nhíu mày, không thích hợp. Lạc Ly cũng thu lời nhác biểu lộ, ma khí hư không vỡ ra lô lớn. Trần Vọng từ bên trong đi tới, quanh thân ma diễm cuồn cuộn, hắc khí trùng thiên. Nhưng hắn mở miệng lúc, thanh âm lại dàn mua trầm thấp, hoàn toàn không phải chính hắn. Tiểu bối, nếu không muốn Hãn Lâm vực thế hệ trẻ tuổi xuất hiện đứt gãy, liền thả bản tôn rời đi. Liêu Thanh Âm nhíu mày. Trần Vọng, hoặc là nói ma tôn tiếp tục dùng loại kia ông cụ non ngựa khí nói, đang tiên động bên trong các đệ tử đều bị bản tôn ma vực bao khỏa. Chỉ cần bản tôn một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn phải chết hết. Hắn dừng một chút, dường như đang chờ hai người lộ ra kinh hoàng biểu lộ. Liêu Thanh Âm mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Lạc Ly cười, sau đó thì sao? Ma tôn. Sau đó các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nhường đường, nếu không cái gì? Liêu Thanh Âm cắt ngang hắn. Nàng hướng phía trước bước ra một bước, áo khoác và áo theo gió dơ lên. Mất đi tay phải thế mà tại đăng tiên động bên trong. Giọng nói của nàng bình tĩnh, cũng tốt, tránh khỏi ta tìm khắp nơi. Ma tôn sửng sốt một chút, ngươi điên rồi. Mặc kệ đám đệ tử kia. Đây chính là Hãn Lâm vực thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Ngươi mới là bị phong ấn ngốc hả? Liêu Thanh Âm nói, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Trần Vọng không gian chung quanh đông lại, giống đột nhiên đông cứng băng. Liêu Thanh Âm đạp không mà đi, mấy bước đã đến trước mặt hắn. Nàng đưa tay, nắm tay, động tác đơn giản giống chào hỏi. Sau đó một quyền bung ra. Oeng! Trần Vọng quanh thân ma diễm, tính cả kia phiến ngưng cố không gian, cùng một chỗ bị đánh thành mảnh vỡ. Không phải dập tắt, không phải đánh sơ sát, là thật sự nát, không gian giống thủy tinh như thế vỡ ra giống mạng nhện đường vân, ma diễm vỡ thành điểm điểm hắc quang, văng tứ phía. Trần Vọng cả người bay rất ra ngoài, va sụp nửa tòa đỉnh núi. Khụ khụ, hắn dãy rủa lấy đứng lên. Trên mặt tràn ngập không thể tin, ngươi làm sao dám có cái gì không dám? Liêu Thanh Âm lắc lắc tay, một cái tay phải mà thôi, thật coi chính mình vẫn là đại la ma tôn. Hôn trướng. Ma tôn trong thanh âm rốt cục mang theo nộ khí. Kinh khủng ma vực lần nữa triển khai, lần này so bên trong động lúc mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hắc khí che khuất bầu trời, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, nham thạch phong hóa. Liêu Thanh Âm đứng tại chỗ, áo khoác bị thổi làm bay phất phới, người lại không nhúc nhích tí nào. Lạc Ly nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào bên người nàng mũi chân điểm mặt đất. Vô số tráng kiện ngân sắc xiềng xích theo trong hư không chui ra, mỗi cái đều có thô to như thùng nước, phía trên khắp đầy lít nha lít nhít phủ bàn. Xiềng xích như vật sống giống như đánh út về phía Trần Vọng, tốc độ nhanh đến chỉ giữ lại tàn ảnh. Trần Vọng muốn tránh, lại phát hiện không gian xung quanh bị Liêu Thanh Âm một quyền kia đánh cho còn không có khôi phục, hắn căn bản không động được. Phốc phốc, xiềng xích xuyên qua ngực, không phải một cây, là mười mấy cây. Trung quanh đem hắn đâm thành con nhím. Trần Vọng há to miệng, muốn nói cái gì, máu trước bừng lên. Lạc Ly đi đến trước mặt hắn, nghiêng đầu dò xét, "Ma tôn, liền cái này?" Nàng đưa tay, đầu ngón tay tại trên xiềng xích nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, phù văn sáng lên, xiềng xích bắt đầu nắm chặt. Trần Vọng trên người ma khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp chế, rút ra. Nhưng là, một giây sau, xiềng xích nát. Không phải giải khai, không phải tránh thoát, là mạnh mẽ kéo đứt. Trần Vọng ngực còn cắm vài đoạn đứt dây xích, lỗ máu ở ngực ra bên ngoài bốc lên máu, nhưng hắn giống như cảm giác không thấy đau. Không những không chết, khí tức ngược lại càng ngày càng mạnh, mạnh đến liền không khí chung quanh đều tại ong ong chấn động. Không, hắn nổ ngụm máu đen, trong máu hòa với nội tạng mảnh vỡ, nhưng hắn đứng lên, chủ quan. Không ngờ tới các ngươi như thế không nói đạo lý. Liêu Thanh Âm như mày, giảng đạo lý, với ai giảng? Trần Vọng không có nhận lời nói, hắn túi đầu, bả vai bắt đầu có rúm, bành trướng. Dưới làn da mặt giống có đồ vật gì đang ngọ ngoại, xương cốt phát ra răng rắc giòn vang. Phía sau quần áo xoẹt xẹt một tiếng vỡ ra, hai phiến rúm gió cánh chui ra, bay nhảy hai lần, mang theo một cô gió canh. Cánh dáng dấp không quá giảng cứu, giống cánh rơi cua phát nước, phía trên còn mang theo chất lỏng sền sệt. Trần Vọng cả người đều biến dạng. Thân cao rút đến hơn một trượng, bắp thịt cuồn cuộn, làn da tím đen, ánh mắt biến thành hai cái đỏ lỗ thủng. Hắn há mồm, phun ra một ngụm ma khí nồng nặc. Ma khí cùng vừa rồi hoàn toàn không cùng đẳng cấp, hấp đến phát tím, những nơi đi qua liền tảng đá đều tại ăn mòn. Lạc Ly đưa tay, lưu ly sắc vòng bảo hộ trong nháy mắt triển khai, ngăn khuất trước mặt hai người. Ma khí đụng vào vòng bảo hộ, ầm rung động, giống lung đỏ sắt ném vào trong nước. Vòng bảo hộ lung lay, không có phá. Vẫn được. Lạc Ly nhẹ nhàng thở ra, cường độ cũng tạm được. Liêu Thanh Âm không có nhàn rỗi. Nàng đưa tay, đối với Trần Vọng hư nắm. Trần Vọng không gian chung quanh bắt đầu vặn mèo, áp xúc, giống có chỉ nhìn không thấy đại thủ muốn đem hắn bóp thành đoàn. Giống Trần Vọng gào thét một tiếng, hai cánh manh chấn, mạnh mẽ theo không gian để ép bên trong kiếm đi ra. Một cái giá lớn là cánh bị xé mở mấy đạo lỗ hổng, máu đen rầm rầm chảy xuống. Nhưng hắn không quan tâm. Ma khí phun mạnh hơn, giống vỡ đê hồng thủy, chớp mắt liền chìm hơn phân nửa vùng tung lũng. Nơi xa, mấy cái còn không có chạy xa đệ tử thấy chân đều mềm nhũn. Cái này còn chưa có chết. Mệnh cũng quá cứng rắn đi trưởng lão, ngươi nói các nàng có thể làm được sao? Nói nhảm, đây chính là điện chủ cấp nhân vật khác, Nói thì nói như thế, nhưng nhìn xem kia phiến che khuất bầu trời ma khí, ai trong lòng đều không chắc. Trong động quật, Lục Nôn nhìn thoáng qua một cánh cửa khác, vậy cái này đằng sau sẽ là gì chứ? Hắn nghĩ nghĩ, nếu không chúng ta nói còn chưa dứt lời, mặt đất đông nhiên chấn một cái. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, chấn động đến đá vụn gì rào rơi xuống. Lục Tinh Giao trước hết nhất kịp phản ứng, bên ngoài xảy ra chuyện. Nàng đứng người lên, nhân tiên đỉnh phong khí tức tản ra, ổn định không gian chung quanh. Cơ Ngưng Tuyết cũng cảm giác được không đúng, thật nặng ma khi đi ra xem một chút. Lục Tinh Giao nói, ba người theo đường cũ trở về, rất nhanh liền tới cửa hang. Sau đó, tập thể sửng sốt. Cái này Cơ Ngưng Tuyết há to miệng, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương? Trước mắt đâu còn có cái gì sơn cốc, căn bản chính là địa ngục. Bầu trời bị ma khí nhuộm thành ám tử sắc, trên mặt đất có cây chết héo, nham thạch phong hóa, khắp nơi tràn ngập gây mũi mùi lưu mình. Lục Nôn xuất ra vãng sinh hoa, chống cự cái này đẩy trời ma khí. Đề cử chuyến hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 113, tay phải vẫn lạc chương 113, tay phải vẫn lạc nguyên bản coi như trong sáng đang tiên động nội bộ không gian, giờ phút này đỏ thẫm một mảnh. Ma khí nồng nặc giống đun sôi nhựa đường như thế lăn lộn phun trào, sền sệt đến cơ hồ muốn nhỏ xuống đến. Trong không khí tràn ngập một cỗ dị sắc hòa với thịt tối mùi lạ, hít một hơi đều cảm thấy cổ họng phát tay. Những cái kia hơi mở linh thể, lúc này hoàn toàn thay đổi. Nguyên một đám ánh mắt buốc lên ánh sáng màu đỏ. Thân thể ngưng thực đến cùng thực thể không sai biệt lắm, mặt ngoài còn quấn quanh lấy màu tím đen ma văn. Bọn chúng gào thét, hoàn toàn mất hết trước đó khô khan, gặp người liền nào, thấy vật sống liền cắn, quả thực giống một đám đói điên rồi zombie. Cái này tình huống như thế nào? Phó bản độ khó đống nhiên điều tới địa ngục hình thức. Lục Nôn khỏe miệng co giật. Cơ Ngưng Tuyết đã thu liễm hàn băng thánh thể khí tức, mái tóc dài vàng nóng tại ma khí quét hạ có chút phiêu động. Sư Minh, những này linh thể giống như bị ma khí ô nhiễm. Nàng nhỏ giọng nói rằng. Lục Tinh Giao một bước tiến lên trước, ngăn khuất trước người hai người. Nàng quanh thân nổi lên tinh khiết bạch quang, kia là tiên cốt lực lượng, tại đen nhánh ma vực bên trong như cái bóng đèn nhỏ dường như, phá lệ dễ thấy. "Ca, các ngươi chờ tại vãng sinh hoa phạm vi bên trong đường đi ra." Nàng vừa dứt lời, phu cận năm, sáu con biến dị linh thể liền phát hiện cái này đoàn dễ thấy bao gạo thét đánh tới. Bọn chúng móng đuốt sắc bén, mang theo tính ăn mòn ma khí, xé rách không khí phát ra tiếng xèo xèo vang. Lục Tinh Giao ánh mắt run lên, tuyết bạch trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang như thác nước, xông lên phía trước nhất hai cái linh thể trong nháy mắt bị chém thành bốn đoạn, nhưng chỗ đứt hắc khí nhúc nhích, lại có một lần nữa dán lại dấu hiệu. Thật khó dây dưa. Lục Tinh Giao nhíu mày, kiếm thế lại biến, bạch quang càng tăng lên, đem linh thể thân thể tàn phế hoàn toàn tịnh hóa thành hư vô. Coi như thế mấy hơi công phu, càng nhiều linh thể bị động tĩnh bên này hấp dẫn, ồ ương ương vây quanh. Nơi xa còn truyền đến đệ tử khác kêu thảm cùng pháp thuật tiếng nổ đùng đoàng, hiển nhiên, xui xẻo không chỉ đám bọn hắn một đội. Vãng sinh hoa treo tại đỉnh đầu hắn, rủ xuống màn ánh sáng bảy màu, đem ba người bao phủ trong đó. Ma khí đụng vào màn sáng, phát ra tư tư tan ra âm thanh, tạm thời không tạo thành uy hiếp. Tinh Giao, đừng dây dưa, chúng ta tập hợp đệ tử khác, cùng một chỗ đối kháng. Không có chạy bao xa, liền thấy năm sáu mặc các tông môn phục sức đệ tử lưng tựa lưng co lại thành một đoàn, bị mười mấy con biến dị linh thể vây công. Bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, linh lực tiêu hao kịch liệt, vòng phòng hộ đã lảo đảo muốn ngã. Thứ lưu, Lục Nôn cũng chỉ một chút, kiếm khí như kim cương đầu giống như sâu ra, trong nháy mắt đem ba cái linh thể thọc xuyên đấu. Cơ Ngưng Tuyết không còn thu liễm lực lượng, tiện tay ngưng ra mấy cây băng truy bổ đao, tinh chuẩn đinh nhập linh thể tâm. Lục Tinh Giao càng là trực tiếp, trường kiếm quét qua, bạch quang đẩy ra, thanh ra một mảnh nhỏ khu vực an toàn. Đa tạ Lục sư huynh. Mấy cái kia đệ tử sống sót sau tai nạn, sắp khóc hiện ra. "Đừng cảm ơn, trước tiên nói một chút tình huống như thế nào?" Lục Nôn một bên cảnh giác bốn phía, một bên nhanh chóng hỏi, "Cái này ma khí ở đâu ra, thế nào đông nhiên cứ như vậy?" Một cái nhìn thông minh cơ linh một chút tuổi trẻ đệ tử thở hổn hển trả lời, "Là chân vọng, hắn không biết rõ bên trong động được cơ duyên gì, đông nhiên ma khí ngập trời, đi ra liền nói muốn giết sạch tất cả mọi người." Lục Nôn nghe xong, cùng Lục Tinh Giao lướt nhau. Một cánh cửa khác Lục Nôn lẩm bẩm nói, "Thì ra đằng sau cất giấu ma tồn tay phải a. May mắn chúng ta tuyển bên trái." Hắn lúc này có chút nghĩ mà sợ, nếu là lúc ấy tiện tay tuyển bên phải, hiện tại biến thành ma tôn vật chứa, không phải là hắn à? Làm sao bây giờ? Một vị nữ đệ tử mang theo tiếng khóc nước nở hỏi, chúng ta thử qua truyền tin, căn bản truyền không đi ra. Cái này ma vực ngăn cách trong ngoài, chúng ta bị vây chết. Lục Nôn ngắm nhìn một phía. Ma khí càng ngày càng đậm, biến dị linh thể càng ngày càng nhiều. Nơi xa đã không nhìn thấy đệ tử khác pháp thuật qua mang, hoặc là chết, hoặc là trốn đi. Lục Tinh Giao mặc dù mạnh, nhưng tiên cốt chi lực bị ma vực áp chế, lại muốn bảo hộ nhiều người như vậy, không chống được bao lâu. Trước tìm địa phương cố thủ. Lục Nôn đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, đang tiên động lớn như thế, khẳng định có dễ thủ khó công địa hình. Ngay tại trong động gà bay chó chạy đồng thời, ngoài động đã đánh cho thiên băng địa liệt. Ma tôn hữu thủ điều khiển trần vọng, giờ phút này bộ dáng cực kỳ doan người. Thân thể hắn bành trướng tới cao ba trượng, làn da rạn nứt, lộ ra phía dưới màu đỏ thâm huyết đục cùng nhúc nhích ma văn. Phía sau một đôi con rơi giống như cánh thịt triển khai, mỗi lần vỗ đều cuốn lên tanh hôi cuồn phong. Nhưng bộ dáng đáng sợ, không có nghĩa là liền có thể được. Liêu Thanh Âm đứng lơ lửng trên không, tử sắc áo khoác tại trong cuồng phong bay phất phới. Nàng một tay đưa nắm, chân vọng quanh thân không gian trong nháy mắt ngưng kết, áp xúc, giống một cái bàn tay vô hình muốn đem hắn bóp nát. Giống. Chân vọng gào thét, ma diễm phun trào, mạnh mẽ chống ra không gian để ép. Nhưng hắn ngực một cái giữ tận lỗ lớn ngay tại tư tư bốc khói, kia là trước đó bị Lạc Ly xiển xích xuyên qua vết thương, tại không gian chi lực tác dụng dưới, khép lại tốc độ cực chậm. Lạc Ly mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu hốt như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Vọng phía sau. Nàng hai tay kết ấn, vô số đạo lưu ly sắc trận văn trên không trung hiện hiện, xen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía Trần Vọng vào đầu chụp xuống. Bản tôn cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi thế hệ trẻ tuổi chôn cùng. Trần Vọng trong miệng phát ra không phải người gào ghét, hắn không còn ý đồ công kích Liêu Thanh Âm cùng Lạc Ly, mà là đem toàn bộ ma khí điên cuồng rót vào phía dưới đang tiên động lối vào. Ma vực hoàn toàn nổi điên. Đang tiên động lối vào đỏ thẫm hào quang ngút trời mà lên, cả bầu trời đều bị nhuộm thành chẳng lành nhan sắc. Trong động truyền ra kêu thảm cùng tiếng gào thét càng thêm rõ ràng, nghe được trong lòng người run rẩy. Người muốn chết. Liêu Thanh Âm ánh mắt hoàn toàn lạnh. Nàng không còn lưu thủ, hai tay hợp lại, lấy Trần Vọng làm trung tâm, phương viên trăm trượng không gian giống như tấm gương hiện hiện vết rạn, sau đó ầm vang vỡ vụn. Không gian mảnh vỡ như lưới đao giống như xoay tròn cắt chém, Trần Vọng ma thân trong nháy mắt bị xoắn thành vô số khối vụn. Nhưng ma tôn hữu thủ bất tử đặc tính còn tại, thịt nát hắc khí nhúc nhích, còn muốn gây dựng lại. Lạc Ly đã xuất hiện tại thịt nát trên không, nàng cắn nát đầu ngón tay, một giọt hiện ra lưu ly quang trạch tinh huyết nhỏ xuống. Cửu Tuyệt Phong ma trận, tinh huyết hóa thành vô số tinh mịn phù văn, lạc ấn tại mỗi một khối thịt nát bên trên. Hắc khí như gặp nắng gắt, cấp tốc tan rã, những cái kia thịt nát vùng vẫy mấy lần, rốt cục không động đậy được nữa, hóa thành cho bụi. Ma tôn hữu thủ vẫn lạc. Trần Vọng cũng theo đó tiêu tán, không người để ý Trần Vọng thiếu hụt rất rõ ràng, một là ma tôn hữu thủ không có đầu óc, cho nên không có gì tâm nhãn. Hai là Trần Vọng bình thường nhục thể hòa tan ma tôn bất tử đặc tính. Lạc Ly vọt tới đang tiên động nhập khẩu, nếm thử dùng trận pháp cưỡng ép mở ra thông đạo, nhưng cửa hang ma văn lấp lóe, không nhúc nhích tí nào. Không được, đây là đang tiên động tự thân quy tắc, thời gian chưa tới, theo ngoại bộ không cách nào cưỡng ép mở ra. Lạc Ly sắc mặt khó coi, hơn nữa ma tôn cuối cùng dẫn nổ ma vực, trong động hiện tại nàng chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Liêu Thanh Âm rơi xuống bên người nàng, nhìn xem hắc khí quẩn quẩn cửa hang, trầm mặc mấy giây, tin tưởng bọn họ. Nàng nhẹ giọng. Lạc Ly quay đầu nhìn nàng, sư tỷ, ngươi cái này làm mẹ tâm có phải hay không quá lớn điểm? Không phải đâu. Liêu Thanh Âm liếc nàng một cái, khóc sức mướt là có thể đem cửa khóc mở. Chúng ta bây giờ muốn làm là chuẩn bị tốt tất cả chữa thương đan dược và tịnh hóa trận pháp, chờ cửa động vừa mở, trước tiên cứu người. Nàng dừng một chút, lại bồi thêm một câu, lại nói, trên người bọn họ át chủ bài còn nhiều. Lạc Ly nhìn xem nàng bình tĩnh bên mặt, đống nhiên cười. Đi, nghe sư tỷ. Nàng quay người bắt đầu bố trí tịnh hóa trận pháp, nhưng đưa lưng về phía Liêu Thanh Âm lúc, nhỏ giọng thầm thì một câu, ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, tay đừng nắm chặt như vậy à, tay áo đều sắp bị ngươi bóp nát. Liêu Thanh Âm, nàng yên lặng vung tay ra, ống tay áo lưu lại một mảnh nếp bốn. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 114, băng phong chương 114, băng phong đang tiên động bên trong, ma khí đã nồng nặc giống áp đặt nửa đường canh, bước lên hắc của, chỉ là nghe cũng làm người ta choáng đầu hoa mắt. Đệ tử từng cái mặt xám như cho, linh lực đã sớm thấy đáy, hiện tại toàn bộ nhờ một mạch gượng chống lấy. Có cái mặc áo xanh tu sĩ trẻ tuổi nuốt ở nơi hẻo lánh, ôm đầu gối run cùng run rẩy dường như, miệng lẩm bẩm, kết thúc kết thúc kết thúc. Ta còn không có cùng ta sư muội thổ lộ đâu, tỉnh lại đi, ngươi bên cạnh một cái chán mang sẹo hán tử hữu khí vô lực đạp hắn một cước, liền ngươi cái này sợ dạng, đi ra ngoài cũng không tốt. Lục Nôn ngồi xổm ở hang đá nhập khẩu bên cạnh, chính cùng Lục Tinh giao cùng một chỗ hướng trên mặt đất cắm cuối cùng mấy cái trận kỳ. Những quân cờ này là hắn theo trong nhận chứa đồ lật ra tới áp đáy hồng hàng, kêu cái gì bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn trận. Danh tự là hắn nói bừa, ngược lại chính là phòng ngự trận pháp. Ca, bên trái cái thứ ba, hướng phải chuyển nửa tấc. Lục Tinh giao ánh mắt nhìn chằm chằm trận đồ, thanh âm tỉnh táo đến không tưởng nổi. Lục Nôn làm theo, miệng bên trong lại không nhàn rỗi, cái này lá cờ không phải nói có thể khiêng chân tiên công kích sao? Ta thế nào cảm thấy treo đâu lá cờ không có vấn đề. Lục Tinh giao cũng không ngẩng đầu lên, là ngươi bày trận thủ pháp quá cầu thả. Lục Nôn, ta không phải trận pháp thiên tài sao? Hắn hợp lực sờ lên cái mũi, vừa định phản bác, đột nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Không phải tâm lý tác dụng, là thật mát. Hang đá bên ngoài lăn lộn ma khí, như bị một cái bàn tay vô hình đẩy ra dường như, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Mặt đất bắt đầu rung động, đá vụn theo nham đỉnh dì rào rơi xuống, nện ở phòng hộ màn sáng bên trên phanh phanh rung động. Tất cả mọi người dừng động tất lại, đồng loạt nhìn về phía cửa hang. Một hình bóng chậm rãi truyền vào. Sở dĩ dùng chuyển là bởi vì nó quá lớn, to đến không hợp thói thường. Trước đó những cái kia cao 2, 3 mét biến dị linh thể cùng nó so sánh, quả thực chính là trẻ em ở nhà trẻ. Gia hỏa này nói ít cũng có cao 10 trượng, miễn cưỡng duy trì hình người, nhưng toàn thân bao trùm lấy màu đỏ thâm kết tinh áo giáp, giống như là dùng nham tương cùng hắc rượu thạch lung tung liệu đi ra. Ma văn tại áo giáp mặt ngoài con run dường như lúc đích, nhìn xem liền kết người. Nó mỗi đi một bước, mặt đất liền theo run dậy một chút, hang đá vách đá răng rắc vỡ ra tế văn. điểm chết người nhất không phải hình thể, là cỗ này khí tức. Chân tiên đỉnh phong. Hang đá bên trong nháy mắt tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn đang run thanh sam tu sĩ con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái chán mang sẹo hán tử trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm, giống như là bị bóp lấy cổ. Có trong tay người bình đan dược lạch cạch rơi trên mặt đất, ung ung cục lăn đến nơi hẻo lánh. Tuyệt vọng cái đồ chơi này, có đôi khi tới đặc biệt thực sự, chính là làm ngươi phát hiện đối thủ so ngươi cao hơn dòng dã một cái đại cảnh giới, mà chính ngươi ngay cả đứng đều tốn sức thời điểm. Lục Tinh Dao cầm kiếm tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Nàng trong đầu cực nhanh tính, tiên cốt toàn bộ triển khai, thiêu đốt 3 thành tinh huyết, có thể kéo lại nó 5 hơi. Thiêu đốt 5 thành, có thể kéo 10 hơi. Nếu là liều mạng căn cơ bị hao tổn toàn đốt đi, có đủ hay không ca mang theo ngưng tuyết chạy. Bên nàng quá mức, nhìn Lục Nôn một cái. Lục Nôn cũng đang tính được càng thực tế, vãng sinh hoa còn lại nhiều ít năng lượng. Trong nhận chứa đồ kia 7-8 kiện duy nhất một lần cấm khí toàn ném ra đi, có thể phá phòng sao? Chân tiên cảnh linh thể không cho bọn hắn quá nhiều thời gian do dự. Nó nâng lên cái kia bọc lấy kết tinh áo giáp cự thủ, năm ngón tay mở ra, hướng phía hang đá phòng hộ màn sáng chậm rãi đè xuống. Động tác không vui, thậm chí có chút chậm ung dung, nhưng uy áp như núi. Màn sáng phát ra kẹt kẹt, tiếng rên rỉ, mặt ngoài đẩy ra từng vòng gợn sóng, mắt thấy liền phải nát. Đúng lúc này, Tinh Dao tỷ, Cơ Ngưng Tuyết thanh âm từ phía sau truyền đến, rất nhẹ, rất bình tĩnh đến không tưởng nổi. Lục Tinh Dao còn không có kịp phản ứng, cổ tay chính là mát lạnh. Cơ Ngưng Tuyết không biết khi nào thì đi tới nàng bên người, lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng đặt tại nàng trên cổ tay. Sau một khắc, Lục Tinh Dao thể nội sắp bộc phát tiên cốt chi lực, như bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, xùy một tiếng tắt hơn phân nửa. Ngưng Tuyết ngươi. Lục Tinh Dao con ngươi đột nhiên co lại. Cơ Ngưng Tuyết đối nàng cười cười. Nụ cười kia rất dịu dàng, mang theo điểm thoải mái, còn có một chút xíu hài lòng hương vị. Khi sinh loại sự tình này nàng nhẹ giọng, ánh mắt lại vượt qua Lục Tinh Dao, nhìn về phía Lục Nôn cứng đờ bóng lưng, vẫn là để ta người ngoài này tới đi. Ngược lại, ta đã nghe qua sư huynh nói thích ta. Rất đủ. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, nàng quanh thân, hàn khí nổ tung. Không phải trước đó loại kia thu liễm hàn khí, là vỡ đê, phản phất muốn đem thời gian đều đông cứng tuyệt đối nhiệt độ thấp. Cách. Lấy Cơ Ngưng Tuyết làm trung tâm, màu băng lam gợn sóng mắt trần có thể thấy lợi ra. Những nơi đi qua, ma khí chạm vào tức đông lạnh, hóa thành đen nhánh băng tinh, lốp bốp rơi xuống, giống hạ một trận màu đen mưa đá. Cái kia chân tiên cảnh linh thể đè xuống cự thủ, vừa tới Cơ Ngưng Tuyết trước mặt ba thước, liền bị hàn lưu cuốn lên. Màu băng lam theo đầu ngón tay phi tốc lan tràn, trong chớp mắt toàn bộ tay trùm lên một tầng giấy băng. Linh thể phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, mong muốn rút tay, lại phát hiện cánh tay không thể động đậy, tầng băng đã đông lạnh tới khuỷu tay không nối. Ngưng Tuyết, dừng lại. Lục Nôn rốt cục kịp phản ứng, quay đầu gào thét. Nhưng chậm. Cơ Ngưng Tuyết nhắm mắt lại, hai tay ở trước ngực khép lại. Ngực nàng vị trí, một chút băng lam quang mang sáng lên, kia là hàn băng thánh chủng, là thể chất nàng bản nguyên hạch tâm. Giờ phút này, viên kia hạt giống ngay tại điên cuồng rút ra sinh mệnh lực của nàng, chuyển hóa làm hủy diệt tính lạnh lực. Quang mang càng ngày càng sáng, sáng đến trước mắt. Băng lam gợn sóng biến thành băng sóng cuốn thành hải khiếu. Két, két két két, oeng. Lấy hang đá làm trung tâm, hàn băng điên cuồng lan tràn ra phía ngoài. Ma khí bị đông cứng thành quỷ dị màu đen băng điêu, linh thể duy trì tấn công tư thế bị phong tại băng bên trong, liền trong không khí bồng bềnh ma khí bụi bặm, đều bị đông cứng thành nhỏ bé băng tinh, rơi la chã. Ngắn ngủi ba hơi, phương viên trong trượng hóa thành hàn băng địa ngục. Cái kia chân tiên cảnh linh thể, hơn nửa người bị đông tại trong tầng băng, chỉ còn đầu lâu còn có thể dễ rủa gào thét. Nhưng tầng băng đang lấy tốc độ đáng sợ hướng nó cái cổ lan tràn, đoán chừng tiếp qua mấy hơi, liền phải hoàn toàn biến băng côn. Mà Cơ Ngưng Tuyết, Lục Nôn con ngươi run rẩy, ánh mắt gắt gao đính tại hàn băng chỗ sâu nhất. Nơi đó, Cơ Ngưng Tuyết có do thân thể, hai tay vây quanh đầu gối, giống hài nhi tại mẫu thể bên trong ngủ say dáng vẻ. Hàn băng theo trong cơ thể nàng lan tràn ra, đưa nàng cả người bao khỏa, ngưng kết. Từ xa nhìn lại, giống một tôn băng điêu. Một tôn tinh xảo làm cho người khác ngạt thở, cũng băng lãnh làm cho người khác tuyệt vọng thiên sứ băng điêu. Trên mặt nàng còn mang theo cái kia dịu dàng cười. Đóng băng chính nàng, cũng phong bế khắp tiên ma khí, càng phong bế cái kia chân tiên cảnh linh thể. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành lâm hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường bố bay. Thiện tay bung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 115, ngươi ngốc hay không đốc? Chương 115, ngươi ngốc hay không đốc? Hang đá bên trong may mắn còn sống sót các đệ tử bị cuối cùng bộc phát hàn lưu cuốn bay, đâm vào trên vách đá ngất đi. Lục Tinh Dao dùng linh lực bảo vệ tự thân, miễn cưỡng đứng vững, nhưng cũng bị bức lui tới hang đá nơi hẻo lánh. Chỉ có Lục Nôn, hắn đỉnh lấy cơ hồ có thể đông lạnh vãi linh hồn hàn ý, từng bước một hướng trong tầng băng đi đến. Vãng sinh hoa treo lên đỉnh đầu, màn ánh sáng bảy màu bị hàn khí ép tới chỉ còn một lớp mỏng manh, phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, nghe giống một giây sau liền phải nát. Ngưng Tuyết Lục Nôn thanh âm câm đến kịch liệt, mỗi nói một chữ, tiết hầu cũng giống như bị vụ băng thổi qua. Hắn trông thấy trong tầng băng Cơ Ngưng Tuyết, sinh mệnh lực ngay tại phi tốc trôi qua, tựa như đồng hồ cắt bên trong hạt cát, trơ mắt nhìn xem càng ngày càng ít. Nhưng hắn không ngừng, ngược lại đi được càng nhanh, cơ hồ là lảo đảo hướng phía trước nào. Vãng sinh hoa có thể cứu, nhất định có thể cứu, hắn cắn răng, không biết là đang thuyết phục người khác, vẫn là đang thuyết phục chính mình. không phải liền là sinh mệnh lực sói mòn sao? Bù lại chính là chân đạp tại trên mặt băng, phát ra răng rắc giòn vàng, mỗi một bước đều lưu lại mang máu dấu chân, hàn khí đã đóng băng nứt vỡ hắn lòng bàn chân làn ra. Càng đến gần trung tâm, hàn ý càng nặng. Lục Nôn cảm giác máu của mình đều muốn đông cứng, thở ra bạch khí trong nháy mắt ngưng tụ thành băng, ba ba rơi trên mặt đất. Nhưng hắn rốt cục đi tới trước mặt nàng. Cách trong suốt tầng băng, cơ ngưng tuyết mặt gần trong gang tấc. Lông mi bên trên kết lấy mảnh xương, khoe miệng điểm này ý cười bị vĩnh hằng dừng lại. Lục Nôn đưa tay, đặt tại trên mặt băng. Xúc tu thấu xương lạnh, quóng đến ngón tay hắn trong nháy mắt mất đi chi giác, làn da dính tại băng bên trên, kéo xuống lúc đến mang theo một mảnh huyết đủ. Nhưng hắn không có rút về. Ngươi ngốc hay không ngốc, hắn thấp giọng nói, cái chán chống đỡ lên mặt băng, hàn khí theo cái chán hướng xương sọ bên trong chui, quóng đến hắn đầu góc tê tê, ai muốn ngươi hy sinh chỉ là chân tiên mà thôi, còn chưa xứng để cho ta chết trong tầng băng cơ ngưng tuyết, đương nhiên không có trả lời. Lục Nôn hít sâu một hơi, hút đi vào toàn bộ là bụi băng, sắp đến hắn ho ra một búng máu, bọt máu còn chưa rơi xuống đất liền đông lạnh thành đỏ hạt châu. Sau đó hắn đưa tay, vãng sinh hoa chậm rãi rơi xuống, treo tại cơ ngưng tuyết băng điều ngày phía trên. Thất thải quang mang lưu chuyển, dịu dàng chiếu vào trên mặt băng. Lục Nôn đối với vãng sinh hoa nói, ngựa khí giống tại dỗ tiểu hải, rút một chút, cứu nàng. Vãng sinh hoa nhẹ nhàng xoay tròn. Giữa cánh hoa, một sợi tinh tế như tơ thất thải lưu quang rủ xuống, giống tơ nhện, lại giống mưa tuyến, chậm rãi rót vào tầng băng, chạm đến cơ ngưng tuyết mi tâm. Tầng băng hơi sáng một chút. Cực quang vực, nguyên sơ cung chỗ sâu. Khương Mộc Câm ngồi ở kia gốc cây khổng lồ anh hoa thụ hạ, cơ chân bóng bắp chân, thử phát không thành giọng tiểu khúc. Nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, tốt tới một ít đáng ghét ra hỏa lại hướng nàng lấy lòng, nàng đều không giống thường ngày như thế chừng trở về. Trước mặt bày biện một bộ tinh xảo lưu ly đồ uống trà, hai chén trà bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Một chén là chính mình, một chén là cho cái nào đó gỗ chuẩn bị. Đều chuẩn bị xong, nàng đếm trên đầu ngón tay số, ánh mắt cong thành một nhà, gian phòng, lễ vật, ngạc nhiên mừng rỡ. Chờ hắn tới, nhất định phải dọa hắn nhảy một cái. Nàng càng nói càng vui vẻ, dứt khoát nhắm mắt lại, ý thức chìm vào kia phiến chỉ có nàng cùng Lục Nôn có thể đi vào biển hoa. Tiểu Nôn có hay không tại nha nghe được xin trả lời người tương lai lão bà kêu gọi trong biển hoa yên lặng, chỉ có gió thổi qua cánh hoa tiếng xào xạc, cùng nơi xa đu dây nhẹ nhàng lắc lư kẹt kẹt tâm thanh. Không ai đáp lại. Khương Mộc Câm cau mũi một cái, lại hô một tiếng. Vẫn là không có động tĩnh. Nàng ngợi trong chốc lát, quai hàm chậm rãi nâng lên đến. Đang bận, không thể phân thân sao? Nàng nói nhỏ, được thôi, không quấy rầy ngươi. Ý thức rời khỏi biển hoa trước, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua trống rỗng đu dây, nhỏ giọng nói câu, chờ ngươi làm xong lại nói. Ngược lại, chúng ta thời gian còn rất dài. Trở lại hiện thực, nàng bưng lên chính mình ly kia trà, nhấp một miếng. Trà là thượng hạng tuyết đỉnh mây mầm mùi thơm ngát cam liệt. Nhưng nàng không biết thế nào, uống hết cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Giống như là có sợi dây, nhẹ nhàng run lên một cái. Khương Mộc Câm đặt chén trà xuống, ngón tay vô ý thức nắm chặt váy. Lưu ly sắc trong con ngươi, ý cười một chút xíu nhạt xuống dưới. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hôn nguyên vực phương hướng. Mặc dù cách khoảng cách vô tận, cái gì cũng nhìn không thấy. Ảo giác a. Nàng nhỏ giọng thầm thì, giống như là đang an ủi chính mình, hắn thủ đoạn bảo mệnh một đống, có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng cầm chén trà tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Đang tiên động bên trong, vãng sinh hoa quang mang càng ngày càng sáng. Thất thải lưu quang rót vào tầng băng, giống mạch máu như thế tại băng bên trong lan tràn, chậm rãi bao trùm cơ ngưng tuyết thân thể. Trong tầng băng cơ ngưng tuyết, lông mi dường như nhẹ nhàng run lên một cái. Rất nhỏ bé tới cơ hồ tưởng rằng ảo giác. Lục Nôn mất đi ý thức nhìn đằng trước đến cuối cùng một màn, là vãng sinh hoa rủ xuống kia sợi thất thải lưu quang, rốt cục hoàn toàn rót vào tầng băng, bao trùm cơ ngưng tuyết toàn thân. Sau đó kia đóa danh xưng có thể mọc lại thịt từ xương, hoặc tử nhân vãng sinh hoa, cánh hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tàn lụi. Cuối cùng lạch cạch một tiếng vang nhỏ, rơi tại trên mặt băng, vỡ thành vài miếng khô cạn hải cốt. Thất thải quang mang dập tắt, nhưng báo tuyết không có đình chỉ. Lấy cơ ngưng tuyết băng điêu làm trung tâm, cực hàn báo tuyết còn tại điên cuồng quét sạch. Ma khí bị đông cứng thành từng khối màu đen, từ thủy tinh giống như kết tinh, lốp bốp theo giữa không trung rơi xuống, nện ở trên mặt băng đinh đương rung động. Những cái kia biến dị linh thể thảm hại hơn, bọn chúng muốn là bị đông lại, lúc này đang kéo dài báo tuyết bên trong, thể nội ma khí bị triệt để bốc ra, sau đó phân ra, hóa thành màu tím đen tinh khối bong ra từng mảng. Mà linh thể bản thân tinh khiết linh lực thì như bị bàn tay vô hình rút ra giống như, theo băng phong trong thân thể từng kia từng sợi bay ra. Lục Tinh Dao là cái cuối cùng mất đi ý thức. Nàng dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, tại báo tuyết bên trong lảo đảo nhào về phía Lục Nôn, đem hắn bảo hộ ở trong ngực, dùng chính mình phía sau lưng ngăn trở mãnh liệt nhất hàn lưu. Nàng ý thức mơ hồ ở giữa, chỉ tới kịp dùng cánh tay vòng lấy cổ của hắn. Sau đó mí mắt chầm xuống, hoàn toàn mất đi. Đệ tử khác đã sớm bất tỉnh nhân sự, có nằm sấp, ngẩng lên, cuộn thành con tôm, còn có thằng xui xẻo mặt hướng xuống đưa tại trên mặt băng, tư thế tương đối trưởng thai gai mắt. Đang tiên động bên trong, chỉ còn lại báo tuyết tiếng rít, cùng linh lực theo linh thể trên thân bóc ra lúc phát ra xì xì âm thanh. Trong động tất cả linh thể, bao quát cái kia chân tiên cảnh đại gia hỏa, thể nội ma khí đã bị hoàn toàn bóc ra sạch sẽ, hóa thành đầy đất màu tím đen tinh khối. Mà nó nhóm nguyên bản tinh khiết linh lực thì toàn bộ đồng bệnh tới giữa không trung, hội tụ, áp xúc, cô đọng. Cuối cùng, hóa thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhu hòa bạch quang quang cầu. Quang cầu chậm rãi bay xuống, công bằng, rơi tại hôn mê Lục Nôn trong tay. Lộc cộc, lăn nửa vòng, dừng lại. Cũng liền tại quang cầu rơi xuống đất trong nháy mắt, ông bao phủ đang tiên động ma vực, như bị đâm thủng bạc khí, im hơi lặng tiếng tiêu tán. Những cái kia bị đông lại linh thể, tầng băng răng rắc vỡ vụn, nhưng chúng nó không có khôi phục hoạt động, mà là hóa thành điểm điểm quang bụi, chậm rãi phiêu tán, hoàn toàn biến mất. Trong động chỉ còn lại đầy đất màu tím đen ma khí kết tinh, một quả bạch quang cầu, cùng một đám ngổn ngang lộn xộn hôn mê bất tỉnh người. Đề cử chuyên hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 116, Thành Tiên Châu chương 116, Thành Tiên Châu thời gian không biết rõ trôi qua bao lâu, Lục Nôn bị ngực khó chịu nghẹn tỉnh. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy chính là trắng loá như tuyết vải vóc, còn có vải vóc hạ phẩm phồng mềm mại hình dáng. Chóp mũi quanh quẩn lấy quen thuộc hương thơm, hòa với một tia cực kỳ nhạt mùi máu tươi. Hắn phản ứng 3 giây, mới ý thức tới chính mình đang gối lên Lục Tinh Dao trên ngực, nói cho đúng, là mặt chôn ở trong ngực nàng, bị nàng dùng cánh tay ôm chặt cổ, ôm đến hắn nhanh thở không nổi. Tinh Dao, tùng, buông tay Lục Nôn hàm hồ lẩm bẩm, phí sức đem đầu về sau xê dịch. Lục Tinh Dao không có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền, lông mi bên trên còn kết lấy xương. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhưng hô hấp đều đặn, hẳn là chỉ là hôn mê. Lục Nôn dãy rủa lấy ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Đang tiên động bên trong một mảnh hỗn độn, mặt đất bao trùm lấy thật dày tầng băng, băng bên trong đông lạnh lấy không ít màu tím đen tinh khối, đại khái là ma khí hải cốt. Nơi xa cái kia chân tiên cảnh linh thể không thấy, chỉ còn một chỗ bù băng. Cái khác linh thể cũng mất dáng bóng dáng, trống rỗng. May mắn còn sống sót các đệ tử còn bất tỉnh lấy, tư thế khác nhau, nhưng xem ra cũng còn sống. Lục Nôn ánh mắt cuối cùng rơi vào tầng băng chỗ xấu nhất. Cơ Ngưng Tuyết còn tại nơi, nàng co do, bị băng phong lấy, như cái ngủ say băng tuyết tinh linh. Lục Nôn trái tim đột nhiên co lại, miễn cưỡng đứng người lên, đi qua. Tầng băng so trước đó mỏng một chút, đại khái là báo tuyết ngừng nguyên nhân. Hắn vọt tới Cơ Ngưng Tuyết trước mặt, lần đầu tiên liền thấy trên mặt băng tia đóa đã khô héo vỡ vụn vãng sinh hoa. Cánh hoa cháy đen, cuộn lại, vỡ thành vài miếng. Lục Nôn ngón tay run rẩy, hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn tay tới Cơ Ngưng Tuyết chóp mũi trước. Đầu ngón tay truyền đến cực kỳ yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại ấm áp khí tức. Một chút, lại một chút. Lục Nôn bả vai buông lỏng, cả người kém chút ngồi phịch ở trên mặt băng, còn sống. Quá tốt rồi, hắn ghé vào băng bên trên, nhìn chằm chằm Cơ Ngưng Tuyết nhìn một lúc lâu, mới bất đau nhi đến, bắt đầu suy nghĩ hiện trạng. Ma vực không có, linh thể không có, bao tuyết ngừng. Nhưng Cơ Ngưng Tuyết còn đông lạnh lấy, vãng sinh hoa nát, những người khác hôn mê bất tỉnh. Đây coi là quá quan. Lục Nôn gãi gãi đầu, lại thoáng nhìn trong tay viên kia bạch quang cầu, cái này cái quái gì? Hắn nhặt lên quang cầu, vào tay ôn nhuận, bên trong dường như có chất lỏng đang lưu động chậm chậm, tản ra tinh thuần linh lực ba động. Sẽ không phải là Lục Nôn nháy mắt mấy cái, tất cả linh thể linh lực tinh hoa đang tiên động trò quá quan ban thưởng. Hắn thử rót vào một tia linh lực, quang cầu không phản ứng chút nào. Tính toán, trước thu. Lục Nôn đem quang cầu nhét vào nhẫn trữ vật, lại quay đầu đi xem Lục Tinh Dao cùng những người khác, trước tiên cần phải đem bọn hắn làm tỉnh lại. Ai? Hắn bỗng nhiên chú ý tới, tầng băng đang lấy tốc độ thật chậm hòa tan. Không phải tự nhiên hòa tan, là Cơ Ngưng Tuyết thể nội hàn khí tại thu liễm. Tầng băng từ nội bộ bắt đầu tiêu mất, hóa thành màu lam nhạt điểm sáng, chậm rãi phiêu về trong cơ thể nàng. Theo tốc độ này, đại khái tiếp qua mấy canh giờ, nàng liền có thể theo băng phong bên trong thoát ly. Âm ầm phía trước, đang tiên động kia phiến đóng chặt không biết bao lâu nặng nề cửa đá, đột nhiên rung động. Trên cửa đá cổ lão đường vân dần dần sáng lên, phát ra trầm thấp vụ vụ. Sau đó, tại Lục Nôn con mắt trợn to nhìn soi mói, cửa đá chậm rãi hướng hai bên mở ra. Trứng mắt sắc trời theo ngoài cửa tràn vào đến, xua tán đi trong động lưu lại ấm lãnh. Ngoài cửa, đứng đấy hai người, Lạc Ly cùng Liễu Thanh Âm. Các nàng hiển nhiên làm xong dự tính xấu nhất, biểu hiện trên mặt ngưng trọng như sắt, quanh thân linh lực vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ứng đối trong động khả năng xông ra ma vật hoặc là càng hỏng bét đồ vật. Sau đó, các nàng xem gặp trong động cảnh tượng. Đầy đất tầng băng, hôn mê một chỗ đệ tử. Băng phong Cơ Ngưng Tuyết, cùng duy nhất đứng đấy, đang quay đầu nhìn qua Lục Nôn. Sáu mắt đối lập, không khí an tĩnh 3 giây. Lạc Ly lông mày chống lên, Liễu Thanh Âm khỏe miệng giật một cái. Lục Nôn giơ tay lên, lúng túng cơ cơ, "Này, cái kia, chúng ta giống như quá quan." Đang tiên động cửa vừa mở ra, bên ngoài trở lấy các gia trưởng lão kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Bọn hắn làm xong dự tính xấu nhất, đệ tử thương vong hơn phân nửa, thậm chí khả năng tung ra mấy cái bị ma hóa quái vật. Kết quả đây, trong động yên tĩnh, mặt đất phủ lên tầng sáng lấp lánh băng, băng bên trong còn đông lạnh lấy chút màu tím đen thủy tinh khối. Các đệ tử ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, nhưng ngực đều đang phập phồng, xem bộ dáng là đã hôn mê. Chỉ có Lục Nôn một người đứng đấy, trong tay còn nắm chặt khỏa trắng bệnh ánh sáng tiểu cầu, trông thấy cửa mở, quay đầu nhìn qua, biểu lộ có chút ngượng. Trầm mặc 3 giây đồng hồ. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhấc người a. Không biết vị kia trưởng lão trước giống lên một tiếng nói. Đám người một chút tràn vào đến. Cảnh tượng một lần 10 phần hỗn loạn, nhấc người, mớn thuốc, kiểm tra thương thế, còn có ngồi xổm bên trên nghiên cứu hắc tử thủy tinh khối. Liêu Thanh Âm sai người đem Lục Tinh Dao cùng Cơ Ngưng Tuyết mang về sau, hai nàng đi đến Lục Nôn trước mặt, trên dưới dò xét hắn một lần. Không có thiếu cánh tay thiếu chân. Liêu Thanh Âm hỏi. Không có. Lục Nôn trung thực lắc đầu. Ngưng Tuyết chuyện gì xảy ra? Lạc Ly chỉ băng điêu. Lục Nôn nuốt ngụm nước bọt, đem trong động chuyện phát sinh một năm một mười nói, ma vực sôi trào, linh thể dị biến, Cơ Ngưng Tuyết phụ tải sử dụng hàn băng thánh trùng, báo tuyết đông cứng tất cả, linh thể biến mất biến thành quang cầu. Nói đến vãng sinh hoa khô héo kia đoạn, Lạc Ly lông mày giật giật. Chờ hắn nói xong, Lạc Ly ôm lấy cánh tay, cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi rất cam lòng đi, vãng sinh hoa, toàn hôn nguyên vực đoán chừng liền thừa như vậy một đóa. Lục Nôn gãi gãi đầu, ngoại vật nào có nhân mạng trọng yếu? Hắn nói đến đương nhiên, giống như vứt bỏ là quả rau cải trắng. Liêu Thanh Âm nhìn hắn một cái, không nói chuyện, ánh mắt lại nhu hòa chút. Đúng rồi, đây là cái gì? Lục Nôn nhớ tới trong tay quang cầu, đưa tới, theo linh thể biến mất địa phương rơi ra ngoài. Liêu Thanh Âm nhận lấy, đầu ngón tay tại quang cầu mặt ngoài nhẹ nhàng điểm một cái, bạch quang nộn nhạo lên. Nàng tương tận xem xét một lát, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Đăng Tiên Châu, nàng nói, Đăng Tiên Động quả tạo, tác dụng là gột rửa căn cốt, tăng lên tư chất. Lục Nôn nháy mắt mấy cái, tăng lên nhiều ít. Nói như vậy, Liêu Thanh Âm đem quang cầu ném về cho hắn. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, nhân tiên cảnh cơ hồ chính là tu luyện cuối cùng. Tư chất có hạn, lại hướng lên khó như lên trời, nhưng cái quả hạt châu này có thể khiến cho một cái tư chất bình thường người vững vàng đạp vào thái ất cảnh. Lục Nôn tay run một cái, kém chút đem hạt châu ngã. Quá, thái ất. Hắn đầu lưỡi có chút thắt nút, ngài cùng sư tôn ta cũng mới thái ất ta. Thái ất cảnh đã là đỉnh tiêm thế lực bên trong, điện chủ cấp nhân vật khác, cho nên nó so vãng sinh hoa còn chân quý. Liêu Thanh Âm thản nhiên nói, vãng sinh hoa là cứu mạng, đây là cải mệnh. Lục Nôn bưng lấy hạt châu, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên nét miệng cười, vậy ta không lỗ. Ngươi là không lỗ. Lạc Ly ở một bên lành lạnh bổ sung, nhưng đang tiên động bên trong linh thể không còn một ngống, lần sau lại nghĩ mở ra, đoán chừng phải chờ trăm năm về sau, linh thể một lần nữa thai nghén cần thời gian. Trăm năm. Lục Nôn chép miệng một cái, kia hắn lâm vực đám này thanh niên không được khóc chết, khóc cũng vô dụng. Liêu Thanh Âm bay người nhìn về phía cửa hang, các gia trưởng lao đã dơ lên nhà mình đệ tử đi được không sai biệt lắm, chỉ còn mấy cái phụ trách giải quyết tốt hậu quả tại thanh lý hiện trường, lần này có thể còn sống sót nhiều người như vậy, đã là vận hạnh. Một lát sau, Lục Tinh Giao sau khi tỉnh lại, từ trong phòng đi tới, nàng lau chán ngồi dậy, nhìn thấy Lục Nôn không sau đó, chuyện thứ nhất chính là tìm cơ ngưng tuyết. Ngưng tuyết thế nào? Lạc Ly ra hiệu nàng yên tâm, ta đem nàng mang về gian phòng, không có gì đáng ngại, hẳn là rất nhanh liền tỉnh. Lục Tinh Giao nhẹ nhàng thở ra. Lạc Ly đứng người lên, vỗ vỗ tay bên trên không tồn tại sám, tản bộ tới Lục Nôn bên người, sau đó dùng đùi trỏ thọc hắn. Lục Nôn, Lạc Ly xích lại gần, hạ giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm lượng nói, vi sư vừa rồi kiểm tra thời điểm thuận tiện nhìn xuống. Ngưng tuyết nha đầu này dáng người rất không tệ à, khắp nơi tỷ lệ vàng, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương gầy. Lục Nôn, ngươi nói với ta cái này làm gì? Lạc Ly nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vi sư đang chuyển thụ trọng yếu tri thức biểu lộ, chính là có nhiều chỗ còn như đứa trẻ con, không hoàn toàn nảy nở. Lục Nôn, có ý tứ gì? Lạc Ly cười híp mắt ngồi dậy, vỗ vỗ bả vai hắn, đợi nàng tỉnh, chính ngươi hỏi nàng a. Nói xong, nàng quay người đi hướng Liêu Thanh Âm, sư tỷ, đi, trở về cho bọn này tiểu gia hỏa chịu chút thuốc canh bồi bổ. Nhìn xem không có tổn thương, thực tế nguyên khí may mà lợi hại. Liêu Thanh Âm gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn bị băng tuyết bao trùm đang tiến động, hai người cùng ta trở về điều tức. Lục Nôn cùng Lục Tinh Giao liếc nhau, đi theo. Đề cử chuyến hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng.